Mặc Trần liếc nhìn lại, trong biển ngoại trừ cát sỏi vẫn là cát sỏi, gió lớn thổi cát sỏi tại ô hải khu vực chúng cái này liên tục lật qua lật lại, như liên miên bất tuyệt sóng biển, khó trách lại được ô hải danh tiếng. Dạng này tựa như cái cự đại đổ đầy hắc rượu thạch cát sỏi ao, lớn đến không thể nhìn thấy phần cuối. Nơi này vốn là một mảnh ốc đảo, thế nhưng bị loạn tự ảnh hưởng về sau, mới biến thành dạng này. Ô Hoành đứng tại Mặc Trần bên cạnh giải thích nói, chúng ta xuyên qua mảnh này ô hải về sau, lại hướng bắc đi một đoạn ngắn lộ, liền có thể đến Câu Vân Thành. Lúc này, gió lốc liền lại lần nữa tại bầu trời thành hình, tàn phá bừa bãi vòi rồng như cái phếu một dạng đem cắt đá hút vào phía chân trời, quét ngang toàn bộ bờ biển. Nhưng hai tông đội ngũ lại là không ngừng, chỉ thoảng qua nghỉ dưỡng sức hạ. Luyện hồn cảnh tu sĩ bảo vệ bốn phía, đưa ra một mảnh an toàn địa, nhân cảnh tu sĩ chỉ đơn giản uống chút nước, ăn một chút lương khô, hai tông nhân mã liền liền trèo đếm rõ số lượng đạo nham thạch, tiếp tục đi về phía khắp không bờ bến ô hải chỗ sâu. Nhân cảnh tu sĩ tất cả đều tụ tập tại trong đội ngũ ở giữa, luyện hồn cảnh tu sĩ tập thể tản ra. Lúc này, Ô Hoành đột nhiên hô to thét ra lệnh. Ngay tại xuất phát phía trước một đêm, Ô Hoành cùng mấy tên khác nội môn đệ tử, liền đem Thanh Hư Tông đệ tử tụ tập lại, trao đổi dưới về sau hành trình. Theo bọn hắn nói, tại ô hải bên trong có một sinh linh, tên là Bức Xà, chính là bị loạn tự ảnh hưởng về sau, tự thân cũng phát sinh biến dị, tính tình cũng biến thành táo bạo bất an, đến lúc đó, cần tu vi cao người bảo vệ tu vi ít tu sĩ, đồng thời phóng xuất ra tự thân khí thế chấn nhiếp Bức Xà, dạng này mới có thể cam đoan đội ngũ bình an. Quả nhiên, ngay tại Ô Hoành hô to không lâu về sau, tại đội ngũ nơi xa, liền có Bức Xà dần dần trồi lên biển cát. Bọn chúng thân rắn hai cánh, như con rơi, màng cánh biên giới sắc bén cũng kéo lấy móc một dạng, đuôi dài, thành quần kết đội xuất động, ngắn ngủi lưu lại ở không trung, trên không trung vạch lên đường vòng cung, lướt ngang mà qua, càng không ngừng bắt giữ những cái kia bị ô hải phóng thích ra, lơ lửng trên không trung từng đoàn xương mù hình dáng trọc khí, hủ thực sau không ngừng tiến hóa tự thân lực lượng cùng hình thái. Đội ngũ phát hiện Bức Xà, đồng dạng, Bức Xà cũng phát hiện đội ngũ. Kêu rẽ lên, hướng phía hai tông đội ngũ lao đến. Đại Mộng Phù Vân Đảo tu sĩ dẫn đầu vận khởi linh khí, mạnh mẽ nhục thể huyết khí đầy trời dâng trào, xem Mặc Trần kinh ngạc vạn phần. Bọn hắn cùng Thanh Hư Tông khác biệt, thậm chí cùng đại đa số tông môn cũng khác nhau, bọn hắn chủ tu nhục thể, chủ trương nhục thể thành thánh con đường, nhưng cũng không phải là nói trong đảo tu sĩ đều là lương hồn vai gấu, đầy người cơ bắp. Sự thật chính là vừa vặn tương phản, Đại Mộng Phù Vân Đảo đệ tử, nam đệ tử thường thường đều là thân hình thon dài, nữ đệ tử cũng đều là thon dài mảnh doanh. Bởi vì bọn hắn đều đem bàng bạc lực lượng cơ thể, núp ở thể nội, chỉ có đến thời khắc mấu chốt, mới có thể bộc phát ra. Nguyên do, Đại Mộng Phù Vân Đảo tu sĩ chiến đấu, thường thường đều đại khai đại hợp, hung hãn không sợ chết, lấy tự thân cường hoành nục thể, trực tiếp cùng địch nhân trùng sát, làm người ta sợ hãi nhất. Chương 149, cùng Sa Long Quyển đối huyết sắc trận pháp. Hóa bầy rắn đầu tiên là sướng sở, chỉ cảm thấy nói cho bọn chúng biết, trước mắt bọn này đội ngũ không dễ trọc, nhưng do dự rất lâu. Vẫn là bị nguyên sơ dục vọng chiếm cứ tâm thức, cùng nhau vọt lên. Thanh Hư Tông đệ tử gặp thế, không lại chờ đợi, tiếng thét dài không ngừng, cũng đều thả ra thể nội bàng bạc linh nguyên. Trong chốc lát, vô tận linh nguyên đan vào một chỗ, thủy hành chi khí cùng huyết nhục chi khí cùng sáng tương ứng, trên không trung dệt thành một đạo chói lọi chói mắt đỏ làm màn sáng. Mặc Trần lần thứ nhất nhìn thấy như thế trang cảnh, có chút đập vào mắt, nhưng ở hóa rắn trong tiếng kêu rẽ, liền lập tức điều chỉnh tới. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp, hùng hồn lôi nguyên dâng lên mà ra, linh nguyên quang mạc bên trong nháy mắt có lôi xà xẹt qua, oanh minh trận trận, một thời gian màn sáng uy áp tăng lên không biết mấy phần, dẫn mọi người một trận ghé mắt, xì xào bàn tán. Lôi hành công pháp mặc dù quả thực hiếm thấy, Ô Oanh không phải không gặp qua, Đại Mộng Phù Vân Đảo bên trong liền có trưởng lao chủ tu lôi pháp, thế nhưng giống Mặc Trần dạng này, tinh thuần như thế lôi nguyên nàng ngược lại thật sự là lần đầu tiên gặp. Mặc Trần khó xử gãi đầu một cái, phô trương cao điệu cũng không phải là hắn bản nguyện vọng. Chỉ là vốn là công pháp của mình liền huyền diệu dị thường, tạo thành bây giờ cục diện này hắn cũng không có cách nào. Mà tại Thanh Hư Tông linh nguyên bổ sung vào màn sáng về sau, hoa rắn cuối cùng đã nhận ra nguy hiểm, lý trí thắng qua dục vọng, ngừng thân thể bắt đầu nhìn quanh. Có thể sau một khắc, đột nhiên cuồng phong lại lần nữa tăng lên, một đạo dính liền thiên địa to lớn vòi rồng theo ố hải bên trong ngang nhiên bày ra, sừng sững tại ố hải trung tâm, thông hướng phía chân trời. Trong chốc lát, thiên địa một mảnh đen kịt, càng là rơi ra đống cát đen mưa to. Vòi rồng đem lòng đất cắt sỏi rút ra, phạm vi ngàn dặm đất cắt toàn bộ lom xuống dưới, hóa rắn sợ hai đến toàn bộ tiến vào ô hải chỗ sâu, không dám lo đầu. Chuyện gì xảy ra? Mặc Trần quát, cuồng phong gào thét, thanh âm cơ hồ truyền bá không ra. Không biết. Ô Hoành thét to, khả năng lại là một loại nào đó loạn tự, rất nguy hiểm. Mặc Trần từ ra bí cảnh thí luyện bắt đầu, lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như thế thô bạo loạn tự. Phương xa tầm mắt đã mơ hồ một mảnh, cùng xa long quyển đem trên mặt đất đen nhánh cắt sỏi đánh lên bầu trời, tại tàn phá bừa bãi gió bao bức tường bên trên hoành phá mà qua, sau cùng giống như giọt mưa đồng dạng quăng về phía bốn phương. Cuồng phong không ngừng, càng xoay càng liệt, tựa như muốn đem cả vùng chui vào xuyên. Mấy cái không chui vào chỗ sâu hòa rắn, bị vòi rồng cuồng phong kéo tới không trung, ban đầu cánh rơi cũng bị kéo vỡ vụn. Hai tông đội ngũ bên này, tình huống cũng rất không ổn, mắt thấy tu vi thấp đệ tử cơ hồ đều muốn bị cuồng phong cuốn ra đội ngũ bên ngoài, Ô Hoành đưa tay hất lên, mấy đạo bố lăng cuốn lấy những đệ tử kia thân thể, bá đạo đem bọn hắn giật trở về, kéo tới bên người. Mọi người gặp thế, nhao nhao tế ra chính mình pháp bảo, hoặc là thi triển thuật pháp ngưng hóa cự trảo, đem chính mình trong môn đệ tử một mực cố định ở bên người. Cuồng phong không ngừng, lại tựa như đối linh nguyên thuật pháp có cảm ứng, đột nhiên chuyển hướng, nên tiếp mọi người. Ô Hoành thấy tình thế, dùng linh nguyên ngưng tụ thanh âm, quay đầu một tiếng quát lớn, cuồng phong đột kích, kết trận. Vừa dứt lời, môn hạ đệ tử nghe tiếng mà động, bóng người phân sai, bước chân sai tới, nhìn như bối rối, kỳ thực huyền liền diệu, thường thường tại dừng bước lại sau liền tự thành một thế, không đang điều chỉnh. Mỗi người đều theo người bên ngoài bên người khó khăn lắm lao qua, nhưng không chạm vào nhau, mỗi người vị trí, tương hô ở giữa khoảng cách cũng giống như có đặc thù nào đó môn đạo, top 5 top 3 có ngăn cách, có kể lưng cùng nhau dựa vào. Nếu như là chỉ có mấy người là như thế này, cái kia còn không có gì hiếm lạ. Có thể nếu như toàn bộ đội ngũ, mấy trăm người đều là dạng này, vậy liền quả thực có chút làm cho người kinh hãi. Cái này hiển nhiên là thường xuyên quanh năm suốt tháng huấn luyện mới có thể đạt tới trình độ. Đợi đến một tên sau cùng đệ tử đứng tại vị trí của mình, Mặc Trần lúc này mới thấy rõ ràng đạo này bao khỏa Thanh Hư Tông đệ tử trận đồ, vây quanh trung tâm tường vân, xoay tròn thành hình vòng xoáy, đúng là đại mộng phù vân đảo phù văn tiêu chí. Ô Hoành đứng tại trận đồ trung tâm, đối với mọi người tấm biển, lại lần nữa lấy linh nguyên ngưng thanh, khởi trận. Thinh linh ở giữa, huyết quang chói mắt, từ Ô Hoành bắt đầu, xa so với lúc trước hùng hồn huyết khí theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài, hình thành một đạo quang trụ bay thẳng cửu tiêu, chấn bầu trời mây đen cũng theo đó run lên. Cột máu không ngừng, từ hướng nội bên ngoài, ngưng tụ không tan, đến trong bầu trời liền hóa thành một đạo huyết hồng tán rủ, bao phủ bốn phía. Giây lát sau, gió ngừng thổi, cắt dừng lại. Bên thai yên tĩnh trở lại. Là trận pháp ngăn cách cuồng phong, ngăn cách đống cát đen. Nhưng cái này cũng không gấp, hung hiểm chính là cái kia đạo ôm theo cuồng bạo chi thế, bay thẳng mà đến cuồng xa long quyển. Sau một khắc, vòi rồng cùng huyết trận chạm vào nhau. Cắt sỏi như dao, cuồng phong như thích, cắt, đánh thẳng vào huyết hồng tán rủ. Dị hưởng đâm thẳng lọt vào thai màng, huyết hồng tán rủ một trận mãnh liệt rung động, Mặc Trần tim đều nhảy đến cổ rồi, bất quá còn tốt, trải qua một đoạn thời gian đụng nhau về sau, cuồng phong cùng trận pháp bức tường cuối cùng vẫn là rằng có ở cùng nhau. Đột nhiên Mặc Trần tại Triệu Nhân Thành bên thai hét lớn, trong gió giống như có người. Mặc Trần lúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện vòi rồng trung tâm, mơ hồ có đạo nhân ảnh đang điên cuồng xoay tròn, nở rộ thanh quang. Bóng người có chút kỳ quái, tựa như người liền không giống người, hắn quá cao to trắng kiện, viễn siêu người bình thường hình thể, tối thiểu có hai cái Mặc Trần lớn như vậy. Hắn đang cười, bóng người đang cười, Mặc Trần nghe không được tiếng cười. Cũng không nhìn thấy bóng người bộ mặt động tác, nhưng hắn đã cảm thấy bóng người đang cười, tựa như ở đâu gặp qua. Mặc Trần lại lần nữa ngưng mắt trông về phía xa, lúc này mới phát hiện tại bóng người trên cổ liền tựa như ôm lấy một cái khác dường như tiểu hài bóng người, đồng thời, tại bóng người bên cạnh còn có một cây dây nhỏ, cuối cùng kết nối lấy hình cầu tròn vật thể, đồng dạng tại vòng quanh người xoay tròn. Thanh quang càng ngày càng thịnh, mang theo tịch thiên quyển địa cuồng phong lại một lần đối với huyết hồng tán rủ, thẳng thúc mà đến. Mặc Trần vội vàng hướng lấy sau lưng mọi người hét lớn, mọi người cẩn thận. Nói xong, hắn hai chân ra sức đạp mạnh, trực nhảy nhập không bên trong, giống giữa không trung phiêu đãng con diều, trong tay ngưng tụ huy hoàng lôi đỉnh. Một đạo phích lịch theo Mặc Trần trong lòng bàn tay phát ra, quán xuyên trung tâm phong bạo. Mặc Trần không có sử xuất toàn lực, xoắn suýt lôi đỉnh chỉ ở trong gió lốc tán loạn, tại vòi rồng bên trong lung tung xuyên thẳng qua, đem gió thổi trở ngại được hơi chậm lại. Phong nhãn trên không lơ lửng người kia bị yếu ớt thiểm điện chấn động. Toàn thân tê dại, không khỏi ngạc nhiên quay đầu, nhất thời ngừng xoay tròn lại. Thiên địa tĩnh mịch, tựa như không có phong nhãn người điều khiển, cuồng phong cũng đã mất đi ỷ vào. Hoa một tiếng, đầy trời đống cát đen mưa như chút nước chảy ngược hạ xuống, bổ đầy bị vòi rồng rút đi hô sâu, mấy cái tàn khuyết không đầy đủ hóa sắc rắn thể cũng từ không trung rơi xuống, tiếng ầm ầm vang bên trong, kích thích đầy trời cát bụi. Chợt, đạo nhân ảnh kia cũng theo đó rơi rụng xuống. Một tiếng rơi xuống đất tiếng vang, hai tiếng kêu thảm, xem ra té không nhẹ. Mà Ô Hoành lúc này còn không dám triệt hồi trận pháp, sợ người ảnh đột nhiên bạo khởi, dù sao có thể thao túng như thế cuồng phong lực lượng tu sĩ, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Nàng cho ngắm nhìn bốn phía, cho Triệu Nhân Thành một ánh mắt, ở đây nhân mã bên trong, là thuộc hắn tu vi cao nhất. Triệu Nhân Thành ngầm hiểu, cho dù có chỗ nguy hiểm, hắn cũng đương nhiên sẽ không nhượng bộ, nếu không liền sao xứng đáng tu hạo nhiên chính khí. Vạn bối Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử, Triệu Nhân Thành, quấy rầy tiền bối luyện thể tu pháp, chỗ đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Chương 150, cố nhân gặp nhau. Ô hải bên trong, hoang tàn vắng vẻ, linh khí pha tạp, ngẫu nhiên cũng chỉ có tham dự thí luyện đệ tử lại tiến nhập ô hải. Có thể xung quanh tông môn gia tộc giải rác cứ như vậy mấy cái, ô hoanh dựa vào đại mộng phù vân đảo nội môn đệ tử thân phận, những tông môn này gia tộc nàng cơ hồ biết rõ hơn thức, nhưng trước mắt dạng này dáng người người, ô hoanh có thể là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong cơ thể nàng huyết khí linh nguyên dâng trào không ngừng, không có chút nào buông lòng cảnh giác. Bụi mù tràn ngập, bóng người kia chậm rãi đứng lên, mặc trần xem chừng, cái này thân cao tối thiểu 8 thước, quay lưng về phía mặt trời phía dưới, thân ảnh lại lần nữa kéo dài, như một tòa núi nhỏ. Chít chít. Ai ngờ đột nhiên một tiếng đáng yêu đến cực điểm khỉ nhỏ tiếng kêu theo trong bụi mù truyền ra, ở đây nữ đệ tử nghe, không một không bị tiếng kêu này hòa tan, rung động tâm thần. Ngay tại chúng nữ đệ tử ánh mắt mong đợi bên trong, trong bụi mù, chậm rãi đi ra một cái cự đại thân ảnh. Nó hai chân chạm đất, hai tay qua gối, vừa nhìn xuống chí ít có hai, cao ba trượng, xa xa cao hơn mọi người tại đây, mọi người há mồm nhìn xem, chậm rãi ngẩng đầu, sau cùng chỉ có thể ngưỡng vọng. Càng làm mọi người kinh ngạc chính là, ngay tại cái kia cự ảnh sau lưng, nguyên lai là nó ba đầu cái đuôi địa phương, hóa thành ba đạo loạn vũ hỏa trụ, tản mát hỏa tinh phiêu mà không tiêu tan, vòng quanh người linh động sau liền tụ tại cự viên trên trán, hóa làm một mặt dữ tợn hỏa quấn. Ánh lửa đèn trời, cắt mù bên trong, cự ảnh dần hiện, to lớn răng nanh sắc bén, bí lên bắp thịt thân thể, khắp nơi đều tràn đầy lạnh sắc ý. Đản Đản Nhi, chờ. Hẹ một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc truyền ra, Mặc Trần tâm thần run lên, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Nghiêm Hạo. Mặc Trần tươi cười rạng rỡ, tại mọi người kinh dị ánh mắt dưới, mấy bước liền xông ra trận pháp phạm vi. Mà bóng người kia lau miệng, đầu tiên là sững sờ, chợt bước nhanh tiến lên đón, đi ra bụi mù, không phải Nghiêm Hạo là ai? Mặc huynh, người thế nào tại? Hẹ Nghiêm Hạo đại hỉ, có thể lại nói đạo một nửa, liền đột nhiên nói ra. Mặc Trần bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, ngươi thế nào? Nghiêm Hạo cố sức khoát tay áo, không có việc gì. Chính là vừa rồi chuyển quá nhanh, choáng phun nói xong, vội vàng hai tay che miệng, nghỉ ngơi rất lâu mới chậm lại. Đản Đản Nhi gặp thế, chi chi kêu hai tiếng, mặt khỉ phía trên trận trắng mắt, rõ ràng là tại khinh bỉ Nghiêm Hạo. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn cái này ba đuôi linh hầu, dưới ánh lửa làm nổi bật lên, một thân màu lông trong suốt. Hai cái thật to con ngươi màu da cam, khuôn mặt còn trẻ con, nếu như là không nhìn hình thể, rõ ràng chính là một đầu còn ở vào hấu niên con vượng. Mà ô hoanh một đám đệ tử, thấy là Mặc Trần cố nhân, liền không làm phân vân, trực tiếp rút lui trận pháp, xuất lĩnh chúng đệ tử đi tới. Mặc Trần tranh thủ thời gian vì mọi người giới thiệu, một phen ngắn gọn sau khi giới thiệu, Thanh Hư Tông ngược lại là còn tốt, thản nhiên tiếp nhận Nghiêm Hạo, chỉ là đại mộng phù vân đảo đệ tử lại là có nhiều không phục, dù sao mình trước người thân hãm hiểm cảnh. Nếu không phải có trận pháp thủ hộ, kém chút liền mất mạng. Nghiêm Hạo cũng tự biết sâu cạn, gãi đầu một cái, sắc mặt thật có lỗi, thân thể cao lớn đối với mọi người không ngừng xoay người nhận lỗi, là ta liều lĩnh, lô mãng, vừa rồi không chú ý tới ố hải trung tâm lại có người. Nói xong, hắn liền vô vô Đản Đản Nhi, nói vài câu mọi người nghe không hiểu lời nói, tựa như đang trao đổi cái gì. Vừa dứt lời, cự viên Đản Đản Nhi thân thể đột nhiên một trận lay động, sau một lát chỉ nghe xương cốt đùng đùng thanh âm loạn hưởng. Ngay tại Mặc Trần bọn người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, to lớn quái vượn đột nhiên tiệm xúc nhỏ dần. Chỉ chốc lát, nguyên bản thân thể cao lớn liền hóa thành đáng yêu ba đuôi hầu tử, trên mặt đất gãi gãi cái mông, siêu một tiếng liền vọt nói Nghiêm Hạo trên vai. Nghiêm Hạo chậm rãi vươn tay ra, sờ lên Đản Đản Nhi náo đại, ngoan khỉ hai mắt lật một cái, xem ra hơi có chút không cam lòng dáng vẻ, chi chi kêu hai tiếng. Phong Linh tỷ đâu? Nghiêm Hạo cũng nhìn bốn phía dưới, không gặp được Đế Phong Linh thanh âm, hắn liền vội vàng hỏi. Phong Linh tỷ có khác kỳ ngộ. Mặc Trần cười nhạt một tiếng, cho Nghiêm Hạo một ánh mắt. Một đoạn thời gian không thấy, hai người ăn ý càng sâu, chỉ là một cái ánh mắt liền ngầm hiểu, dưới mắt bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không tiện quá nhiều tự thuật, mọi chuyện cần thiết trước đè xuống không nhắc tới. Được. Thật đơn giản một chữ, Nghiêm Hạo vui vẻ, nhẹ gật đầu, không cần nhiều lời, Mặc Trần nói có khác kỳ ngộ, đó chính là chuyện tốt, dạng gì kỳ ngộ, cái gì loại hình kỳ ngộ, hắn không quan tâm. Hắn chỉ thực tình là Đế Phong Linh cao hứng. Theo Nghiêm Hạo bị đánh gãy, cuồng phong tựa như cũng nhu hòa không ít, mặc dù vẫn như cũ gào thét thấu xương, nhưng đã ở mọi người phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Ô Hoanh thúc giục nói, hai vị vẫn là vừa đi vừa ôn chuyện đi, nơi đây khí hậu hỗn loạn, nếu như là cuồng phong liền lên, vậy chúng ta đến Câu Vân Thành thời gian lại muốn trì hoãn. Mọi người gật đầu, Mặc Trần hai người cũng không giả mồm, trực tiếp đi theo đội ngũ phía sau. Đã lâu không gặp, hai người tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, Mặc Trần cũng thay đổi bình thường kiệm lời ít nói, lại cùng Nghiêm Hạo thì thầm một đoạn thời gian. Đương nhiên Mặc Trần không chủ động mở miệng hỏi ba đuôi hầu tử tình huống, Nghiêm Hạo cũng không chủ động xách, làm cho muốn nghe lén hai tông đệ tử lòng ngưỡng ấy. Nhật Nguyệt lên xuống, hai tông đội ngũ như một nhóm con kiến, đi xuyên qua ô hải bên trong. Nhanh đêm xuống, nghỉ ngơi trước một đêm a. Ô Hoanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt nhìn về phía Triệu Nhân Thành, tại đội ngũ phía trước phủi tay. Triệu Nhân Thành nhẹ gật đầu, hắn cũng biết mấy ngày buôn ba cùng cường độ cao áp lực dưới, nhân cảnh tu sĩ sớm đã không chịu nổi gánh nặng, lúc này hẳn là làm sơ chỉnh đốn, ngày mai lại lần nữa lên đường. Bọn hắn tại ô hải bên trong tìm chỗ to lớn núi đá rừng, theo nạp hoàn bên trong xuất ra vài gốc cây gỗ khô, tại một cái cản gió trô dâng lên đống lửa. Mặc Trần trong lúc rảnh rỗi, cùng Nghiêm Hạo cùng một chỗ, đi theo Ô Hoanh là nhân cảnh tu sĩ phân phát lương khô cùng nước ngọt. Chuyến này rất thuận lợi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền có thể đến ô hải bờ bên kia. Ô Hoanh cười nói, qua ô hải, đến Câu Vân Thành, các ngươi muốn đi đâu? Mặc Trần hỏi. Ô Hoanh cười mỉm đáp, đương nhiên là quay về tông nội. Lần này thí luyện là ngâm nước nóng, bất quá Định Tà Sơn bị hủy tin tức, muốn nhanh chóng cụ thể bẩm báo tông môn, tốt thương nghị bước kế tiếp đối sách. Mặc Trần đáp lời một tiếng, đột nhiên bất thình lình nói một câu, có thể cùng ta nói một chút người tông môn sao? Không phải là vì bắt chuyện, Mặc Trần chỉ là đơn thuần đối cái này không lấy linh tú nơi, ngược lại kiếm tàu thiên phong, xây dựng ở hoang mạc phía trên tông môn có chút hiếu kỳ. Nghiêm Hạo nghe, cười hì hì chen miệng nói, nha, Mặc huynh, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này bắt chuyện thủ đoạn thật sự là kém gốc. Đừng hồ nháo. Mặc Trần có chút tức giận, có chút lung túng. Nghiêm Hạo vội vàng khoát tay, tốt tốt. Ô Hoanh thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, nàng tính tình hào sảng, tất nhiên là biết rõ Mặc Trần không có tấm lòng kia. Nàng sắn mái tóc, cũng không kiều tác, phân phát xong lương khô, trực tiếp mang Mặc Trần ngồi trên mặt đất. Ngươi cũng biết ta tông là cái gì gọi đại mộng phù vân đảo. Chương 151, liệt tiểu cùng mễ tiểu. Suy đoán ngược lại là có một ít. Mặc Trần trầm ngâm nói, quý tông có thể là xây ở đám mây phía trên. Ô Hoanh cười tủm tỉm nói, xem như đoán đúng một nửa. Ta tông khai tông tổ sư lấy hạ hoa đại lực, lấy địa mạch huyền thạch hóa làm lơ lửng trận đảo, nhiếp cửu tiêu phủ vân ngưng làm cung đình lầu cát, tại ta tông nội nhỏ đến cái bàn giường chiếu, lớn đến pháp đàn kinh các tất cả đều là lấy phủ vân châu ngưng hóa, liền liền dính liền các nơi phủ đảo ở giữa cầu nội cũng là từ vân hà tụ thành. Tại ta tông nội tu hành, vân điên phía trên, phủ vân làm bạn. Nằm xem khắp trời đầy sao, cảm nhận được nhưng cùng ngươi tại Thanh Hư Tông nội thể sẽ tới khác nhau rất lớn. Mặc Trần nghe trợn mắt hốt mồm, khó trách quý tông lấy phủ vân làm tên, thì ra là thế huyền diệu. Ô Hoanh cười nói, Thanh Hư Tông tam trận tam giới, phiêu miểu huyền ngọn núi cũng thực thần kỳ, tại ta tông nội vẫn là có rất nhiều đệ tử hướng tới đi Thanh Hư Tông nhìn một chút, nhìn một chút. Mặc Trần gãi đầu một cái, ta còn là không biết, tất nhiên quý tông là phiêu phủ ở Cửu Tiêu Vân Đoan phía trên, cái kia là cái gì không đi linh tú thần diệu nơi. Mà lựa chọn ở đây trong hoang mạc. Ô Hoanh kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta luyện thể tu tâm, tất nhiên là cùng các ngươi đạo môn chính tông không giống, coi trọng dẫn hoang cổ trọc khí nhập thể, lấy trọc khí chi độc tính, rót xương tẩy tủy. T. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo cùng nhau hít sâu một hơi, vậy các ngươi mỗi ngày đều muốn chịu đựng tẩy tủy rót xương nỗi khổ. Ô Hoanh cười lắc đầu, thế thì không nghiêm trọng như vậy, một vòng một lần mà thôi, quen thuộc cũng không có đau đớn như vậy. Nghiêm Hạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi để cho ta một vòng tẩy tủy một lần, ta cũng không làm. Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, cái kia là cái gì không tìm một chỗ linh khí ôn hòa nơi, mỗi ngày tẩy tủy một lần, còn có thể giảm bớt thống khổ. Ô Hoanh lắc đầu, theo nạp hoàn bên trong lấy ra một bình liệt tiểu, đưa cho Mặc Trần. Mặc Trần không tiểu tác, trực tiếp uống một hớp lớn, tiểu kinh bá đạo, cửa vào như liệt hỏa, đốt Mặc Trần thẳng sặc không ngừng, dẫn tới Ô Hoanh cười nói, có thể uống bao nhiêu. Mặc Trần lau miệng lắc đầu nói, uống không có bao nhiêu, qua sông. Nhiều nhất năm lượng. Đi theo Ô Hoanh liền lấy ra một vò rượu nhạt, vậy cái này đâu? Mặc Trần ăn phải cái lô vốn, chỉ hơi hơi nhấp một miếng, lúc này mới đạo là thanh thanh mễ tiểu, lực lượng mềm mại, hắn tiếu đáp, cái này dễ uống, say đến mà nói thế nào cũng phải một cân năm lượng về sau. Ô Hoanh gật gật đầu, đều là uống say, nhưng nếu muốn luyện tiểu lượng, hiệu quả tất nhiên là có khác biệt lớn, liệt tiểu say mấy lần, bảo đảm ngươi tiểu lượng tăng trưởng, thanh thanh đạm đạm rượu nhạt say mấy lần. Khả năng tiểu lượng cũng sẽ không có biến hóa gì. Nói xong, Ô Hoanh vung tay lên, đem hai loại rượu đều ném vào chính mình nạp hoàn bên trong. Mặc Trần bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, trọc khí tẩy tủy như liệt tiểu, linh khí tẩy tủy như mễ tiểu. Mặc dù đồng dạng đều là say, nhưng đối thân thể cải tạo hiệu quả cũng là không giống. Mặc Trần tại tinh tế hồi ức lần này đạo lý, Nghiêm Hạo cũng không quan tâm, chen miệng nói, đại mộng phù vân đảo, phù vân là bởi vì tông môn tại Cửu Tiêu phía trên, cái kia đại mộng đâu. Ô Hoanh sóng mắt lưu chuyển, cười nói tự nhiên, bởi vì chúng ta mỗi ngày đều đang ngủ thôi, nói xong, chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp chạy về trong lều vải của mình đi. Hiển nhiên là không muốn giảng kỹ, thẳng chọc Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo tận mắt trợn trắng. Về sau hành trình, một đường thuận lợi, hai tông nhân mã tuy có một ít phiền phức, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Tuy nói ô hải bên trong sát cơ tràn trề, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, thường thường sẽ xuất hiện cái mầm thai vạn. Có đôi khi là đột nhiên buộc phát thấu xương cuồng phong, cũng có đôi khi là nghe được người tức giận thổ dân hóa rắn. Đối với những này, hai tông đội ngũ hoặc là chỉ huy phi kiếm, ngưng hóa thuật pháp chém giết, hoặc là tránh né mũi nhọn, khiến đi hắn đường. Không ra cái gì ngoài ý muốn, một ngày một đêm thời gian liền bước ra ô hải biên giới. Ô hải biên giới, cùng Mặc Trần Nghị cũng có chỗ khác biệt, nơi này là một mảnh tuyết trắng mênh mang nơi, đông tuyết an tĩnh tại thiên không phiêu đãng. Mọi người chịu lấy vạn dặm tuyết trắng, hướng sau cùng mục đích Câu Vân Thành đi bộ tiến lên. Câu Vân Thành, tọa lạc ở Liên Vân Sơn mạch bên trong, cả tòa sơn mạch hiện lên hình vòng chi thế, bọc lại một mảnh rộng lớn bình nguyên, chỉ có phía tây nam bị người dùng đại lực mở ra một đạo thâm thúy hạp gốc. Mọi người tay nắm lấy hỏa châu, chiếu sang phía trước, xua tan bên người tuyết bay. Triệu Nhân Thành lúc này đã hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có ngự kiếm phi hành, vẫn là lựa chọn lưu lại, dẫn đầu tông nội đệ tử cùng một chỗ trở lại Thanh Hư Tông. Núi bên ngoài quái điểu thành đàn, to lớn phong tuyết vờn quanh trong núi tự thành một giới, cản trở đại bộ phận có can đảm xâm lấn ngoại giới sinh linh. Ô Hoanh nói, Triệu Sư Huynh, Ung Sư Tỷ, phía trước có một đạo vô hình bức tường ngăn cản, nhớ kỹ thu liễm trên người ngươi linh lực. Triệu Nhân Thành nghi ngờ nói, vì cái gì? Ô Hoanh hồi đáp, từ xưa thời gian trận kia chính tà đại chiến kết thúc về sau, tông nội ngay tại chân núi thiết hạ lớp bình phong này, ngăn cản rất nhiều bước vào núi này sinh linh. Phong tuyết bức tường theo tiến nhập người năng lực mà biến, tiến nhập người linh lực càng mạnh, bức tường ngăn. Lời còn chưa dứt, Ung Y rồi ngón một chút, một đạo nhàn nhạt thủy hoa hiện lên ở đầu ngón tay, dạng này có thể sao? Hoàng bét! Mọi người đồng thời quát. Ung Y một cái giật mình, nhanh lên đem thủy hoa thu hồi lại, ô cô nương nói bích trướng tại phía trước, ta cho rằng nơi đây là chỗ an toàn. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, Mặc Trần thở dài ra một hơi, còn tốt không có việc gì. Sau một khắc, phô thiên cái địa phong tuyết như một cái gào thét manh thú đống nhiên mà tới. Cùng phong lật ngược sơn mạch phong tuyết tuyến, mang theo lấy phô thiên cái địa bạo tuyết, đệ tử trẻ tuổi bị sợ hãi đến quay người muốn chạy. Ô Hoanh lại hất lên Chu Lăng bắt lấy bọn hắn, quát lớn, đừng chạy. Các ngươi không nhanh bằng phong tuyết. Ra sức hướng phía trước sông. Mặc Trần một phát bắt được Nghiêm Hạo cùng Ung Y rỉa cổ tay, hô to nói bổ sung, vừa nhấc tay lôi kéo tay sông về phía trước. Chúng đệ tử nghe vậy, lẫn nhau ôm lấy bên cạnh cánh tay của người, ngược sông về phía trước đi. Triệu Nhân Thành tu vi cao nhất, hắn một mình cất bước đi đến trước mọi người mới, nhưng hắn chỉ có thể lấy tự thân thân thể ngăn cản phía trước. Ung Y thức thần cảnh tu vi đã phát động như thế mãnh liệt bạo tuyết, nếu như lấy hắn thường tồn cảnh tu vi bạo phát đi ra, mọi người chỉ sợ không kiên trì được chốc lát. Bão tuyết cuốn lên thời gian kinh thiên động địa, toàn bộ quần trắng trước kia mới vài dặm làm trung ương, hình vòng tản ra, phảng phất kinh động đến cái nào đó ẩn tàng cấm chế. Mọi người tại gió lốc cùng cực hàn bên trong tập tên tiến lên, tu vi yếu nhỏ bé đệ tử tiếng hét thảm một mảnh. Ô Hoanh thấy thế, quắc, kiên trì một hồi nữa. Lập tức sẽ qua. Đơn bạc thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị cuồng phong cuốn về phía chân trời, tới sau cùng, lạnh thấu xương cuồng phong tựa như châm tựa như lưỡi đao, phá trả sát lấy ra thịt. Cơ hồ muốn đem thâm tàng tại mọi người dưới thân thể linh hồn kéo ra đến, sẽ thành mảnh nhỏ. Không biết qua bao lâu, trước mọi người hành vài dặm, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, toàn thân đều đã tràn đầy vụ băng. Trong chốc lát, phong bích tiêu tán, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, cùng bão tuyết lớn một lần nữa hóa thành đầy trời tinh tế vỡ nát bông tuyết, ôn nhu hạ xuống. Mọi người đồng thời ôm miệng thở dài, mệt mỏi ngã trên mặt đất. Ung Y không ngừng thở hổn hển, còn không ngừng lớn tiếng nói xin lỗi, thật có lỗi. Thật có lỗi. Các vị thật có lỗi. Thế nhưng chúng đệ tử đã sớm tinh bì lực tẫn, liền hồi phục khí lực của nàng cũng bị mất. Mặc Trần nghỉ ngơi chốc lát, đối với Ô Hoanh nói, quý tông nội tình, ta có thể thực linh giao đến. Ô Hoanh hồi đáp, tự nhiên, ta tông mặc dù lập phái thời gian tại đại phái bên trong ngắn nhất, thế nhưng thực lực có thể là bạc tiêm. Vậy bây giờ chạy hướng nào? Mặc Trần hỏi. Ô Hoanh rối ngón chỉ lên trời. Chương 152, xảy ra chuyện lớn. Sương sớm nguyện chuyển thảo nguyên. Ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ. Như thế khoan thai chẳng cảnh, để cho tất cả mọi người đem lúc trước mạo hiểm ném sau. Có thể Mặc Trần lại không hiểu ra sao, một thời không muốn minh bạch, theo thủ thế ngẩng đầu nhìn lại, lúc này giật nảy mình. Tại đỉnh đầu bọn họ, là một đóa khổng lồ đến không cách nào hình dung quần quần cự mây. Mặc Trần đời này chưa bao giờ thấy qua như vậy to lớn như vậy mây trắng, cơ hồ liền đem cả mảnh trời không đều che đậy đi, theo lý thuyết như thế cự mây che trời, bốn phía đại địa sớm nên đen nhánh như đêm, làm sao là hiện tại cảnh tượng này. Hắn chuyển não đại nhìn một vòng, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại cự mây bốn phương chính vị bên trong, riêng phần mình để lọt lấy một cái ước chừng hơn 10 người độ lớn vòng xoáy vận động. Ánh nắng theo cái kia rơi xuống, lúc này mới chiếu sáng Mặc Trần dưới chân rộng lớn bình nguyên. Hướng chỗ nào? Mặc Trần hỏi lần nữa, có chút không thể tin, hắn hỏi có thể là một tòa trận thành, một tòa một chút nhìn không hết cự thành. Ô Vinh thần sắc có chút kiêu ngạo, chỉ lên trời đi lên. Ta tông toàn bộ tông môn đều có thể lơ lửng ở đám mây, chỉ là một tòa trận thành có cái gì không được. Cái này lại thật là một tòa vân thượng chi thành. Có thể trên trời đi như thế nào? Mặc Trần khó hiểu nói. Hướng phía trước đi chính là trên trời. Ô Vinh bật thốt lên, nói xong nàng liền thẳng đi tới. Vừa bước ra mấy bước, một đạo quang trụ đột nhiên theo vân động bên trong hạ xuống, đem Ô Vinh toàn bộ bao vây lại. Ô Vinh quay đầu vây vây tay, ý bảo mọi người cùng một chỗ tiến nhập bên trong cột ánh sáng. Cột sáng huyền diệu, mỗi có một người tiến nhập cột sáng liền sẽ mở rộng một điểm, thẳng đến hai tông đệ tử toàn bộ tiến nhập về sau, bên trong cột ánh sáng bộ vẫn như cũ rộng rãi vô cùng. Mọi người ở đây cảm thán thời khắc, đột nhiên, riêng phần mình bên cạnh hiện ra mấy cái hắc quang lấp lóe phụ triện, phảng phất một con bướm, tại trong cột ánh sáng tung bay phiêu đãng, linh động vô cùng. Dần dần, phụ triện càng ngày càng nhiều, không ra chốc lát, liền ước chừng có mấy ngàn mái hắc quang phụ triện tứ tán phiêu tại trong cột sáng. Còn chưa chờ Mặc Trần đặt câu hỏi, phụ triện đột nhiên, tất cả đều hội tụ, một thời gian trong cột ánh sáng màu mực đại tác, phụ triện vây quanh mọi người bắt đầu tầng tầng đảo quanh. Phụ triện càng chuyển càng nhanh, màu mực quang mang dần dần sinh dần dần mạnh, như vòng, như bàn, như vòng, thẳng đến sau cùng, nó căng kín toàn bộ cột sáng, đem mọi người hoàn toàn bao phủ. Mặc Trần mới chợt hiểu ra, đây cũng không phải là ánh sáng, mà là một cái xé rách càn khôn lỗ thủng, đúng là cùng lúc trước ra đế ra bí cảnh thời gian đồng dạng lỗ thủng. Trong chốc lát, đen quật một khẩu nuốt vào trong cột ánh sáng hết thảy, cột sáng cũng biến mất theo. Không đau không ngứa, chỉ là trước mắt trở nên hoảng hốt, sau đó không lâu khi ánh mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, Mặc Trần đã đưa thân vào một chỗ trận vò bên trong. Trước mắt nguy nga lầu các đứng vững, tầng tầng mây xa, lượn lờ tiên khí, tựa như lượn lờ lạ thường vĩ bao la hùng vĩ tiên thành trên trời cao. Tựa như là một cái duyên dáng yêu kiều tiên tử, trên tay ngọc kéo lụa mỏng, chậm rãi lội nước mà đến, rơi vào mọi người đáy mắt, cảnh đẹp ý vui. Vô cùng vô tận quỳnh lâu ngọc vũ, vàng son lộng lẫy cung điện tế tháp, đắm chìm vào tại mờ mịt trong mây, nổi bật kim quang vạn trượng màn trời, lộ ra rộng rãi bằng bạc, cho người ta một loại vô cùng cảm giác chấn động. Đây là trận thành. Mặc Trần dở khóc dở cười, nếu như là không nói trước cáo chi, hắn tất nhiên cho rằng nơi này chính là Đại Mộng Phù Vân Đảo tông môn. Ô hải hoang vu, chỉ có tu sĩ có thể thông qua, phàm nhân căn bản không dám tới gần. Cái kia tất nhiên không có phàm nhân. Câu Vân Thành bên trong công trình cũng liền cùng bình thường trận thành khác nhau rất lớn. Ô Hoanh biết rõ Mặc Trần suy nghĩ, cười đáp, bất quá những cái kia đầu ra chỗ, đan dược tiệm vũ khí, những này cũng sẽ không ít, đều từ bốn phía mấy trong đó môn phái nhỏ kinh doanh. Trông coi đệ tử thấy một lần Ô Hoanh, tựa như bị kinh sợ dọa, lập tức cất bước hướng về phía trước, nhao nhao thi lễ. Mặc Trần trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn sớm đối Ô Hoanh thân phận có chỗ nghi hoặc. Theo chính Ô Hoanh nói, nàng chính là Đại Mộng Phù Vân Đảo nội môn đệ tử. Nhưng cùng nàng đồng hành mấy tên khác nội môn đệ tử, mọi chuyện lấy nàng duy đầu là xem, căn bản không giống như là cùng thế hệ tương giao, thảo luận thời điểm, mấy người thần sắc càng giống là vãn bối thỉnh giáo tiền bối thời gian như thế, tất cung tất kính. Cái này nhưng khác biệt bình thường. Còn nữa, trông coi vẻ mặt của đệ tử cũng không phải trang, trong đó tất có kỳ quặc. Ô Vinh ngoái nhìn một cái, phát hiện Mặc Trần như có điều suy nghĩ. Mặc Trần nhanh mồm nhanh miệng, Ô Vinh cô nương. Cách đó không xa chính là đi tới Thanh Hư Tông trận pháp truyền tống chỗ, như là đã đến mục đích, chúng ta xin từ biệt a. Không đợi Mặc Trần nói xong, Ô Vinh cười một tiếng, liền đối với mọi người từ biệt. Mặc Trần cũng không giận, lý giải nhẹ gật đầu, cùng mọi người đồng loạt hướng Đại Mộng Phù Vân Đảo mọi người cáo biệt. Câu Vân Thành một chỗ đá đúc trận trong vỏ, trận pháp truyền tống phát ra màu tràm sắc quang mang, trận trụ cột bên trên một cái óng ánh huyền thạch lúc chìm lúc nổi, bắn ra mấy chục đạo nước chảy huy quang, cùng pháp trận biên giới san sắt nham thạch đụng vào nhau. Cấu kết ra Thanh Hư Tông tông môn tiêu ký. Tại Ô Hoanh lời nói, chỉ trong chốc lát thời gian, mọi người đã đến Thanh Hư Tông trận pháp truyền tống chỗ, không có gì tâm tư thưởng thức cái này trong mây tiên thành, quy tâm tựa như cát, mọi người không làm phân vân trực tiếp liền cất bước đi vào pháp trận trong. Mọi âm thanh tiêu yên, pháp trận vận hành thời điểm tịch liêu vô thanh, chỉ có cực kỳ nhạt tiếng nước chảy phất qua mọi người bên tai, như ở trong giấc mộng phiêu đãng. Trước mắt quang mang lóe lên, nồng đậm thủy khí đập vào mặt, Mặc Trần liền biết mình đã thân ở vô lượng hồ bờ đầm, chỉ là hôm nay tông nội như có chút lạnh rõ ràng, xa so với không thỏa đáng ngày mới gặp Thanh Hư Tông thời điểm. Bên cạnh mọi người nhảy cẫng hoan hô, huy quyền cổ vũ, không ngừng miệng lớn hô hấp lấy tươi mát thủy hành linh nguyên. Ha ha, trở về. Trước đó khốn ma duẩn bị phá, ta còn tưởng rằng chết chắc. Không phải sao, mà lại trong hoang mạc quá khổ, tu luyện nửa tháng còn không bằng tại tông nội tu luyện 5 ngày tới có thành quả, vẫn là tông môn tốt nhất. Đương nhiên là có mừng rỡ vạn phần, cũng có châu đầu ghé thai, nếu mày lo lắng. Lần này định Tà Sơn xảy ra chuyện, chạy trốn ma đầu ngày sau nhất định là Hoàng Châu một mối họa lớn, phải nhanh chóng diệt trừ. Ân, cũng là hy vọng những cái kia ma đầu có thể tạm thời thu liễm tâm tính, an phận một đoạn thời gian. Lúc này, Triệu Nhân Thành trước đứng dậy, đối với mọi người hô, lần này định Tà Sơn chiến dịch, nhờ có chư vị. Triệu sư huynh khách khí, nhưng muốn nói công lao, vẫn là không phải chấp kiếm trưởng lão không ai có thể hơn. Chúng đệ tử cùng kêu lên quát. Mặc Trần nghe vậy, cũng không trả lời, chỉ khoát tay áo. Triệu Nhân Thành nói tiếp, đến tột cùng là ai công lao, tạm thời không nhắc tới, hiện tại mấu chốt nhất, chính là đem định Tà Sơn chi tiết bẩm báo tông môn, nhanh chóng muốn ra sách lược vẹn toàn. Nếu không tùy ý những ma đầu này làm hại nhân gian, thật sự là đại đại không ổn. Hắn dừng một chút, ngắm nhìn bốn phía, đợi chút nữa ta liền sẽ đi bẩm báo tông chủ cùng các vị trưởng lão. Nếu như về sau trưởng lão triệu kiến các vị, cần hỏi dò chi tiết, còn xin các vị nhiều chút phối hợp. Triệu sư huynh. Triệu Nhân Thành còn chưa có nói xong, liền có một tên đệ tử trẻ tuổi ngự kiếm bay tới, khoa tay múa chân, bối rối thất thố. Triệu sư huynh. Ngươi cuối cùng trở về, việc lớn không tốt. Ta tông tiến công Thanh Thương Thành. Tông nội đại bộ phận đệ tử đều bị phái đi gấp rút tiếp viện. Chương 153, Nam Thành toàn diệt. Thanh Thương Thành từ mấy trăm năm trước chính Tà sau đại chiến, liền nên đón một lần náo động. Lần này náo động tại ngoài dự liệu của mọi người, thậm chí rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã đầu một nơi thân một nẻo. Trong truyền thuyết, Tà tông thủ lĩnh gọi là Thạch Di, hắn lấy ngàn người hồn phách, tự thân cùng Bắc Hoang cuồng hổ dung hợp, trở thành nửa yêu chi thân, lấy được hổ tộc truyền thừa. Hắn hoa có tám tay, hổ mặt hùng uy, ngực sinh hoàng bào, mang theo một trường quỷ dị mặt nạ. Thạch Di thiện dùng cựu tinh liên châu tiễn, hắn dẫn theo Tà tông tu sĩ, tại một cái trong đêm khuya đối Thanh Thương Thành Nam Thành phát động tập kích. Làm cho người không nghĩ tới chính là, Nam Thành tam đại gia một trong thọ gia, đúng là tùy thời rất lâu, nghe được Tà tông tiến công về sau, liền cùng Thạch Di nội ứng ngoại hợp, đông đảo thế lực hai mặt thụ địch, tổn thất nặng nề, không ra mấy ngày, Nam Thành liền bị cáo phá. Triệu Nhân Thành mang theo Thanh Hư Tông đệ tử ngự kiếm phi độn, một nắng hai sương chạy về Nam Thành, đập vào mi mắt là thành nội từ từ đại hỏa, quét sạch bầu trời khói đen, cùng bị đốt cháy đen lầu các. Thẳng đến mấy ngày trước đây, Mặc Trần mới biết được, Nam Thành tam đại gia một trong Triệu gia, đúng là Triệu Nhân Thành bản gia. Giờ khắc này Triệu Nhân Thành tay chân băng lãnh, phải biết huyết mạch của hắn dòng dõi có thể toàn đợi tại Nam Thành A. Hắn bị đốt cháy khét cây gỗ khô, cường tự đứng đầy một hồi mới chấn định lại. Túi đầu thời gian đã thấy đến một bộ nằm lăn lấy nữ tính tộc nhân thi thể. Triệu sư huynh Mặc Trần muốn lên phía trước an ủi, lại một thời gian không biết nói cái gì. Triệu Nhân Thành dùng sức lắc đầu, muốn đem đang sợ phỏng đoán theo trong đầu đuổi ra ngoài, nuốt ngụm nước bọt, Mặc Trần tay đẻ trên vai của hắn. Thây ngã nằm lăn, Mặc Trần ngồi xổm người xuống thân thể, thay Triệu Nhân Thành đem thi thể lật lên. Ngươi biết nàng sao? Mặc Trần quay đầu, gian nan hỏi. Triệu Nhân Thành đắng chát nhẹ gật đầu, nhận biết. Nàng tổ mẫu khi còn bé liền ở ta viện từ bên cạnh, cùng ta quan hệ rất tốt, nàng thành niên thời điểm, ta còn đặc địa theo Thanh Hư Tông gấp trở về ăn mừng. Ta đến bây giờ còn nhớ kỹ, nàng cầm ta đưa nàng Ngọc Trâm, vui vẻ gọi ta Triệu Gia Gia, nói về sau muốn trở thành giống như ta mạnh tu sĩ. HTTP, chòe nụ ạ toài. Hắn thanh tuyến là khàn giọng mà nghẹn ngào, phảng phất tại đè nén sắp buộc phát ra tình cảm. Những năm gần đây, hắn chìm tâm tu luyện, truy tìm mịt mở thiên đạo. Sớm cho là mình cùng Triệu gia quan hệ đã mờ nhạt nước, vô luận nhìn thấy bản gia phát sinh dạng gì cải biến, đều có thể bảo trì thờ ơ. Nhưng mà, khi hắn đứng tại mảnh này tràn ngập quá khứ, tràn ngập hồi ức đại điệu bên trên lúc, đồng nhiên liền hiểu một sự kiện, bất luận vứt bỏ hết thảy, truy cầu bản thân nguyện vọng mãnh liệt cỡ nào, khi quanh đi của lại, trở lại nguyên địa lúc, Triệu gia vẫn là tính mạng hắn bên trong, nhất là dứt bỏ không được một bộ phận. Mặc Trần hai mắt đỏ bừng, hầu kết khó khăn giật giật, nói ra, ổn định tâm thần, Triệu sư huynh nhất định sẽ có chuyển cơ. Triệu Nhân Thành hai mắt nhắm lại, thở một hơi thật dài. Nàng trúng tên lúc này, một bên Ung Y Y đi về phía đến đây, chậm rãi rút ra thi thể chỗ lưng, chi kia mang theo độc tố vũ tiễn, một tiễn mất mạng, nàng hướng phía trước ngã xuống đất thời điểm, cùng thời gian liền liền một mạch bên trong 8 mũi tên. Triệu Nhân Thành mở mắt ra, nhịn đau nhìn về phía thi thể, đúng, là Liên Châu Tiễn, Thạch Di Cửu Tinh Liên Châu Tiễn. Ung Y Y tiếp tục phân tích nói, người này tiễn thật nhanh, nhanh đến có thể tại đánh giết một người, lại đến nàng ngã xuống mấy lần hô hấp bên trong, liên tiếp bắn ra 9 mũi tên, mà lại một tiễn so một tiễn tấn mãnh. Nghiêm Hạo cũng ngồi xổm xuống, phỏng đoán nói bổ sung, đồng thời cũng đối với mình tiễn thuật phi thường tự đại. Các ngươi xem, một tiễn đã mất mạng, có thể hắn vẫn là liền liên tiếp bắn ra 8 mũi tên, rõ ràng có khoe khoang tâm thái, người này cao ngạo tự đại. Ta cảm thấy cái này nói không chừng có thể trở thành hắn một sơ hở. Mặc Chân cũng nói. Triệu Nhân Thành nghe vậy, nhẹ gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, bất kể là ai, chỉ cần công kích trong nháy mắt liền nhất định sẽ có sơ hở, bất luận tu vi của hắn cao thâm cỡ nào, tìm tới sơ hở của hắn, liền nhất định có thể giết chết hắn. Triệu Nhân Thành nói xong, liền rút ra bên hông bội kiếm, dẫn theo mọi người tiếp tục hướng thành nội tiến lên. Mỗi gian phòng trong phòng đồ vật đều bị lấy đi. Mặc Chân nói, hắn dần dần mở ra dọc đường cửa phòng, trong phòng giống tuyết. Mặc Chân lại tại bốn phía cách đó không xa liếc một vòng, phát hiện có thật nhiều vết máu, theo dõi tìm đi, kinh dị phát hiện có ít cụ cắm đầy mũi tên thi thể, hắn thấp giọng nói, các ngươi đến xem. Mọi người nghe Mặc Chân tự thuật, lúc này mới phát hiện thi thể đảo hướng đều hướng phía chính đông, đây cũng không phải là trùng hợp, chỉ có thể nói rõ mọi người chết bởi trên đường rút lui, mà rút lui phương hướng chính là hướng chính đông vị. Gió tra sát, mang theo sặc người yên vụ cùng đen xám mảnh vụn, trên đường thi thể càng ngày càng nhiều, tràn ngập trong không khí thi xú vị cơ hồ muốn đem mọi người xông mê quá khứ. Thẳng đến sau cùng, mọi người đi đến một tòa gần như không nhìn thấy đầu trạch viện trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này có một cái rất uy nghiêm danh tự, gọi là Thiên Độc Phủ. Thuộc về Nam Thành Tam Đại Gia một trong Diêu Gia. Diêu Gia đại môn nửa mở, bị gió quát chi chi rung động. Mọi người hướng bước vào trong đó, lại bị Triệu Nhân Thành ngăn lại, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy đẩy ra cửa lớn nội bộ, có mấy trăm bộ thi thể chồng chất như núi, có chút sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân tím ban, còn có trên thân cắm đầy mũi tên, thân thể cũng thiếu một nửa. Ánh lửa đốt càng tăng lên, nổi bật đầy đất máu tươi. Thi thể cứ như vậy lung tung đắp lên, tràng diện kinh khủng liền quỷ dị. Thi thể bên trong có Tà Tông, có Diêu gia, có Lâm gia, cũng có Triệu gia, thậm chí còn có Thanh Hư Tông đệ tử, đương nhiên còn có rất nhiều Mặc Trần chưa từng thấy qua gia tộc pháp bảo, hiển nhiên ở chỗ này trải qua một trận cơ hội hội tụ Nam Thành tất cả thế lực đại chiến. Triệu Nhân Thành không hề nói gì, chậm rãi đi ra phía trước, vận khởi linh lực ngưng hóa linh nguyên cự trảo, muốn mở cửa lớn ra. Đừng đụng nó. Đột nhiên một thanh âm tại mọi người bên tai vang lên, trên cửa có độc, lại dọc theo linh nguyên mạch lạc ăn mòn vào trong cơ thể ngươi. Thanh âm có chút quái dị, không tình cảm chút nào, tựa như trận pháp chuyển đổi mà thành thanh âm. Triệu Nhân Thành đầu tiên là chấn động, tiếp theo như chút được gánh nặng. Hắn lo lắng nhất tình huống không có phát sinh, ít nhất Diêu gia bên trong còn có người sống. Ta Triệu gia thế nào? Trong thành xảy ra chuyện gì? Làm sao lại bại thảm liệt như vậy, thành chủ đâu? Huyết Hồng chấp pháp đội đâu? Triệu Nhân Thành lòng nóng như lửa đốt, liền một mạch hỏi mấy cái vấn đề. Thanh âm kia trả lời, tử thương thảm trọng, tà tu tập kích, thọ gia phản loạn, tập kích không chỉ Nam Thành, thành chủ cùng chấp pháp đội lúc này hẳn là tại thành Bắc. Câu nói ngắn gọn, không còn mảy may tình cảm. Nhưng đem mỗi cái vấn đề đều hồi phục khắp cả. Cái kia Đông Thành Hoang Du phủ đâu? Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo cùng nhau phát ra tiếng, liền vội vàng hỏi, thanh âm này tựa như hiểu rõ toàn bộ Thanh Thương Thành tình thế phát triển. Hoang Du phủ. Đế gia. Thanh âm kia có chút ngoài ý muốn, Hoang Du phủ rất tốt, coi như cả tòa Thanh Thương Thành diệt, cũng không ai dám động đế gia địa bàn. Nói xong, thanh âm kia hơi trầm ngâm, tựa như tại cùng người bên cạnh thảo luận cái gì. Chỉ trong chốc lát thời gian, mọi người đột nhiên phát hiện trước người mình có một chuỗi huỳnh quang lấp lóe màu vàng phụ triện, trên không trung linh động tung bay, cấu kết ra một đầu thông hướng bên trong phủ con đường. Mọi người dọc theo điểm vàng chỉ dẫn, một đường đi về phía trước, thanh âm kia đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi cùng nhau đi tới, không có gặp Tà Tông hoặc là Thọ gia tu sĩ sao? Triệu Nhân Thành hồi đáp, không có, dọc theo đường ngoại trừ thi thể chính là thi thể, không có một tia sinh khí. Chương 154, chết rồi. Chết hết. Thiên Độc Phủ dưới mặt đất đường hầm tựa như thâm thúy động quật, khúc chiết kéo dài, phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng. Đường hầm hai bên thường cách một đoạn khoảng cách liền có trạm gác cùng thủ vệ, hỏa châu mở nhạt tia sáng đem bọn hắn cái bóng quăng tại trên vách động, điều hưu liền cô độc. Một đi ngang qua đến, Triệu Nhân Thành gặp được không ít Triệu gia người. Thật xin lỗi, ta tới chậm, mỗi nhìn thấy một tên tộc nhân mở miệng trước lúc, Triệu Nhân Thành đều sẽ chủ động mở miệng, đây là nội tâm của hắn yêu ớt, không biết thế nào đối mặt tộc nhân của mình. Tộc nhân Dương Dương, dù có mọi loại hủy khuất, mọi loại phân vân, cũng tại một tiếng này có lỗi với bên trong trừ khử hầu như không còn. Đi rất lâu, mọi người lúc này mới trông thấy, phía trước cách đó không xa có một tòa cao mấy trượng cửa đá hai bên, đồng đều khắc lấy mấy vòng hoa văn. Nhìn từ đằng xa đi, liền chết tựa như một tòa thâm thúy độc đầm, tại phốc 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 bước lên xương độc. Lúc này cửa đá đóng chặt, một tên thân mang áo bào xám nam tử trung niên nhắm mắt xử ở trước cửa, sắc mặt tái nhợt, xấu xí. Nghe được mọi người đến gần thanh âm, hắn lúc này mới mở hai mắt ra, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai hỏi, có thể là Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử, Triệu Nhân Thành. Mặc Trần nghe xong, liền biết lúc trước tại Thiên Độc Phủ trước cổng chính chỉ dẫn mọi người, nhất định chính là người này. Không phải là bởi vì thanh âm, mà là bởi vì ngữ điệu, dừng lại đều cùng nhau nhất trí. Nhưng người này rõ ràng biết rõ Triệu Nhân Thành là ai, có thể hỏi ra vấn đề lại là Thanh Hư Tông đệ tử, mà không phải Triệu gia gia chủ, hiển nhiên có chính hắn lý do. Triệu Nhân Thành cũng phát hiện, hai mắt nhắm lại, hư mang một tay thở dài nói, chính là tại hạ, vậy các hạ là? Diêu gia gia chủ, Diêu Hại. Áo bào xám nam tử không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí có chút bất mãn nói, gia tộc của ngươi người đều tại sau cửa đá, mà lại mau mau đi thôi. Triệu Nhân Thành nghe vậy chấn động, tầng tầng cúi đầu, lần nữa đưa tay thở dài, chỉ bất quá lần này chính là thực tình thành ý, Triệu gia tiên tổ, Triệu Nhân Thành, lần nữa cảm ơn đạo hữu. Nghe lời này, Diêu Hại hơi hơi tấm biển, hoàn toàn thụ cái này lễ. Mặc Trần giờ mới hiểu được, Diêu Hại lúc trước hỏi ý lấy Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử dẫn đầu, chính là bởi vì Triệu gia gặp nạn thời điểm, Triệu Nhân Thành thân là Triệu gia tiên tổ lại không tại Triệu gia bên trong cùng Triệu gia đệ tử cộng đồng kháng địch, đây là Diêu Hại đối với cái này Triệu gia tiên tổ bất mãn. Sau đó Triệu Nhân Thành cũng mới minh bạch cái này tầng nguyên do, vừa mới đã Triệu gia tiên tổ mở đầu, biểu thị chính mình đại biểu toàn bộ Triệu gia đối Diêu gia cảm kích. Triệu Nhân Thành nói xong, vừa định đẩy ra cửa đá, nhưng lại bị Diêu Hại một thanh ngăn lại, thần sắc không hiểu, không biết đạo hữu còn có gì nghi vấn. Diêu Hại lắc đầu, trịnh trọng nói ra, ngươi để ngươi tộc nhân chờ quá lâu. Nói xong, hắn đã bỏ tay xuống, một lần nữa nhắm mắt đứng thẳng, không có ly không hỏi mọi người. Triệu Nhân Thành thanh âm có chút run rẩy, chậm rãi nói ra, ta biết được lúc này mới đẩy cửa ra. Rộng rãi thạch thất hiện lộ ra, bên trong không có bất kỳ cái gì trang trí, chỉ có trên mặt đất hất lên mấy chục tấm da thú, tuy nói có chút đơn sơ, nhưng lúc này đã không phải là thiêu tam giản tứ thời điểm. Trong thạch thất lấy thế lực là bầy, riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Mọi người đều thần phụ đau xót, còn mang theo vô pháp miêu tả mọi mệnh, liền tựa như lẫn nhau liếm láp vết thương láo hổ. Nhưng bọn hắn lông mày tất cả đều có chút vặn lấy, phảng phất có một cơn lửa giận tại thời khắc cấp ủ, liền liền Thanh Hư Tông mọi người đi vào thạch thất, cũng không có người phát giác. Thẳng đến Triệu Nhân Thành đi tới Triệu gia mọi người bên cạnh, mới có một tên đệ tử phát hiện hắn. Tiên tổ ba. Tên đệ tử kia không chút do dự, trực tiếp gào khóc, dẫn tới trong thạch thất mọi người đều nhìn về nơi này. Tiên tổ. Mấy đệ tử phản ứng lại, nhao nhao nắm lấy Triệu Nhân Thành quần áo, than thở khóc lóc, phản đồ. Phản đồ. Túc Vũ trưởng lão là phản đồ. Là hắn mở ra hộ tộc trận pháp. Là hắn mang theo Tà Tông giết tiến đến. Đệ tử kia khàn cả giọng, chết rồi. Chết hết. Tam thẩm nữ nhi Thiến Nhi, tiên tổ ngươi còn nhớ rõ sao? 20 năm trước nàng vừa ra đời thời điểm, tiên tổ ngươi còn cố ý trở lại trong tộc, ôm lấy nàng A. Nàng ngày mai liền muốn xuất gia A. Tà Tông đem đầu của nàng chặt xuống phía trước nàng còn tại cười. Còn tại học theo thừa. Muốn làm một cái tốt nàng dâu, nàng lúc trước liền châm đều không có nắm quá. Còn có Ngũ Thúc Huyền Tôn. Vừa mới trăng tròn, liền trực tiếp bị Tà Tông tu sĩ ăn đệ tử kia hai mắt sung huyết, níu lấy Triệu Nhân Thành cổ áo, không biết từ đâu mà đến lực lượng, càng đem Triệu Nhân Thành thoáng nhấc lên, nổi giận tựa như cuồng, trực tiếp ngay trước mặt chúng ta cho nuốt sống, tiên tổ ngươi có thể tưởng tượng sao? Ngươi có thể sao? Trong lòng ngươi còn có chúng ta sao? Nghe đến đó, Triệu Nhân Thành một tiếng phẫn nộ gào thét, giận tím mặt, cầm chặt lấy tên đệ tử kia hai tay không thả, ai? Túc Vũ trưởng lão là ai? Ta muốn giết hắn. Hắn cách tộc quá lâu. Liên liên trong tộc Túc Vũ trưởng lão đều đã không nhớ rõ. Có thể lời này rơi vào Triệu gia đệ tử trong lòng, không phải là không lại một lần tổn thương, lại một lần đau cắt. Triệu Nhân Thành tóc thai bù xù, lại trước mặt mọi người, đối với mình gia tộc tử đệ, thẳng tắp quỳ xuống. Tiên tổ không thể. Chúng đệ tử cùng nhau kinh quát, lập tức cất bước hướng về phía trước, muốn đỡ dậy Triệu Nhân Thành. Có thể Triệu Nhân Thành vung tay áo, trong thạch thất, một trận gió nhẹ chấn động tới, đẩy ra mọi người. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngay tại trước người tử đệ từng tiếng trong tiếng kêu ầm ĩ, hắn tầng tầng dập đầu một cái khấu đầu, không có vận khởi bất luận cái gì linh lực, đây là tại lấy lòng của mình, hướng chúng đệ tử bồi tội. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Khan giọng đắng chát tâm điệu, từng tiếng lộ ra thâm trầm buồn bã cùng đau. Dập đầu người, cầu, không phải là của mình mệnh, không phải là của mình tín ngưỡng, mà là thân là tiên tổ, cầu xin con em nhà mình tha thứ. Cái này một thời, cực kỳ bi ai, tựa như vĩnh viễn không đến được cuối cùng. Mặc Trần cũng đắm chìm trong đó, hai mắt đỏ bừng, hầu kết khó khăn giật giật, muốn lên tiếng an ủi, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Mặc Trần. Là Mặc Trần sao? Đột nhiên vài tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, Mặc Trần theo tiếng kêu nhìn lại, trong nháy mắt thích xuất ngoại mong, đúng là Lâm gia ba người. Có lẽ là từ lão tu vi thấp nhất duyên cớ, trong ba người thương thế của hắn nặng nhất, toàn thân vết máu không nói, trước kia cánh tay trái địa phương đã dấu tuyết. Mà Lâm Phong, Lâm Vũ hai vị công tử mặc dù cũng đầy thân là tổn thương, thế nhưng so với từ lão mà nói, sắc thực tốt lên rất nhiều. Càng làm cho Mặc Trần vui mừng chính là, lúc này ở Lâm gia ba người bên cạnh, một bóng người xinh đẹp rơi vào tầm mắt của hắn. Bột nước sắc pháp bảo lấy ở trên người, tóc mai buông xuống không mất ôn nhã, nàng chống một cây thủy sắc dù giấy, thân thể thon dài, càng lộ ra yêu yêu diễm diễm cầu nhân hồn phách. Hiên Viên cô nương. Mặc Trần có chút kinh ngạc, lại nơi đây gặp phải Hiên Viên Văn Anh, lúc trước tại gia Thanh Hư Tông trước đó, hắn có thể tìm rất lâu, cũng không từng tìm tới bóng người của nàng, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp nhau. Chương 155, tình huống có biến cố. Cùng phong liền trà sát, theo loạn tự ảnh hưởng, hàn lưu mang theo sắc bén như dao gió thổi qua cảnh hoàng tàn khắp nơi Thanh Thương Thành. Ngay sau đó, ba ngày ba đêm bóng tối cùng gió lốc mưa to qua đi, phạm vi ngàn dặm một mảnh tĩnh mịch, bầu trời phiêu khởi tuyết lông ngỗng, bao trùm cả tòa đại địa. Thanh Thương Thành chúng cùng Tà Tông tu sĩ chiến tranh còn chưa kết thúc, Tà Tông tu sĩ tại tàn sát Thanh Thương Thành bốn thành về sau, liền quỷ dị thẳng rút lui trở về, ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, chỉ để lại số rất ít tu sĩ bọc hậu, trông coi thành nội đổ nát thê lương. Rộng lớn trong thạch thất, Diêu Hại tại một tòa giản dị trong trận pháp, bờ môi run rẩy, tựa như tại cùng người khác giao lưu. Thạch thất trong góc, Triệu gia mọi người hội tụ ở bên, hừng hực ánh lửa chiếu vào mọi người cương nghị trên mặt, bọn hắn không nói một lời, tuy vẫn thần sắc bi thống, nhưng lại cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Triệu Nhân Thành thành tâm xúc động tộc nhân, bọn hắn một lần nữa tụ làm một thể, vì báo thù mà tồn tại. Trước kia mê mang tản mạn ánh mắt, bây giờ đã mang được mấy phần sáng rực tinh thần, giờ phút này bọn hắn liền như một đầu nhắm người mà gặm sói xám, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn hắn liền sẽ đem Tà Tông giết máu chảy thành sông. Mà Mặc Trần lúc này đang cùng Lâm gia cùng mọi người tâm sự, tức bi thống lại có chút mừng rỡ. Bi thống là, Lâm gia nơi này, chỉ có chút ít hơn 10 người ngồi vây chung một chỗ, thần sắc khóc thảm, hiển nhiên cũng là tử thương thảm trọng. Mà ở sau lưng mọi người, nằm một người trung niên nam tử, mày rậm mắt to, khuôn mặt thô hào, lúc này hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã trọng thương hôn mê đi. Nam thành bên trong, chỉ có Lâm gia cùng Mặc Trần giao hảo. Lúc trước Vạn Thọ tụ bảo lâu bên trong, Lâm gia ba người liều mình trợ Mặc Trần, ơn nghĩa như thế, Mặc Trần suốt đời khó quên. Lần này Thanh Thương Thành đại kiếp, Mặc Trần lo lắng nhất chính là ba người an toàn, nguyên do bây giờ ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn, hắn tất nhiên là mừng rỡ. Từ Lao Tam người cũng là như thế, đại nạn bên trong, người quen gặp nhau, tất nhiên là gặp nhau thật vui, Từ Lao bây giờ bị thương nặng, nhưng như cũng chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng lên, là Mặc Trần giới thiệu Lâm gia mọi người. Mặc Trần thần sắc trang nghiêm, từng cái thở dài đáp lễ, đã nhỏ bối tương xứng, đồng thời cũng vì mọi người giới thiệu Nghiêm Hạo tới. Đây là hảo huynh đệ của ta. Mặc Trần khỏe miệng mỉm cười, Lâm gia mọi người ngồi dưới đất, chậm rãi ngẩng đầu, há mồm nhìn xem, cũng tựa như lần thứ nhất nhìn thấy cao to như vậy tu sĩ. Nghiêm Hạo ngượng ngùng trà sát mặt tròn, Nghiêm Hạo ở đây gặp qua các vị, Mặc Trần ân nhân chính là ta ân nhân, chư vị gọi ta tiểu Hạo tử là được. Nghiêm Hạo cũng không phải thích cố ý sái bảo người, lúc này cố ý nói như vậy, cũng là vì an ủi mọi người, muốn thư giãn xuống bầu không khí. Đản Đản Nhi cũng không nhàn rỗi, cười tại Nghiêm Hạo trên cổ, học Nghiêm Hạo động tác trà sát mặt, một mặt không có ý tứ, bất quá nó xoa chính là Nghiêm Hạo gương mặt. Quả nhiên, nghe được xưng hô này, lại thêm Đản Đản Nhi sái bảo, mọi người cũng có chút buồn cười, thoảng qua hòa tan bi thương. Vân Yên, mau tới đây, còn không bái kiến ân công. Chỉ gặp Lâm Phong cũng đứng lên, đối với mọi người sau lưng một nữ tử vẫy vẫy tay. Mặc Trần lần theo nhìn lại, nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc vào một thân màu xanh nhạt thiếp thân pháp bảo, càng lộ ra eo nhỏ nhắn một chùm, nhọn khuôn mặt, tướng mạo hơn đẹp, có thể là thụ mấy năm cấm chế duyên cớ, trong ánh mắt nhiều ba điểm quật cường, ba điểm hung ác. Truy cập http, choe nù ạ toại để đọc truyện. Lâm Vân Yên đối Mặc Trần nhẹ nhàng thi lễ, Vân Yên kính chào ân công, đa tạ ân công tái tạo tri ân. Mặc Trần cũng không tiểu làm, hoàn toàn thụ cái này lễ, nếu không có hắn xuất thủ cứu giúp, phá cấm đan đã sớm rơi vào từ gia chi thủ, sao là lúc này Lâm Vân Yên, cho nên nói là tái tạo tri ân cũng không đủ. Đợi Lâm Vân Yên sau đó đứng dậy, Mặc Trần lại thở dài lắc đầu, ngoài miệng đương nhiên vẫn là giống như bình thường, khách khí, Vân Yên cô nương nói quá lời, phá cấm đan sự tình, chủ yếu vẫn là dựa vào Từ lão cùng ngươi hai vị ca ca, ngươi phải thật tốt cảm kích bọn hắn mới là, ta cũng chỉ là giúp người hoàn thành ước vọng mà thôi. Dứt lời, Mặc Trần liền quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Văn Anh, Hiên Viên cô nương liền tại sao lại tại Thanh Thương Thành? Lúc trước Thanh Hư Tông bên trong có thể là để cho ta một trận dễ tìm. Lúc này Hiên Viên Văn Anh tuy có chút vết thương, nhưng chỉnh thể không ngại, nàng cười tủm tỉm nói, ngưng xương tiền bối biết ta cùng quan hệ của ngươi, liền cứ gọi ta tiến đến, chỉ điểm ta tu hành, đi gấp, một thời cũng không cùng ngươi nói. Mặc Trần kinh hãi, hớn hở ra mặt, chúc mừng, quả thực là cái tốt cơ duyên. Nói tới chỗ này, hắn lại có chút nghi hoặc, nhưng vì sao sẽ ở Thanh Thương Thành? Hiên Viên Văn Anh sắn dưới tóc, lúc trước tông nội thông báo Thanh Thương Thành bị tập kích, ta lo lắng Lâm gia an nguy, liền theo đám đầu tiên đệ tử cùng nhau đến đây gấp rút tiếp viện. Nàng thân sắc cảm đạm, thoáng có chút tự trách, Thanh Hư Tông nhân mã đi ngăn cản Tà Tông đại quân, ta mới vừa vào Thanh Thương Thành liền chạy vội tới Lâm gia, đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước. Lúc này Lâm Phong, Lâm Vũ hai vị công tử đi tới, đối với Hiên Viên Văn Anh nói, nếu không phải Hiên Viên cô nương xuất thủ, ta Lâm gia tử thương đem càng thêm thảm trọng, cô nương ân tình, ta Lâm gia suốt đời khó quên. Tiếp theo bọn hắn liền quay đầu đối Mặc Trần nói, gia chủ bị tặc nhân đánh lén, trọng thương hôn mê, chúng ta cô đơn chiếc bóng, tại tuyệt vọng thời khắc, nếu không phải có Hiên Viên cô nương thân xuất viện thủ, chỉ sợ gia chủ cũng sớm đã tiên thăng. Mặc Trần thế mới biết, Lâm gia tử đệ sau lưng hôn mê người kia, chính là Lâm gia gia chủ. Lúc này, Diêu Hại thanh âm đột nhiên vang lên, chư vị, kinh bốn thành liên lạc pháp trận báo cáo. Ngoại trừ một bộ phận tà tu tàn quân, đại đa số tà tông đại quân đều đã lui đi. Mọi người một mảnh xôn xao. Diêu Hại giơ tay lên một cái, ý bảo mọi người yên tĩnh chút, tiếp tục nói ra, tà tông thế nào, khi nào tới cường đại như thế lực lượng, chúng ta không được biết, nhưng lần này đột nhiên rút lui, chính là bởi vì mấy đại chính đạo tông môn toàn bộ gấp rút tiếp viện, ép tà tông xây dựng cơ sở tạm thời, trọng chỉnh đội ngũ. Mọi người một mảnh tiếng khen, nhục mạ thanh. Là chính đạo gọi tốt, nhục mạ tà tông. Mặc dù ngôn từ thô bỉ, khó nghe, nhưng mọi người khí thế phóng đại. Ta cảm thấy, bọn hắn so với chúng ta càng cần hơn tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Diêu Hại liền đi về phía pháp trận chỗ, hắn một tay đối với phía trước lăng không ấn xuống, trên cửa đá mới, trước mắt mọi người, hiện ra Thanh Hư Tông ngoài thành cảnh tượng, kéo dài vô tận Tà Tông đại quân chia ra tại tường thành bên ngoài hạ trại, tựa như chuẩn bị toàn lực một trận chiến. Tà Tông hung hăng xâm phạm, nhưng như thế đầu voi đuôi chuột quả thực làm cho người quỷ dị. Mặc Trần sau lưng, Từ Lao khó hiểu nói. Mặc Trần nhẹ gật đầu, Tà Tông lấy vạn quân lực lượng, trực tiếp xâm chiếm Thanh Thương Thành, bây giờ chính đạo gấp rút tiếp viện, Tà Tông tu sĩ cố thủ Thanh Thương Thành, dựa vào Thanh Thương Thành trận pháp, tường thành chi kiên lợi, mới là sáng suốt nhất, phương pháp ổn thỏa nhất. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn nhất làm cho người không hiểu trực tiếp rút lui, mà lại chỉ rút lui đến ngoài thành bình nguyên nơi xây dựng cơ sở tạm thời, thật sự là làm cho người không hiểu. Ở đây tu sĩ, cũng không ít người nghĩ đến điểm ấy. Nhưng trở ngại lúc này bầu không khí, chỉ có thể ánh mắt lấp lóe, nén ở trong lòng. Chương 156, liều chết cũng muốn căng đứt mấy khỏa răng. Cái kia lúc này chính đạo viện quân người ở chỗ nào? Một tên lưng còng nữ tử tiến lên, đi trên đường bên trái cao bên phải ít, xem ra chân phải là cả thọn. Phía sau nàng theo sát một cái mặt thẻo hán tử, dáng người khôi ngô, bên hông cắm sáng loáng một thanh đao nhọn. Một nam một nữ kia càng chạy càng hướng về phía trước, đi qua Triệu gia mọi người bên cạnh lúc. Hai người trên mặt rõ ràng có chút vằn mẹo, có chút quái dị. Hai người thẳng đến đi đến Diêu Hại trước mặt mới dừng lại, giống như giằng co. Tại Hỏa Châu làm nổi bật dưới, chỉ gặp nữ tử kia dung mạo rất là văn tú, mặc dù thân có tàn tật, vẫn có thể nói được là cái mỹ nữ, đại hán kia lại là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, diện mạo bên ngoài hung ác. Hai người ước chừng đều là khoảng 40 năm tuổi bề ngoài. Nữ nhân kia là Từ gia gia chủ, nam nhân kia chính là nàng trợ phu. Từ Lao tiến đến Mặc Trần bên hai, lặng lẽ nói ra. Mặc Trần giờ mới hiểu được, lúc trước hai người quỷ dị biểu lộ từ đâu mà tới. Từ gia tiên tổ chính là Ngũ Viêm Tông đệ tử, Ngũ Viêm Tông cùng Thanh Hư Tông đều là cao quý chính đạo đại phái, lần này chính đạo viện quân tất nhiên có Ngũ Viêm Tông người. Nhưng hôm nay thân là Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử Triệu gia tiên tổ, không chỉ có tự mình đến đây nghị cách cứu viện, còn ngay trước mặt mọi người, cho con em nhà mình quỳ xuống nhận sai, vậy hắn Từ gia tiên tổ đâu? Người đâu? Đừng nói người, liền liền cái đưa tin cũng không từng đi vào. Cái này so sánh rõ ràng, phảng phất tại Từ gia tử đệ đã bi thống trong lòng, lại lần nữa thọc một đao, có chút oán hận chất chứa đã sâu đệ tử, thậm chí còn hoài nghi nhà mình tiên tổ phải chăng đều sợ hai đến nút ở trong tông môn không dám ra tới. Chính đạo viện quân đang cùng tà tông chủ lực nhân mã chém giết bên trong. Diêu Hại nói ra, nhưng chúng ta vừa rồi chỉ thấy được tà tông doanh trại, cái kia chính đạo đây này. Lưng còn nữ tử không hiểu, tiếp tục hỏi. Diêu Hại ánh mắt lấp lóe, phân vân rất lâu, rồi mới hồi đáp, lúc trước cảnh tượng bên trong, chính là tà tông tàn quân. T. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau hút miệng khí lạnh, đều kinh dị vạn phần. Đây là những cái kia, sẽ chỉ đánh lén thôn xóm nghèo túng tà tu sao? Bọn hắn là thế nào phát triển? Bọn hắn phát triển đã bao lâu? Vô số đếm không hết lý còn loạn vấn đề tràn ngập tại mọi người trong lòng, trước kia có chút chậm lại tuyệt vọng lại tại mọi người trong lòng lan tràn. Tàn quân đều có như thế quy mô, cái kia tà tông chủ lực nhân mã đâu? Hoàn toàn có thể cùng Hoang Châu chính đạo liên minh chống lại đi, tại to lớn như vậy lực lượng chênh lệch trước mặt, bọn hắn lại có thể làm được gì đây? Chư vị! Diêu Hại ngưng tụ chân nguyên, hóa thành xuyên vào màng nhĩ tiếng vang. Hắn có chút tức giận nhìn về phía lưng con nữ tử, cao giọng đối với chúng nhân nói, chư vị! Tà tông lực lượng bây giờ xác thực không phải chúng ta có thể đối đầu. Thế nhưng, nơi này là nhà của chúng ta. Là chúng ta ở lại trăm năm, thậm chí ngàn năm ra. Diêu Hại ngắm nhìn bốn phía, hung hăng một cước đạp đất, mang theo đầy ngập lửa giận, tức giận quát, bọn hắn giết con gái của chúng ta. Chiếm tương lai của chúng ta. Đốt rủi phá sạch chúng ta lấy làm tự hào, chúng ta dựa vào sinh tồn ra. Khó nói chúng ta đến đây trầm luân tại cái này sao? Khó nói chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Khó nói chúng ta chỉ có thể làm cái hèn nhát sao? Các ngươi còn nhớ rõ chết đi thân nhân bộ dáng sao? Các ngươi còn nhớ rõ bọn hắn trước khi chết kêu rên sao? Ta nhớ được. Ta đều nhớ. Mỗi lần nhắm mắt điều tức thời điểm, trong đầu ta một mảnh huyết hồng, cái kia tất cả đều là tộc nhân ta máu tươi. Bọn hắn tại hướng ta kêu rên, tại hướng ta cầu xin. Muốn ta tay không cựu nhân. Mỗi lần nói ra một câu, Diêu Hại hai con ngươi, khuôn mặt thì càng đỏ một phần, kiên nghị thân ảnh. Đều là tràn đầy không thể thổ lộ hết cay đắng, theo cái này về sau, tộc nhân người thân, từ đây chỉ có thể hoàng tuyển lộ gặp nhau. Chữ chữ khắp huyết, câu câu như dao, đâm vào buồng tim mọi người. Mọi người ngơ ngẩn nếu như mất thần sắc chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức phẫn nộ lại cháy lên. Tất nhiên muốn ăn chắc ta Diêu ra, vậy ta liều chết cũng muốn căng đứt hắn mấy khỏa răng. Nói ra sau cùng, Diêu Hại đem mấy ngày nay đè nén ở trong lòng bị phẫn, toàn bộ phóng thích, cơ hồ từng chữ đều dùng hết toàn lực giống lên. Đúng. Căng đứt hàm răng của hắn. Đập nát miệng của hắn. Đáp lời, gầm thét không ngừng bên tai, mọi người đã thân hãm trong cửu hận, gần như điên cuồng. Ta có một kế. Diêu Hại giơ tay lên, ý bảo yên lặng chút, bây giờ ngoại giới chính là hai tầng loạn tự, băng phong bầu trời. Loại này loạn tự, lạnh trời đông đất, hộ giới trận pháp ngăn không được, chỉ có hộ thành trận pháp mới được. Tà tông tàn quân xây dựng cơ sở tạm thời, có một bộ phận nguyên nhân chính là co đầu rút cổ tại hộ thành trong trận pháp, chờ đợi loạn tự kết thúc. Đã như vậy, chúng ta sao không trộm vào thành giới trận trụ cột, đóng lại hộ thành trận pháp, để cho đám kia ác đồ đều chết cóng tại hai tầng loạn tự bên trong. Lời này vừa nói ra, trang diện cùng nhau yên tĩnh, tất cả mọi người bị Diêu Hại điên cuồng ý nghĩ gây kinh hãi. Vậy chúng ta thì sao? Có một người tu sĩ đứng dậy, hắn như có chút khiếp đảm, chúng ta có phải hay không cũng sẽ chết? Diêu Hại không thèm để ý khoát tay áo, ta thiên độc phủ tự có trận pháp, mặc dù uy lực so với hộ thành trận pháp kém không biết mấy phần. Nhưng thắng ở phạm vi bao trùm nhỏ, ngăn cản mấy tháng thời gian vẫn là không có gì đáng ngại. Cái kia tên tu sĩ kia có chút do dự dự, vậy ai? Ta đi. Một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm truyền đến, một cỗ bằng phẳng thoải mái hạo nhiên chính khí tràn ngập trong tim, Triệu Nhân Thành trực tiếp cất bước đứng ra, ta chính là Triệu gia tiên tổ, tự nhiên đảm nhiệm cái này trách. Tiên tổ? Không thể. Triệu gia đệ tử bỗng nhiên đứng lên muốn ngăn lại Triệu Nhân Thành. Có thể Triệu Nhân Thành phất tay háo vung lên. Có chút tức giận, một cỗ đại lực đem mọi người đẩy ra, ở đây ta tu vi cao nhất, có gì không thể. Tốt, tiền bối đại nghĩa. Diêu Hại theo nạp hoàn bên trong lấy ra 6 tấm màu đỏ lá bùa, giữ trong tay, ta có 6 đạo truyền tống phát triển, phá hủy trận trụ cột về sau, có thể lập tức xé bỏ truyền tống về thiên độc phủ, còn có vị kia nghĩa sĩ nguyện vọng cùng nhau đi tới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc trước điên cuồng mọi người lúc này lại bắt đầu do dự dự lên, liền liền mặc trần, thanh hư tông mọi người cũng là như thế. Tại đạo này cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ trước mặt, đại đa số người lựa chọn trầm mặc, nhân chi thường tình, không ai có thể ngang nhiên chịu chết, Triệu Nhân Thành cũng sẽ không chế rêu bọn hắn. Đột nhiên một tiếng thanh thúy giọng nữ truyền đến, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp dạo bước hướng về phía trước, không làm mảy may phân vân, thanh hư tông thân truyền đệ tử, ung y y y, sao dám không theo đại sư huynh cùng nhau đi tới. T. tựa như đã sớm liệu đến điểm ấy, Triệu Nhân Thành cùng Ung Y Y nhìn nhau cười một tiếng, tình nghĩa đồng môn, sinh tử chung phó. Nghe vậy, Mạc Trần cười gãi đầu một cái, Triệu Nhân Thành thân là cha mình kết bái huynh đệ, lúc trước tại Định Tà Sơn bên trong, cho dù có thực lực sai biệt, nhưng vẫn là vì cứu chính mình nằm tập xích mục, hắn làm sao từng có do dự qua, lui bước qua. Mà chính mình lại tại nơi này do dự không tiến, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Hắn cất bước hướng về phía trước, vừa định phát ra tiếng, ai ngờ trái phải mỗi loại hai thân ảnh đập vào mi mắt, Mạc Trần đứng run nguyên địa. Ta chờ ngươi việc này thật lâu rồi, Mạc huynh. Nghiêm Hạo cười, thản nhiên cười một tiếng, không chút nào làm ra vẻ. Chi chi. Trên cổ Đản Đản Nhi, cũng cười, nhai răng trợn mắt, khá lắm khó coi ra. Mạc Trần khỏe môi vểnh lên, nhìn nhau không nói gì, duy chỉ có cười một tiếng, phân biệt rất lâu, tình huynh đệ vẫn tại. Hắn liền quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Văn Anh. Hiên Viên Văn Anh cũng cười, nàng chống thủy sắc dù giấy, hơi nghiêng về phía trước, hiện lộ hết quyến rũ động lòng người, người đi, ta cũng đi, Âm Dương Huyền Long Tông cũng không thể không có tông chủ. Sáu đạo pháp triện, đã đủ thứ năm. Năm người một khỉ toàn bộ cười, không có chút nào đi cảm giác nguy cơ, tựa như là đã lâu không gặp bằng hữu, gặp nhau thật vui. Xem mọi người tại đây, đều xấu hổ. Mà đứng tại trước nhất Diêu Hải, nhìn xem mọi người, hắn cũng cười. Cười thu hồi sau cùng một chương pháp triện, vậy cái này sau cùng một chương, chính là của ta. Chương 157, gia tộc đã chết, thần bảo làm gì dùng. Sáu đạo pháp triện đã có thuộc sở hữu, sáu người đã đủ, còn nhiều thêm một cái ngon hầu. Chư vị mời đi theo ta. Diêu Hải cũng không dài dòng, trực tiếp mang theo mọi người đi ra thạch thất. Cùng lúc đến khác biệt, Diêu Hải lựa chọn một đầu biên giới đường nhỏ, thông đạo bên cạnh bên trong không có khảm nạm hỏa châu, tầm mắt lờ mờ mông lung. Mạc Trần nghe được đỉnh đầu có trầm muộn thiết khí thanh truyền đến, ngẩng đầu xem xét, mới phát hiện chính mình chính là dọc theo tại lấy sườn dốc chậm chạp leo lên. Phía trên là thiên độc trì. Đi đến một chỗ vách động phía trước, Diêu Hải bước nhanh bay lên đỉnh động, đưa tay đem mọi người kéo đi lên, qua thiên độc trì, chính là ta Diêu gia cất giữ linh đan cùng pháp khí chỗ. Mạc Trần một chút liếc nhìn, đó là cái tràn ngập gió lạnh đài cao, mặt đất mấp mô, lỗ nhỏ vô số. Mọi người lúc này đã thân ở đỉnh núi, cùng phong xuyên qua ống thông gió, tại thạch nhũ nham khe hở bên trong điên cuồng va chạm, sau cùng xông vào một cái đặc thù kim loại chế thành hình tròn độc trì. Độc trì bên trong, nọc độc huyết hồng, chậm chạp xoay tròn, một chút nọc độc vẩy ra ra độc trì, rơi trên mặt đất, xì 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 tiếng vang lên, hủ thực cái này đến cái khác lỗ, xem Mạc Trần không rét mà run. Thiết khí chuyển động thanh vang lên lần nữa, nơi đây còn có mấy Diêu gia tu sĩ, màu da trắng bệnh, hình như tiểu tụy. Bọn hắn mang theo quỷ dị mặt nạ bao lại toàn bộ bộ mặt, bốn người một tổ mượn sức gió, hướng về sau lôi kéo to bằng cánh tay dây thường lãm, khiến độc trì xoay tròn, quấy. Mỗi quấy một vòng, độc trì bên trong kịch độc liền tựa như độc hơn một điểm, đồng thời cũng càng thêm đậm đặc một điểm. Làm cho người chán ghét khí độc tràn ra, tuy không có dùng thân thể đến tổn thương, nhưng Mạc Trần vẫn là cảm giác một cỗ nôn mửa cảm giác tuôn hướng trong tim, cũng không biết bọn này Diêu gia tu sĩ thế nào lớn thời gian ở chỗ này lao động. Triệu Nhân Thành đột nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới, Diêu gia không chỉ có độc thuật huyền diệu, liền liền táng tu cũng có chỗ liên quan đến. Cuối cùng chỉ là một chút da lông mà thôi, tính không được cái gì. Diêu Hải lắc đầu, bén nhọn thanh âm tại lẫm phong bên trong tựa như càng thêm chói tai. Hai người lời nói này, đúng lúc là trả lời Mạc Trần trong lòng nghi hoặc, hắn kinh ngạc nói, những người này, không đúng, những này là thi. Không thi pháp. Chuyện của tôi VN. Diêu Hải cười cười, không tính là thi, là nửa người nửa thi. Thấy mọi người hơi nghi hoặc một chút, hắn tiếp tục giải thích nói, những người này khi còn sống đều là việc gác bất tận hạng người, bị tộc ta bắt sống về sau, liền phế bỏ tu vi, lấy táng tu pháp, đem ý thức dẫn vào đặc thù thi thể bên trong, mới có thể đúc thành cái này nửa người nửa thi. Bọn hắn không có ý thức, thụ thương cũng không cảm giác được cảm giác đau, càng sẽ không chảy máu, hình như khôi lỗi. Mạc Trần lúc này mới nhẹ gật đầu, tuy có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là thay trời hành đạo, không thể nói quá phận. Kể xong một màn này về sau, cảm giác khó chịu càng ngày càng đậm hơn, Diêu Hải tranh thủ thời gian mang theo mọi người xuyên qua thiên độc trì, đi thẳng về phía trước. Lần này ngược lại đi không bao xa, tại xuyên qua các loại thạch ruẩn cùng thạch nhũ về sau, mọi người liền đi tới một chỗ trước cổng chính. Cửa son ngọc xê, lộng lẫy phi thường, trên tường xám trắng vân vân lờ mờ khả biện. Hai phiến trên cửa chính, thúy cột buông bóng tối dưới, nặng nề tấm biển lấy nát kim viết liền thần bảo các ba chữ. Có lẽ là cùng Trung Dung Thành bên trong Hắc Sĩ Nghiêm gia thần binh các có chút cùng loại, Mạc Trần ẩn ẩn có chút chờ mong, dù sao trên lưng đại hạ long tức kiếm, có thể là tại cái kia hướng Nghiêm gia gia tranh thủ được. Đạo hữu ngươi đây là ý gì? Triệu Nhân Thành khó hiểu nói, nhà mình tàng bảo các cũng không phải có thể tùy tiện biểu hiện ra cho ngoại tộc người xem. Diêu Hại cười thoải mái, có thể thần sắc lại tịch liêu vạn phần, lời nói ở giữa đều là bi thống, lần này ta tông xâm phạm, ta từ trên xuống dưới nhà họ Diêu tổng cộng 6.491 khẩu, trong đó 6.932 người, bao quát lao tổ, nhi đồng, toàn bộ chết thảm. Mọi người khẽ giật mình, không khỏi yếu ớt thở dài, đúng là thảm liệt như vậy, một thời gian cũng không biết thế nào nói tiếp. Đã từng nặc đại Diêu gia chỉ còn lại 9 người. Diêu Hại cực kỳ bi thương, thanh âm khàn giọng, Diêu gia đã không tồn tại nữa, cái này thần bảo các giữ lại thì có ích lợi gì đâu. Các ngươi nếu là có cái gì muốn, cứ việc cầm đi a. Thần binh cũng phải có cái tốt thuộc sở hữu, nếu không lại thế nào sắc bén, cũng chỉ là một khối sắt thường mà thôi. Nói xong, Diêu Hại đẩy ra sau lưng Chu Ngọc Đại Môn. Nơi này cùng Mặc Trần suy nghĩ có chút khác biệt, sương mù lở lở, một mảnh sương mù. Trong thoáng chốc, từng đạo xâm nhiên liệt cây gai ánh sáng ra, mọi người như đứng lặng tại vết đao mũi kiếm. Cái kia từng thanh hoặc cổ điển hoặc mới tinh, hoặc sắc bén hoặc cùn phát lạnh như băng khí giới, không một không tỏa ra lấy hung khí phách lối. Chư vị nhìn xem đi, có gì bằng tay trực tiếp cầm đi là được, không cần cùng ta nói tỉ mỉ. Dứt lời, Diêu Hại còn lưng xuống, thẳng đi vào. Mọi người đều thở dài một tiếng, nhao nhao bước vào trong sương mù, chọn lựa pháp bảo linh dược, dù sao về sau nhiệm vụ nguy hiểm vạn phần, lúc này không phải thương hại thời điểm do dự. Mặc Trần cũng đi theo vào, đi tới một chỗ trưng bày đan dược dáng điệu phía trước một trận say lòng người đan hương phiêu giật mà ra, có chút mê say. Mấy viên đan dược lơ lửng giữa không trung, xoay chậm chậm, thỉnh thoảng dâng trào ra mông lung đan sương mù, bao trùm toàn bộ thần bảo các bên trong. Nguyên lai trong các mê vụ đúng là thuần túy đan khí chỗ tạo thành. Nơi này đan dược vô số, vô luận là tăng cao tu vi, vẫn là hồi hồn lưu thông máu, thậm chí là lấy binh khí là khái niệm chế tác đan hoàn cũng bày ra xuất hiện. Mặc Trần cẩn thận đem đan dược thu hồi, chỉ chọn lựa mấy cái sinh bạch cốt lưu thông máu thịt đan hoàn. Binh khí hắn không thiếu, có đại hạ long tức kiếm là đủ, tăng cao tu vi hắn càng là khinh thường, chính mình khổ tu mà đến mới là chính mình. Chọn lựa xong đan hoàn về sau, hắn không làm phân vân, trực tiếp đi về phía pháp bảo pháp khí chỗ, hộ thân pháp bảo mới là hắn bây giờ cần nhất. Trước kia phong linh tỷ cho hoang tàm pháp bảo đã tại kim diễm vòi rồng bên trong thiêu hủy, hiện tại mặc chỉ là bình thường đạo bảo, không có cái gì phòng ngự hiệu dụng. Ai ngờ đột nhiên có một cỗ không miểu phản âm truyền vào màng nhĩ, từng tiếng du dương, thật lâu lượn lờ. Mặc Trần ngắm nhìn bốn phía, có chút hiếu kỳ, như thế phản âm hẳn là Phật môn trọng bảo. Hoang Châu bên trong tu Phật người số lượng cực ít, Mặc Trần chỉ gặp qua một cái, chính là địa đản, Phật bảo càng không cần phải nói, liền liền mọ Phật Châu hắn đều chưa thấy qua. Phản âm kiêu kiêu, rõ ràng nhuận trần tâm, Mặc Trần trong lòng hiếu kỳ càng sâu, cẩn thận theo tiếng tìm đi, vượt qua bảy ra thần bình khu vực, đi thẳng đến chỗ sâu trong góc. Tại trước mắt hắn, là một mặt hình sợi dài tấm sắt, tựa như đã để đó không dùng vài năm, phía trên rỉ sét loang lổ, thậm chí hiện đầy to to nhỏ nhỏ khe hở, có chút vặn vẹo biến hình. Mặc Trần càng đến gần tấm sắt, phản âm liền càng to rõ, thẳng đến sau cùng tựa như cả phiến thiên địa chỉ còn lại đạo đạo phản âm. Thế nào? Hiên Viên Văn Anh phát hiện Mặc Trần hơi khác thường, liền theo tới. Mặc Trần lúc này mới bừng tỉnh, hắn nghi ngờ nhìn về phía Hiên Viên Văn Anh, ngươi có thể nghe thấy thanh âm sao? Hiên Viên Văn Anh không hiểu. Thanh âm? Thanh âm gì? Mặc Trần có chút phân vân, nhìn không thấu, ngón tay hắn hướng tấm sắt, tựa như hòa thượng niệm kinh như vậy, theo cái này phát ra. Nghe vậy, Hiên Viên Văn Anh nghiêng về phía trước thân thể, cẩn thận lắng nghe, đợi đến sau một hồi, nàng lắc đầu, hiển nhiên cái gì đều không nghe thấy. Lần này Mặc Trần càng hiếu kỳ, hắn cũng không tin mình cùng Phật hữu duyên. Chương 158, Nộ Diễm Trùng Thiên, Cuồng Phong Tái Khởi. Hiên Viên Văn Anh vui vẻ, rát khỏe miệng nụ cười hơi ngọt. Kỳ hỉ, xem ra ngươi là muốn quy y làm tăng a. Mặc Trần mắt trợn trắng lên, cũng không nhiều làm giải thích, đợi Hiên Viên Văn Anh sau khi đi, hắn liền cứ gọi mấy người tới. Kết quả vẫn là, mọi người đều nghe không được cái này mịt mờ phản âm, giờ phút này liền liền chính hắn cũng đang hoài nghi phải chăng ra ảo giác. Trăm mối vẫn không có cách giải, Mặc Trần đưa tay đem tấm sắt nắm chặt, ai ngờ vừa định giơ lên, lại chỉ cảm thấy trên tay như vạn cân chi trọng vật, liền tựa như trong tay mình giơ một tòa che trời cự sơn. Bất luận thế nào dùng lực đều không thể động đậy. Mặt đỏ lên, Mặc Trần hai tay cùng sử dụng, thể nội công pháp toàn lực vận chuyển, nhất thời có tiếng sấm tại quanh thân nhẹ vang lên, lúc này mới khó khăn lắm đem tấm sắt giơ lên, toàn bộ thân thể không ngừng lắc lư, mười phần miễn cưỡng. Đột nhiên sau lưng bén nhọn thanh truyền đến, tiểu tử tướng mạo thường thường, khí lực ngược lại là mang được chắc tuyệt. Nguyên lai là Diêu Hại đang nghe tiếng sấm về sau, theo tiếng mà tới. Mặc Trần nhanh lên đem tấm sắt buông xuống, kích thích một tiếng vang thật lớn. Hắn đưa tay thở dài, khối này tấm sát, còn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Diêu Hại khoát tay áo, không quan trọng, việc rất nhỏ. Nguyên lai cái này tấm sắt chính là mấy trăm năm trước, Diêu gia tử đệ đi ra ngoài lịch luyện đoạt được. Mới đầu Diêu gia tử đệ phát hiện khối này tấm sắt lúc, tấm sắt để ngang hai viên đại thụ trung tâm, đúng lúc chặn người kia đường đi. Cái kia tử đệ không chút phật lòng, dù sao cái này tấm sắt hình dạng vật mẹo, dì xét loang lổ, màu sắc khó coi, hoàn toàn không có mũi nhọn có thể nói. Như kiếm lại không có kiếm chuôi, mũi kiếm, tựa như côn liền quá to, quá dày, lúc ấy tên đệ tử kia toàn bộ làm như là người khác luyện hỏng tấm sắt, tùy tiện tìm cái địa phương ném đi, cũng không từng để ở trong lòng. Nhưng khi hắn muốn xốc lên tấm sắt lúc này mới phát hiện kỳ quặc. Nhìn như phổ thông tấm sắt, dường như có vạn cân chi trọng, lấy tên kia tử đệ linh quang cảnh tu vi lại dung chuyển không được mảy may. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc, thầm kêu tất không phải là phàm vật, liền lập tức chạy về trong tộc, bẩm báo việc này. Trong tộc khi biết về sau, cũng mười phần coi trọng, phái ra hai tên du hồn cảnh trưởng lao tiến đến đem mang về trong tộc, cẩn thận nghiên cứu. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Diêu Hại cười khổ một tiếng, ngoại trừ phát hiện nó đặc biệt cứng rắn, đặc biệt trọng chi bên ngoài, nó chính là một khối phổ thông tấm sắt mà thôi. Diêu Hại nhìn xem khối này tấm sắt, có chút tự dễ ước, ngươi nói, nếu là chúng ta xuất ra nghiên cứu cái này tấm sắt thời gian đến nghiên cứu độc thuật, kết quả có thể hay không so hiện tại tốt hơn nhiều. Mặc Trần đứng run nguyên địa, hắn trầm mặc. Tựa như cũng không có ý định để cho Mặc Trần trả lời, Diêu Hại phất phất tay, ngươi nếu làm ớn, liền cầm đi đi. Bất quá, đừng chậm trễ chính mình tu hành. Nói xong, liền quay người rời đi. Về sau Mặc Trần lại tại pháp bảo khu vực bên trong bên trái chọn bên phải tuyển, lúc này mới phát hiện thần bảo các bên trong pháp bảo phẩm chất đều không khác mấy, đều là nhân giai thượng phẩm. Do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là chọn lấy kiện cùng lúc trước không sai biệt lắm màu xám đen kình bảo. Không vì cái khác, chỉ vì cái này màu sắc hắn xem dễ chịu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mọi người liền chờ xuất phát, dọc theo thông đạo đi về phía thành nội. Đương nhiên Mặc Trần trước khi đi vẫn là đem khối kia xấu tấm sắt cho thu vào nạp hoàn bên trong. Lúc này thiên độc bên ngoài phủ, trong thành quảng trường chỗ, rộn rộn ràng ràng, người người nhốn nháo, mấy đội vũ cơ ngay tại tập luyện ca múa. Mà tại ngoài sân rộng đây, lại là chất đống như núi thi thể, hiển nhiên là còn chưa tới phải gấp xử lý. Thi thể cùng vũ nữ, tĩnh mịch cực kỳ bi ai cùng ca múa mừng cảnh thái bình, trang diện vạn phần quỷ dị. Mặc Trần mọi người tiềm ẩn tại thiên độc bên ngoài phủ tường chỗ, dùng linh nguyên tạc mở mấy cái lỗ nhỏ, quan sát đến tình hình bên ngoài. Đản Đản Nhi cũng học theo, quả thực là dùng ngón tay móc ra cái cửa hàng tới. Nên như thế nào đi tới trận trụ cột? Triệu Nhân Thành dùng linh nguyên truyền âm, đối với Diêu Hại hỏi. Theo quảng trường phía đông xuất phát, một đường hướng về phía trước liền có thể đạt tới trận tháp. Diêu Hại đáp. Có thể trên quảng trường có nhiều người như vậy, chúng ta nên như thế nào lao ra? Mặc Chân lại dùng linh nguyên tạc mở một cái lỗ nhỏ, muốn nhìn rõ quảng trường bốn phía. Ai có thể gọi gió? Diêu Hại đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Mấy người đều lắc đầu, Mặc Trần chủ tu lôi pháp, Triệu Nhân Thành, Ung Y Y Y, Hiên Viên Văn Anh chủ tu thủy pháp, gió nhẹ thuật bắn đại bác cũng không tới. Duy chỉ có Nghiêm Hạo túi đầu ngưng tư, ta có thể gọi gió, thế nhưng uy lực to lớn, lại không chịu ta khống chế, chỉ có thể thi triển một lần. Mặc Trần hai mắt tỏa sáng, nhất thời nhớ tới ô hải bên trong, Nghiêm Hạo thao túng cuồng bạo vòi rồng chẳng cảnh. Có thể, ta có một kế. Diêu Hại triệu tập mọi người, theo nạp hoàn bên trong lấy ra một cái cổ kính hộp gỗ. Cái kia hộp gỗ ước chừng bàn tay lớn nhỏ, ở trung tâm có một liệp ưng đồ án, hộp thân chiếu đến mấy cái quy tắc khắc tuyến, tựa như là ghép lại mà thành. Hắn đối với hộp gỗ trung tâm đè xuống, một thoáng thời gian nhàn nhạt lưu quang chạy vào, dọc theo khắc tuyến chui vào liệp ưng thể nội. Chỉ nghe ken két vài tiếng nhẹ vang lên, lớn chừng bàn tay hộp gỗ lại lơ lửng mà lên, một trận biến ảo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hóa thành một cái dương cánh hùng lưng, lơ lửng ở Diêu Hại trước người. Hắn cười cười, trước kia du lịch đoạt được, không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Đây là cơ quan mục thú, hỏa ưng, thể nội bị người an trí một cái hỏa hành huyền châu, có thể phun khói phun lửa, mặc dù uy lực không lớn, nhưng thanh thế đầy trời, quả thực dọa người. Đến lúc đó ta phóng xuất cái này hỏa ưng, phun ra hỏa diễm, ngươi lại gọi một đạo cuồng phong, gió thổi hỏa sinh, đem bọn hắn toàn bộ khu ra quảng trường, cho chúng ta tiềm nhập tranh thủ thời cơ. Diêu Hại đối với Nghiêm Hạo nói. Nhạc sĩ thổi đến hài lòng, vũ nữ múa đến say mê, chính náo nhiệt ngay miệng, đột nhiên một tiếng rít, sắc bén chói tai, kinh phá ca múa, trên trận một trận yên tĩnh, mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết phát sinh chuyện gì. Hưu. Tiếng rít tái khởi, góc nhỏ bên trong uy vũ thình thịch, lao ra một cái quái vật, từng cái đầu không lớn, cực giống hùng ưng, hai mắt chiếu lấp lánh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chúng ta tu ngạc nhiên ở giữa, hùng ưng trên thân ánh lửa lóe lên, phun ra trùng thiên nộ diễm, sau một khắc, gió lớn thổi hào hào, một đạo dính liền thiên địa to lớn vòi rồng, theo trong hư vô dâng lên. Cuồng phong nộ diễm, tựa như hỏa long hàng thế, hướng tứ phía kích xạ, rơi xuống giữa đám người, mấy nhạc sĩ né tránh không kịp, toàn thân bỏng cực nặng, mà vũ nữ tu vi càng yếu, hơn càng là trong nháy mắt liền bị nộ diễm đốt thành than cho. Tà tu lúc này mới ý thức tới có địch tập, nhao nhao thét lên chửi mắng, tà xung hữu đột, liều mạng né tránh đoạt mệnh hỏa diễm. Dẫm chân, ngã sắp xuống, đụng đổ cái bàn, đánh nát dụng cụ vô số kể. To như vậy một cái quảng trường, loạn thành một nồi cháo loãng, một đám đại tu sĩ bị một cái cơ quan mục thú đuổi đông chạy tây trốn. Dù sao tà tu tinh nhuệ sớm đã chết xuất, lưu lại đều là hạng người thảo mãng, không có tác dụng lớn, nguyên bản liền không bị qua cái gì huấn luyện, lúc này bị người tập kích, lại gặp địch quân hỏa pháp hung mãnh như vậy, càng là bối rối không chịu nổi, liền liền cơ bản nhất ứng đối đều không có. Nhưng nếu như có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này cơ giáp thú gỗ phun khói phun lửa rất có môn đạo, nhìn như trợn trái trợn phải, kỳ thực đem đám người chạy tới quảng trường phía tây. Hỏa ưng náo ra động tĩnh, sáu người một hầu sớm đã dọc theo quảng trường phía đông ẩn nút hướng về phía trước. Chương 159, đại chiến đã lên, trực đảo chân tháp. Cực độ hỗn loạn bên trong, mọi người ngồi xổm thân thể, tránh thoát tà tu ánh mắt, cẩn thận tiến vào phía trước hẹp ngõ hẻm nhỏ bên trong. Xuất động phía trước Triệu Nhân Thành cùng Diêu Hải cố ý đem linh nguyên truyền âm pháp truyền thụ cho mọi người, bản này cũng không phải là cái gì huyền ảo bí pháp, mặc trần mấy người không cần bao lâu, liền nắm giữ thuần thục. Ngươi cái kia phong linh châu từ đâu tới? Mắt thấy bốn phía không tà tu bóng dáng, mặc trần kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, vận khởi linh nguyên truyền âm nói. Nguyên lai lúc trước Diêu Hải phóng xuất cơ quan mục thú thời điểm, Nghiêm Hạo tức theo nạp hoàn bên trong lấy ra một cái linh châu. Mặc trần thế mới biết Nghiêm Hạo sở dĩ có thể thao túng vòi rồng cuồng phong, không phải là bởi vì thuật pháp huyền diệu, mà là bởi vì phong linh châu quan hệ. Tại ô hải phía đông nhất một chỗ động huyệt đoạt được, nơi đó rất nghèo, không có gì thần binh pháp bảo, ngoại trừ ba viên hư hao phong linh châu chính là một cái não đại trứng lớn. Nghiêm Hạo cũng truyền âm nói. Não đại trứng lớn? Đó là cái gì? Thái cổ kỳ trùng. Mặc trần khó hiểu nói. Đản đản nhi chính là theo cái kia đản bên trong đụng tới. Nghiêm Hạo thốt ra. Tựa như cảm thấy chưa đủ, hắn còn nói bổ sung, nếu không làm gì gọi đản đản nhi. Lời vừa nói ra, Mặc Trần khiếp sợ không thôi, bộ pháp cũng hơi hỗn loạn. Mọi người đều biết, vạn linh vạn vật đều có định lý, đẻ trứng đẻ con, thiên đạo đã được quyết định từ lâu, mà đản đản nhi lại là một cái bất tuân theo thiên đạo dị loại. Mặc Trần không nói chuyện, hiển nhiên bị sợ hãi đến không nhẹ. Mọi người đi tới đầu hẻm chỗ, phía trước lại là một chỗ rộng lớn quảng trường, tà tu tàn quân ở đây xây dựng cơ sở tạm thời. Đại lượng tu sĩ ngay tại bốn phía tuần tra. Có lẽ là lúc trước hỏa phong dị tượng kinh động đến bọn hắn, nơi đây hiển nhiên muốn cảnh giác rất nhiều. Nhưng vào lúc này, giữa thiên địa trầm muộn kèn lệnh vang lên, giống như là đang thúc giục gấp rút, càng giống là tại tập kết. Trước kia ngủ say tà tông tu sĩ nhao nhao bị bừng tỉnh, quần áo cũng không lo được mặc, cầm lấy pháp bảo binh khí liền chạy ra khỏi doanh trướng, hết sức chăm chú tuần tra bốn phía, trật tự mặc dù vẫn như cũ lộn xộn không chịu nổi, nhưng đã có mô hình có dạng. Tà tu tập kết âm hiệu, xem ra bọn hắn đã giải quyết hỏa ưng. Diêu Hải đi tại phía trước nhất, hắn cần vì mọi người chỉ đường. Đám ô hợp. Triệu Nhân Thành hừ lạnh một tiếng. Đối phương dù sao người đông thế mạnh, không thiếu tu vi cường hoành hạng người, Triệu sư huynh còn cần cẩn thận mới là. Ung Y Y thì tại sau lưng nhắc nhở. Triệu Nhân Thành nhẹ gật đầu, biết rõ ba điểm kinh cuồng, bảy phần thâm tàng, mới có thể đứng ở thế bất bại. Diêu Hải thăm dò thoảng qua nhìn quanh, đối với mọi người truyền âm nói. Phía trước cách đó không xa tường thành thấy không? Mặc Trần lần theo nhìn lại, quả nhiên tại quảng trường cuối cùng có một đạo to lớn tường thành ngăn ở trước mắt, nơi đây lại có một tòa thành bên trong thành. Bất quá tòa thành này tường cùng Thanh Thương thành ngoại vi tòa kia không giống, toàn thân bạch ngọc bồi dưỡng, che phủ ngói lưu ly, ước chừng chỉ có ngoại thành tường một nửa cao, bốn đạo lầu quan sát phân lập bốn góc. Nơi đó là phủ thành chủ, mặt phía nam tòa này lầu quan sát chính là nam thành trận tháp sở tại. Diêu Hải nói tiếp, đến trận tháp bên trong. Chính lúc nói chuyện, một đạo âm lãnh nhưng tiêu căng vạn phần thanh âm vang vọng bốn phía, Diêu gia, Triệu gia, Thanh Hư Tông, còn có hai cái mao đầu tiểu tử, đều chán sống sao. Mọi người kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, có một người đứng tại bên trên bầu trời. Hóa có tám tay, hổ mặt hùng uy, một mặt quỷ dị mặt nạ che khuất hai mắt, vạn vạn không nghĩ tới, đúng là tà tông thủ lĩnh, Thạch Di. Tà tu tinh nhuệ không phải rút lui đi chính đạo liên minh rằng có sao. Tà tông thủ lĩnh tại sao lại xuất hiện tại Thanh Thương thành phủ thành chủ bốn phía? Cái kia tà tu tinh nhuệ bây giờ là người nào lãnh đạo? Vô số cái vấn đề trong nháy mắt bắn ra, nhưng không có thời gian cho Mặc Trần suy tư, lúc này tình hình nguy hiểm vạn phần. Các ngươi đi mau. Ta đến ngăn lại hắn. Triệu Nhân Thành quyết định thật nhanh, bay thẳng thân nhảy lên không trung, trong miệng quát lớn, yêu nghiệt, hôm nay tất chu giết ngươi. Quần quận chính khí phun ra ngoài, Triệu Nhân Thành tụ linh hóa kiếm vũ, vô số kiếm vũ sau lưng hắn gạt ra, che kín bầu trời. Vạn kiếm lơ lửng không trung, quang trạch lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện, dường như chủ động xuất kích, kỳ thực như lấp kín bức tường vô hình, một mực đem mọi người bảo hộ ở sau lưng, thề phải đem tất cả công kích một đạo không lọt ngăn tại bên ngoài. Thạch Di có chút kinh ngạc, nhưng Tiêu Căng thần sắc không có chút nào thu liễm, hắn lui lại không ngừng, tám tay cùng dừng ra, cùng Triệu Nhân Thành kéo dài khoảng cách, chạy gấp bên trong quay người giật ra dây cung, hai tay đỡ tiễn, cựu tinh liên châu tiễn ố quang tăng vọt, xẹt qua chân trời, bắn ra. Liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, Triệu Nhân Thành hai tay ngón tay vần quanh, kết thành đạo gia lâm binh phát ấn, trong chốc lát đã ở trước người ngưng tụ kim sắc cổ thuẫn, kim quang huy hoàng. Đăng 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 cựu liên vang dội, lít nha lít nhít ô tiễn đính tại thuẫn bên trên, thẳng đến sau cùng một tiễn trung đích, kim thuẫn ẩm vang sụp đổ. Trên bầu trời kịch chiến say xưa, mà ở phía dưới, mọi người không chút do dự, đồng loạt xung ra, trực tiếp giết vào tà tu doanh trại bên trong. Diêu Hại năm ngón tay thành chảo, trước người một nắm, huyền pháp dẫn linh, tinh thuần linh nguyên trong nháy mắt hóa thành một cây trượng tám gián thương. Hắn xông vào trong đám người, trường thương rũ ra, nên tiếp mấy khôi ngô tà tu. Phốc một tiếng, không có buông thả linh nguyên, không có mãnh liệt bạo tạc, chỉ có nguyên thủy nhất giết chóc. Mọi người chỉ cảm thấy gió tanh đập vào mặt, máu bắn tung tóe, mũi thương đâm xuyên thân thể, thế công không ngừng, càng đem liên tiếp bốn người chối. Diêu Hại run tay một cái, lâm ly máu tươi phun ra, đem bốn người thi thể vung ra thật xa. Nơi đây giao cho ta. Các ngươi nhanh đi trấn tháp. Diêu Hại quay đầu về chúng nhân nói. Hắn đột nhiên vận khí, du hồn cảnh bàng bạc vô cùng linh nguyên trong nháy mắt bắn ra, loại kia đáng sợ năng lượng ba động, liền liền Mặc Trần ba người đều cảm thấy tim đập nhanh. Trong chốc lát, thần hồn hư ảnh rời rạc bên ngoài cơ thể, hóa thành cái thứ hai Diêu Hại. Giết! Vì Diêu gia. Một người một hồn chiến ý vô cùng, ngửa mặt lên trời thét dài, tung ra trường thương, thả người nhảy lên, đan vào lẫn nhau bên trong, tứ tán linh nguyên hóa thành một đầu thông thiên cự mãng, bọc lấy nhân hồn trùng sát tiến vào tà tu trong đại doanh. Vâng! Giống như thiên băng địa liệt. Đại địa chân chiến, bầu trời rung chuyển, rêu xanh phiến đá nhao nhao vỡ nát, tại Diêu Hại cường thế vô cùng linh nguyên bên trong ầm vang nổ tung. Hắn vung tay một đâm, cự mãng nghe lệnh, mấy tà tu thậm chí không kịp kêu thảm thiết, liền đã bị đại lực đụng nát ngũ tạng lục phủ, đã biến thành một cỗ thi thể, quần quận lấy ngã vào đám người, đụng ngã lăn mây sông về phía trước tà tu. Để cho chúng tà tu kinh hãi là, cỗ thi thể kia tại ngã vào đám người một nháy mắt, liền hóa làm quần quận khói độc, bất kỳ cái gì tiếp xúc qua cỗ thi thể này người, lập tức toàn thân nát giữa, không ra chốc lát liền bị kịch độc ăn mòn hầu như không còn. Thông thiên cự mãng đúng là một cái mãnh độc mãng xà. Hung tàn như tà tu hạng người, cũng bị Diêu Hại hung mãnh giật nảy mình, nhao nhao tứ phía tản ra. Diêu Hại thế như trẻ tre, bản thân vẫn như cũ thao túng độc mãng thu hoạch tính mệnh, du hồn lại lăn mình một cái nhảy lên, từ trên trời giáng xuống. Hô! Thương hoa xoay tròn, lăng không quét ngang, mang theo một cỗ mãnh liệt độc gió, phương viên mấy trượng, tà tu bay tứ tung mà ra, tiếng kêu rên, nát giữa thanh bên thai không dứt. Thật mạnh độc thuật. Mặc Chân một bên chỉ huy phi kiếm chém giết cản đường chi địch. Một bên trong lòng cảm thán, Diêu Hại không chỉ có tinh thông độc thuật, liền ngay cả mình linh nguyên cũng bị luyện hóa thành kịch độc linh nguyên. Nhưng vào lúc này, một tiếng thu hống, chấn động ở đây tất cả mọi người. Một bóng người như núi, tấn mãnh như là như lôi đình hướng về độc mãng phóng đi, tà tu bên trong hảo thủ cuối cùng xuất thủ. Hắn chính là nửa yêu chi thần, thôn phệ độc giác tê giác chi thần hồn, toàn thân thương đen, đầu sinh dị sừng, phát ra hóng ánh ô quang, toàn bộ thân thể giống như núi nhỏ cao lớn, mãnh liệt lao nhanh lúc. Đại địa đều tại kịch liệt run rẩy. Bước chân hắn lộn xộn đạp, lại không sợ chút nào mãng xà kịch độc, trực tiếp vọt tới độc mãng, mang theo đáng sợ cuồng phong, ven đường đại địa băng liệt, cắt bay đá chạy. Oanh! Sau một khắc, giống như tiếng sấm bạo hoành thanh âm, hai cỗ chí cường lực lượng đụng nhau, một thoáng thời gian rằng có ở cùng nhau. Chương 160, Bạch Dương tu sĩ, huyết hồng hai con người. Ta tu gặp thế, thầm kêu Diêu Hại lợi hại, tự có tông nội cao nhân ứng phó. Liền ngược lại công hướng Mặc Trần bốn người. Nơi đây để ta tới ứng phó. Ung y y y một tiếng gầm thét, thủy hành phi kiếm đồng thanh bay ra, phong mang chỗ qua, mấy tà tu chặn ngang cắt đứt, rơi xuống nhao nhao huyết vũ. Tà tu tựa như cũng bị khơi dậy huyết tính, đạp lên đồng bạn thi thể bổ nhào hướng Ung y y y, nàng không tiến ngược lại thụt lùi, một mình nên đón tiếp lấy. Kiếm khí như hồng, bóng người như lưu, giết huyết vũ bay tán loạn, thi thể khắp nơi trên đất. Thủy hành phi kiếm vô cùng sắc bén. Bất kỳ cái gì tà tu tới đụng một cái, tung không đầu thân phân ra, cũng sẽ thiếu gãy tay chân, cực ít có thể toàn thân trở ra. Nàng trường kiếm nghiêng nghiêng bên trên chỉ, thủy hành linh nguyên hợp ở mũi kiếm, hóa thành vô số thủy hoa tiểu kiếm. Gió càng lệ, tuyết gấp hơn, linh nguyên ngưng tụ càng lúc càng nhanh, hình như lạnh thấu xương phi kiếm, thanh tựa như sóng lớn vô vào bờ. Sau một khắc, thủy kiếm hóa vụ bắn ra, như mưa rào mưa đá, hàng trăm hàng ngàn, đi lại tới, dày đặc vô cùng. Nhưng tà tu càng ngày càng nhiều, theo nam thành các nơi, bốn phương tám hướng lao qua, như thủy triều không dứt, ung y y y dần dần phải có kiệt lực cảm giác. Trong lúc bối rối, màu hồng bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên xoay tròn, mũi chân điểm nhẹ, nhẹ nhàng rơi vào đám người, dù giấy trống lên, dù biên duệ, lợi như răng cưa luôn bản, thu hoạch tính mệnh, không ngăn chút nào. Bóng hình xinh đẹp hai tay vũ động, lấy dù làm kiếm, liệm với thiên tế. Cán dù là côn, tán dù làm thuẫn, đồng thời tay trái không ngừng, ngưng kết tốt phát ấn, hóa thành từng mảnh hoa rơi, lặng lẽ không sai ở giữa, phiêu tán tại bốn phía. Hoa như nước, hoa làm kiếm, thấm hoa chết ngay lập tức, trong ôn nhu tận ẩn hàn ý. Đỏ, phấn hai đạo bóng hình xinh đẹp, nhìn nhau cười một tiếng, lưng dựa lấy lưng, công thủ kết hợp, đại sát tứ phương. Nguyên lai là Hiên Viên Văn Anh được ngưng xương truyền thừa, dung hóa nhà mình kiếm pháp, gặp ung y y y dần dần không địch lại, lấy huyền diệu dù giấy làm binh khí, đến đây gấp rút tiếp viện. Mà lúc này trên trời cao, loạn tự càng thêm kịch liệt, cuồng phong bạo tuyết quỷ khóc thần hào, trước kia xanh thẳm bầu trời đã bị đông thành trắng bệnh, một đạo cực đóng băng nước vỡ vết xuyên đông tây hai đầu, vô tận băng tuyết theo vết rách bên trong hạ xuống. Đầy trời băng tuyết ngưng hóa thành sắc bén băng thứ, mang theo lấy khiếp người hung uy, càng không ngừng đụng chạm lấy hộ thành trận pháp. Mà trận pháp bích trướng phía dưới, Triệu Nhân Thành không người nhìn chăm chú địch nhân động tác, lòng bàn chân chậm rãi lướt ngang. Thủy hoa phi kiếm đối cửu tinh liên châu tiễn, huyền diệu thủy pháp đối huyết khí gió canh, hai người đã đánh nhau chết sống mấy cái qua lại, tương xứng. Thạch Di không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhân Thành, đầu mũi tên run nhẹ nhẹ, trong lòng biết cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ ở một tuyến ở giữa, quyết chiến trước mắt, như dò xét không được người này sơ hở, một khi sai lầm, đối phương liền có thể kết quả tính mạng mình. Triệu Nhân Thành hai con ngươi huyết hồng, tộc nhân cừu hận tựa như ở trong cơ thể hắn chạy xuôi, hắn không nói một lời, phi kiếm vòng quanh người, song trưởng cuốn vũ, trưởng phong hô hô chợt văng rội. Trường như kiếm, bộ tựa như cuồng, tiếp theo càng lúc càng nhanh, thẳng đem quanh thân múa thành một mảnh tích thủy không vào bạch quang. Hây! Song phương đồng thời bạo hô. Triệu Nhân Thành như nóng rực thiên kiêu, Thạch Di hổ gầm chấn thiên, theo liên châu tiễn bay tới, hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Quần quần không dứt oanh minh tiếng nổ vang bên trong. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo đã chạy tới trận tháp cách đó không xa. Vô số tà tu canh giữ ở trận tháp bốn phía, vây quanh một vòng liền một vòng. Mặc Trần thả người nhảy một cái, thiểm điện từ không trung nhảy vọt đến lòng bàn tay, tiếng oanh minh bên trong, lôi thương đồng thành bắn ra. Thật dài điện mang như cày sắt cự quốc, trong chốc lát lướt qua mặt đất, càng đem mặt đất mở ra, lưu lại một đạo vừa to vừa dài vết rách. Tà tu tàn quân chạm vào chết ngay lập tức, mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc, lôi thương trực tiếp vọt tới trận tháp. Trong dự đoán bạo tạc cũng không xuất hiện, trận tháp xuôi theo nước xây lên, dẫn nước hoa lực lượng, xúc động vách ngoài trên có khắc huyền ảo trận pháp, lôi thương hung uy, đều bị hấp thu đi vào. Tà tu gặp thế, sĩ khí đại trấn, trực tiếp la lên trùng sát đi qua. Cảnh giới mặc dù chênh lệch, nhưng nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kiến nhiều cắn chết voi, Mặc Trần hai người nhất thời nửa bước khó đi. Nghiêm Hạo gặp thế, vỗ vô trên vai Đản Đản Nhi, ngoan hầu linh tính, lần nữa thân hóa ba trượng, đuôi lửa tựa như trường tiên, quay đến long trời lở đất. Nó hai tay một chảo, răng nanh sắc bén, trực tiếp đem hai tên tà tu cắn thành hai đoạn, máu tươi nhất thời vãi đầy mặt đất. Nhưng vào lúc này, một tên tà tu đứng lơ lửng trên không, một thân thuần trắng pháp bảo tung bay theo gió, nguyên bản nên nhân loại đầu tóc địa phương biến thành một cái bạch dương đầu tóc. Trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, có thể tà tu không nói một lời, huyết hồng sắc con người, lạnh lùng nhìn xem hai người, thình lình ở giữa, một cỗ làm cho người buồn nôn khí thế mênh mông theo trong cơ thể hắn thẩm thấu mà ra. Mặc Trần hai mắt trừng trừng, cố khí tức này lại mạnh hơn Thạch Di. Tiếng đồn có sai. Trong chốc lát, Bạch Dương Tả Tu chắp tay trước ngực, hét lớn một tiếng, phảng phất phương viên trăm trượng linh nguyên toàn bộ hội tụ ở sau lưng của hắn, một đạo cao ba trượng nửa người hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Thường tôn cảnh, hồn phách đầu ảnh. Cái kia hư ảnh quanh thân đều từ linh quang biến thành, hư ảo vô cùng, chỉ có hai viên hai con mắt màu đỏ ngòm, tiên diễm giống như thực chất. Chỉ gặp hư ảnh hai cái cự thủ hợp lại. Ngang. Một tiếng long ngâm vang lên, một đạo ngập trời pháp ấn tại tà tu trước mặt hình thành, trận tháp phía trước cả tòa con sông bị rút khô, hóa thành hung uy thủy long, lắc đầu vây đuôi mà lao đến. Ngang. Thủy long lần nữa ngâm rít gào, phun ra vô số bọt nước, trong nháy mắt ngưng thủy thành băng, băng trụ tuyết tản, bay khắp trời. Băng thủy còn chưa cận thân, hai người liền cảm giác kỳ hàn thấu xương, vô pháp động đậy, thậm chí liền Đản Đản Nhi đuôi lửa đều dập tắt. nếu là chúng chiêu này, tuyệt không may mắn còn sống sót đạo lý. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu, trong chốc lát, Mặc Trần trong đầu hiện lên vô số nhân vật. Phá. Đang lúc này, một tiếng bén nhọn thanh theo hai người sau lưng truyền đến, đúng là Thông Thiên Độc Mãng đuổi tới, Diêu Hại trường thương chỉ, đầy trời băng truy đều bị độc mãng thôn phệ. Chỉ gặp Diêu Hại tóc thai bù xù, vết thương đầy người, quần áo pháp bảo đã đều nát nát, tay trái điếc lôi kéo hiển nhiên xương cốt vỡ vụn. Nhưng hắn trường thương không rơi, sống lưng thẳng tắp, tại hắn đầu mũi thương, trôi lấy một khỏa thương hắc đầu sọ, tà tu nửa yêu đã mất mạng với hắn tay. Nơi đây có ta, các ngươi nhanh đi phá hư trận tháp. Diêu Hại không ngừng ho ra máu, nhưng hắn thương thế không ngừng, độc mãng lần nữa phát huy, nhất thời cùng Thủy Long chiến đấu cùng một chỗ, cũng không ra bao lâu, độc mãng liền bị đờ nhờ ngã trên đất. Diêu Hại chống trường thương, khó khăn đứng lên, liền ho ra ngụm lớn máu tươi, hắn đối Mặc Trần hô to, khàn cả giọng, đi mau à. Trong lòng cực kỳ bi ai, nhưng Mặc Trần hai người cuối cùng nắm chặt song quyền, không làm phân vân, thả người nhảy một cái, vọt thẳng tiến vào trận tháp bên trong. Trong bầu trời, Thạch Di không ngừng hướng về sau nhảy vọt, tám tay bên trong có hai tay giơ cao khỏi vai, trong lòng bàn tay ngưng kết lang quang, tựa như đang chuẩn bị cường hoành thuật pháp. Cửu Tinh Liên Châu tiễn sử một vòng liền một vòng, Triệu Nhân Thành không trung không ngừng né tránh, đem hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn. Thạch Di lại hống, trong lòng bàn tay lam quang đột nhiên lấp lánh, làm cho người không thể nhìn thẳng. Ai ngờ sau một khắc, Thạch Di đem trong lòng bàn tay lam quang trực tiếp nhét vào miệng bên trong, nuốt ăn vào bụng, tiếp theo hắn há miệng gầm lên giận dữ, hổ gầm chấn khắp nơi, thành vòng một dạng khuyết tán ra. Đại địa bị sóng âm chấn dạn nước, phong ốc lầu các khoảnh khắc sụp đổ, Triệu Nhân Thành không ngờ tới sẽ có sóng âm thuật pháp một chiêu này, một thời bị sóng âm kích choáng, rơi vào phế tích bên trong. Thạch Di phát ra cười to, đầy trời bụi mù bay tán loạn. Chương 161, huyết bức ban yêu, thọ số chi kiếm. Mắt thấy Triệu Nhân Thành một thời không sẵn sàng, Thạch Di thừa thắng xông lên, tám tay tề xuất, đao thương côn đồng đồng loạt giữ trong tay. Hắn lăng không bất động, hắn đang chờ đợi bụi mù tiêu tán một khắc này, chu sát Triệu Nhân Thành. Hổ gầm khắp nơi là hắn theo bán yêu dung hợp lúc lấy được hoang hổ truyền thừa, mọi việc đều thuận lợi, hắn tin tưởng vững chắc vừa một chiêu kia đã đem Triệu Nhân Thành nội tạng chấn vỡ. Có thể bụi mù còn chưa tan đi đi, trong chốc lát thanh quang lóe lên, một đạo màu xanh hư ảnh bọc lấy Triệu Nhân Thành xô ra phế tích, như một đạo cầu vồng vọt tới. Gió thổi vân dung ở giữa, hư ảnh chấp kiếm đâm về Thạch Di, trên thân bát quái đạo phục theo gió phiêu lãng, hào quang năm màu đống nhiên tóe hiện, nghiễm nhiên một bức đạo gia tôn thần bộ dáng. Thạch Di kinh hãi, Triệu Nhân Thành áo bào như trước, lại không có chút nào thụ thương dáng vẻ. Trong lúc vội vàng, hắn thầm kêu không tốt, vội vàng múa lên tám tay, quyền trưởng chém vào đồng loạt cùng sử dụng. Cùng lúc, hổ gầm vang lên lần nữa, nhưng lần này khác với lúc đầu, không có cùng giá uy lực, chỉ có một cái hoang hổ hư ảnh trong nháy mắt ngưng kết. Hắn chân chân chính chính thu hồi chính mình tiêu căng trí tâm, Triệu Nhân Thành thực lực để cho hắn không thể coi thường. Hoang hổ đối đạo tôn, tám tay đối song kiếm, thường tồn cảnh đối thường tồn cảnh. Vâng. Giữa thiên địa, giống như tiếng sấm nổ đùng, cả tòa Nam Thành đều tại kịch liệt rung chuyển. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều như hai vòng mặt trời gay gắt đụng thẳng vào nhau. Tại chói lọi quang mang bên trong, hai thân ảnh, hai đạo hư ảnh kịch liệt chém giết, hối hả di động, nhìn không rõ ràng, bởi vì nơi đó đều là hừng hực quang mang, bao phủ hai người. Lại là mấy cái qua lại run rẩy, hai người lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, Triệu Nhân Thành lúc thì một tay cầm kiếm phản gọn, lúc thì hai tay cầm kiếm hoành chém. Câu nét, bổ, thích, nước chảy mây trôi vung ra mỗi một thước, tinh diệu mà không kém chút xíu mà chống chọi Thạch Di tám tay tề xuất binh khí. Gặp cơ hội này, sau lưng hư ảnh đưa tay hướng lên trời, nắm vân thành kích. Trong chốc lát phong vân hội tụ, một cây ngàn trượng vân kích từ trên trời giáng xuống. Kích phong lướt qua quỷ thần đãng, Thạch Di không thể không lui lại mấy bước, kéo cung bắn ra cửu tinh liên châu tiễn thời điểm, phân ra một tay, ngưng tụ chói mắt lam quang một cái trước mắt, bay vào cũng không phải là Thạch Di trong miệng, mà là sau lưng cái kia hoang hổ hư ảnh bên trong. Trong chốc lát, hoang hổ ngửa đầu thét dài, sóng âm hội tụ thành ngập trời phát ấn, trực tiếp đánh tới ngàn trượng vân kích. Hai cỗ hồng lực đụng nhau trừ khử, chỉ nghe Triệu Nhân Thành một tiếng quát lớn, như là báo đi săn cực nhanh mà đến, Thạch Di trong lúc vội vàng ngang qua trường cung chặn lại, xé vài tiếng vang, liền cung mang dây cùng chém thành hai nửa. Thạch Di sắc mặt kinh hãi, lại lần nữa một tiếng hổ gầm khắp nơi, nhưng lần này Triệu Nhân Thành đã sớm vận khởi linh nguyên bảo vệ hai lỗ thai. Hổ gầm không chút nào có tác dụng. Trong chốc lát thất thần, sơ hở ra hết, chỉ gặp kiếm quang vừa hiện. Triệu Nhân Thành bắt đúng thời cơ, xách kình vận nạp, như thiểm điện xuất thủ, sau lưng hư ảnh đỡ lên hoang hổ công kích, bản tôn thẳng hướng Thạch Di chém bổ xuống đầu. Thạch Di đáp ứng không xuể, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, quyết định thật nhanh, trên đỉnh bốn tay nâng hướng thủy hoa bảo kiếm. bạch quang lấp lóe, bốn tay đứt hết, miệng vết thương không ngừng phun trào lấy máu tươi. Nhưng cùng lúc bốn cái thịt cánh tay cũng đem bạch quang kiếm hoa run run một ngăn, Thạch Di thừa thế hướng về sau cuồng đạp mấy bước. Thế cục đã thoảng qua nghiêng, Thạch Di đoạn mất bốn tay, chảy máu không ngừng, dựa vào thành danh trưởng cùng cũng cắt thành hai đoạn. Triệu Nhân Thành run run thở, hắn giờ phút này giống như chỉ đợi dò xét gặp thời cơ liền muốn tiến lên kết quả Thạch Di tính mệnh. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hư ảnh dẫn kiếm hướng lên trời, trong miệng hét lớn, thanh thiên ngưng kiếm. Mà lúc này trận tháp bên trong, một mảnh đen kịt, lưu chuyển phệ huyết ý đồ. Đột nhiên, một trận kinh thiên đích tiếng kêu, chấn động tới trong tháp chờ đợi đã lâu phệ huyết cánh vang dội. Vô số cánh gió tựa như đao huyết, bốn phương tám hướng, đánh út về phía Mặc Trần hai người. Đản Đản Nhi linh giác là nhất, phản ứng nhất là tấn mãnh, nó đuôi lửa tựa như tiên, tu hỏa là quyền, từng đạo nộ diễm quyền ấn ầm vang tuôn ra. Chuyển cụ ạ toại VN Mặc Trần thấy tình thế, rồi ngón liên tục điểm, kiếm tùy tâm đi, thoáng chốc ô quang nổi lên bốn phía, xen lẫn thành đông đúc kiếm võng, phối hợp với nộ diễm quyền ấn thoáng qua liền đem huyết bướm giết hết. Mà huyết bướm tán đi, một đạo hắc ảnh liền thừa cơ mà vào, bay thẳng Mặc Trần yếu hại. Mặc Trần sớm có phòng bị, lôi trưởng cùng bóng đen đụng vào nhau, có thể vừa mới tiếp xúc sát na, Mặc Trần lập tức thầm kêu không tốt, truyền đến đại lực viễn siêu mình dự đoán. Dưới tình thế cấp bách, chỉ cảm thấy xương tay không chịu nổi gánh nặng, phát ra ken két tiếng vang, hắn vội vàng vận khởi linh nguyên, chân đạp bóng đen, trốn vào bóng tối bên trong. Có thể bóng đen kia tu vi chắc tuyệt, chỉ hơi sững sờ, liền đánh giá ra Mặc Trần vị trí. Dường như chế giễu Mặc Trần nhỏ yếu, bóng đen cuồng tiếu một tiếng, bàn tay trái bổ ngang, ôm theo tanh hôi làng gió, lấy tay không ngăn Nghiêm Hạo cùng Đản Đản Nhi công kích, cùng lúc tay phải thành trảo, ngưng mang theo ngập trời huyết quang chụp vào Mặc Trần. Mặc Trần vừa mới hiện thân, liền bị huyết trảo bao phủ quanh thân, không chỗ có thể trốn, không chỗ có thể trốn, dưới tình thế cấp bách, đành phải xoay người tránh đi thân thể yếu hại, thuận tay cầm ra quỷ dị tấm sắt, đè vào trước người. Đinh một tiếng vang dọn, lợi trảo đụng vào tấm sắt. Vượt qua mọi người đoán trước, máu tươi phun ra, một tiếng đau thấu tim gan tiếng hét thảm từ bóng đen trong miệng truyền ra, tấm sắt không ngại, có thể lợi trảo liên tiếp vỡ nát. Máu tươi nhỏ tại trên mặt đất, tựa như bởi vì đau nhức quan hệ, bóng đen rung động hiện ra thân hình, một nửa bức nửa người tà tu xuất hiện tại hai người trước mắt. Đáng sợ chính là, cùng lúc trước cái kia Bạch Dương tà tu vừa vặn tương phản, cái này tà tu chỉ có đầu tóc là hình người, đầu tóc trở xuống đều là con rơi bộ dáng. Bán yêu nổi giận, có thể liền kiêng kỵ tấm sắt liền rượu, lại ngăn ở trận trụ cột cửa ra vào, trong miệng ra hết âu ngôn ngữ. Mắt thấy tình thế khẩn cấp, Nghiêm Hạo linh nguyên truyền âm, chúng ta đồng loạt xuất động, ta đến ngăn cản quái vật này, ngươi xông vào trận trụ cột. Mặc Chân nhẹ gật đầu, dưới mắt không phải tranh luận thương nghị thời khắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người một hầu, cùng nhau xông về phía trước đi. Ánh lửa ngập trời, liệt diễm liệu nguyên, Nghiêm Hạo vốn là chủ tu hỏa pháp, lúc này lại thêm Đản Đản Nhi nộ diễm quyền ấn, trận tháp bên trong nhất thời hóa thành đầy trời biển lửa. Mặc Chân tìm đúng thời cơ, tại Nghiêm Hạo chặn đánh dưới, âm hầu truyền thừa cùng phù quang lược ảnh bộ cùng nhau cùng sử dụng, lúc này mới khó khăn lắm vòng qua bán yêu tà tu, trực tiếp chạy vào trận tháp đầu mối chỗ. Gặp thế, Nghiêm Hạo buông thả cười to, trở tay rút ra để sau lưng bảo kiếm, mũi kiếm chỉ thiên, một đạo sắc bén phong mang chợt nổi lên. Kiếm này Nghiêm Hạo cùng Mặc Trần gặp nhau lúc vẫn mang tại sau lưng, bất luận là Thạch Di xuất hiện, vẫn là về sau hiểm tượng hoàn sinh, Nghiêm Hạo một mực chưa từng động tới. Mà bây giờ, trong đầu hắn hiện lên mọi người thân ảnh, Triệu Nhân Thành, Diêu Hại, Ung Y Y, Hiên Viên Văn Anh, còn có Mặc Trần. Tất cả mọi người liều lên tính mạng của mình, hắn liền sao cam lạc hậu, nguyên do, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Liền tựa như về tới hàn độc trong động, khô lâu quỷ vương trước người, không vì thiên hạ đại nghĩa, chỉ vì huynh đệ, chỉ vì đồng bạn. Trong chốc lát, thê lương quỷ gào vang vọng bốn phía, trên mũi kiếm, từng đạo màu đen khe hở tràn ra. Bán yêu bẩn thỉu, an ta một kiếm. Nghiêm Hạo gầm thét một tiếng, nạp hoàn bên trong một chương pháp triện đồng thanh bay ra, đứng ở sắc bén trên mũi kiếm, chỉ một thoáng băng lanh thấu xương, đông trời giá rét địa phương. Bán yêu tà tu kêu quái dị không ngừng, trực tiếp phóng tới Nghiêm Hạo, có thể Nghiêm Hạo thủ thế không ngừng, một phát bắt được pháp triện, bàn tay nắm chặt mũi kiếm, ra sức vạch một cái, nhất thời máu tươi thẩm thấu pháp triện, bảo kiếm dị tránh. Đột nhiên, pháp triện vỡ nát, một vòng hàn nguyệt nổ nát trận tháp đỉnh chót, từ kiếm nhọn bay lên bầu trời. Là nguyệt, là lưỡi đao, càng là chạm. Nghiêm Hạo tóc đen đầy đầu tăng vọt, cả người liền lại lần nữa cất cao mấy phần, trên mặt thiếu niên ngây thơ toàn bộ thu liễm. Đây là phu kiếm, càng là thọ số chi kiếm. Đã tự thân thọ nguyên, khu động thần kiếm, kiếm tên trời đầy mây nhỏ. Trong chốc lát, không trung hàn nguyệt đột nhiên nổ nát vụn, sắc bén kiếm khí hóa thành thác nước màu bạc cuốn ngược, bốn phía phiến đá hóa thành đầy trời hạt bụi nhỏ, mãnh liệt một kích oanh tập bán yêu tà tu. Từ đó về sau, giữa thiên địa lại không cái này tà tu. Mà giờ khắc này Mạc Trần, hai mắt trợn lên, cũng là bị trước mắt sự vật cho chấn kinh, liền liền thân sau oanh minh tiếng vang cũng không có phát giác. Tại trước mắt hắn, đúng là một tòa thế giới. Chương 162, một mình đến chống chọi, đời sau trả lại. Mạc Trần đứng tại một mảnh tinh không bên trong, bốn phía quần tinh rực rỡ, chi chít khắp nơi. Hắn khiếp sợ nhìn trước mắt trận trụ cột, khói mù một mảnh. Một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay viên cầu trôi nổi tại trước người. Viên cầu bên trong có một khối hoàn chỉnh đại lục, trong đại lục có hải dương, có sông núi, có lượn lờ phù vân, có thương long bạch thác, càng có mặt trời gay gắt hạ nguyệt, giao thế luân chuyển. Tinh đầu đầy trời vây quanh viên cầu quanh xoáy, viên cầu tràn ra linh nguyên tản vào tinh không. Chân chính viên cầu thế giới, chân chính tấm lòng thiên địa. Duy chỉ có thiếu khuyết chính là giữa trần thế cái kia ngàn vạn sinh linh, thiếu khuyết cái kia một phần tràn trề sinh khí, tựa như thời gian loạn tự bên trong quá khứ nơi, cả phiến thiên địa nhìn như không còn một vật, mọi âm thanh yên tĩnh. Mạc Trần mới chợt hiểu ra, hắn vẫn cho là trận pháp bích trướng có thể ngăn cản thiên địa loạn tự chính là bởi vì trận pháp huyền diệu, linh nguyên cùng trận pháp ở giữa vòng vòng đan sen bố trí, kỳ thực không phải. Loạn tự nhẹ thì tứ quý điên đảo, nặng thì thiên băng địa hãm, bởi vì chính là thiên địa chi lực. Tại thiên địa trước mặt, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì sự vật cuối cùng chỉ là một cái nhỏ bé cá thể. Huống hồ thiên địa đại lực vô cùng vô tận, nhân lực cuối cùng cũng có chỗ không kịp. Nguyên do, chỉ có thiên địa chi lực mới có thể đối kháng thiên địa chi lực. Giờ khắc này, Mạc Trần buông xuống đại hạ long tức kiếm, hắn đang giãy giụa, hắn do dự. Phía sau là liều chết mà chiến mọi người, trước người là một tòa tấm lòng thiên địa. Tấm lòng trong thiên địa có hoa cây cỏ mục, có nhật nguyệt đầy sao, vậy có phải sẽ có sinh linh trốn ở chính mình nhìn không thấy địa phương? Đây có phải hay không là chính là một chỗ khác trong nhân thế, một chỗ khác cực khổ ở giữa? Trong thiên địa phải chăng có người? Bọn hắn phải chăng cũng tại giữa trần thế giả thoáng sống qua ngày, bọn hắn phải chăng cũng đang theo đuổi xa vời thiên đạo? Phải chăng có dã thú? Sẽ hay không có yêu ma tinh quái? Bọn chúng phải chăng cũng tại loạn tự bên trong rẽ rùa cầu sống? Nếu như là trong đó cũng có được đông đảo sinh linh, vậy mình nếu như là giơ tay chém xuống, lại cùng tà tu có cái gì khác biệt? Mạc Trần càng nghĩ càng thấy được ở ngực buồn bực tầng, sau lưng liên miên tiếng la giết, tiếng kêu rên dày vò lấy hắn nghị trí. Hắn tự hỏi theo thí luyện đến nay chưa hề giết lầm qua một người tốt, liền liền còn nhỏ đi săn lúc, mỗi ngày cũng chỉ đánh tới có thể trèo chống sinh hoạt lượng, bây giờ để cho hắn phá hủy một phiến thiên địa, hắn lại như thế nào hạ thủ được? Cái này lựa chọn, đối với một cái chỉ có 16 tuổi thiếu niên mà nói, cuối cùng vẫn là quá mức nặng nề. Nhưng vào lúc này, oeng! Một tiếng nổ vang rung trời. Trận trụ cột nơi tường vây bị phá tan, mặt tường toàn bộ đổ sụp, rực rỡ quần tinh sụp đổ, toàn bộ trận trụ cột bại lộ bên ngoài, ba đạo thân ảnh vọt vào. Nghiêm Hạo rút kiếm nằm ở trong, Triệu Nhân Thành theo sát phía sau. Hai người cả người là tổn thương, toàn thân đẫm máu, trên thân thể ngàn vạn đạo vết thương vẩy ra ra vô số máu tươi, trên mặt đất lôi ra mấy đạo vết máu. Triệu Nhân Thành trường kiếm trong tay đã chỉ còn một nửa, trên thân pháp bảo sớm đã rách dưới, hắn một tay ôm sống chết không rõ Diêu Hại, tay kia không ngừng ngừng kết đạo ra phát ấn, ngăn cản sau lưng thế công. Bạch Dương đầu quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể thừa hắn chủ quan, đem hắn tạm thời phong ấn mấy hơi, nhanh, phá hư trận trụ cột. Triệu Nhân Thành khỏe miệng chảy máu, mắt thấy Mạc Trần đứng run tại nguyên chỗ, nóng nảy hô to. Mạc Trần cầm kiếm tay không ngừng run rẩy, có thể. Đây là cái gì? Triệu Nhân Thành hét lớn một tiếng đánh thức Mạc Trần, hồ đồ. Ta không biết đây là cái gì. Ta cũng không quan tâm đây là cái gì, ta chỉ biết là chúng ta sắp chết. Cố gắng của chúng ta nhanh uổng phí. Coi như viên kia viên cầu là một phương thiên địa lại như thế nào, coi như trong đó có vô số sinh linh lại như thế nào, ta chỉ để ý ta cần bảo vệ người, những sinh linh khác sống hay chết lại cùng ta có liên căn gì. Người sao như thế hồ đồ? Liên tiếp hai cái hồ đồ triệt để đánh thức Mạc Trần, nếu như là người trước mắt đều nắm chắc không ở, cứu vớt cả phiến thiên địa thì có ích lợi gì? Hắn nghĩ thông suốt. Hắn thông thấu, như viên cầu bên trong thật sự là một bên tràn trề thiên địa, cái kia lấy những sinh linh này tính mệnh, đổi ta huynh đệ, đổi ta đồng bạn tính mệnh, lại có làm sao? Cùng lắm thì một mình đến chống chọi, cùng lắm thì đời sau trả lại. Hắn không do dự nữa, dẫn kiếm hướng lên trời, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ điện quang ở chân trời lóe lên, đột nhiên mà lên, đâm xuyên tuyết trắng, xé rách không trùng, như kiêu ngạo mà không ai bị nổi thần ma, rơi vào thế gian, dừng ở cái kia thiêu đốt mũi kiếm. Mạc Trần mãnh lực vung lên, cùng bạo lôi nhận toàn bộ chém về phía viên cầu thiên địa. Trong chốc lát, viên cầu trong trời đất sơn hà vỡ vụn, đại địa tầng tầng sụp đổ, bầu trời băng liệt, thiên hà ầm vang chảy ngược. nham tương theo khắp mặt đất thoát ra, tinh hỏa đốt cháy vạn vật, tận thế thai kiếp vô biên vô tận chút xuống mà ra. Ngay tại viên cầu thiên địa phá thành mảnh nhỏ một khắc này, một đạo cao mấy trượng hư không ổ quay theo viên cầu thế giới phía sau bày ra, điên cuồng xoay tròn, hối hạ thu nạp, giống như có vô cùng hấp lực, đem toàn bộ thế giới mảnh vỡ toàn bộ hấp thu. Nhưng vào lúc này, dị biến dâng lên, Mặc Trần thức hải bên trong yêu linh vị nghiệp đồ đột nhiên lấp lóe, một cỗ không thua hư không ổ quay lực lượng thình lình ở giữa tuân ra, hai phe lôi kéo dưới, còn lại mảnh vỡ đều bị vị nghiệp đồ lôi kéo tới Mặc Trần chỗ mi tâm, ngay sau đó mi tâm bạch quang lóe lên, cùng nhau bị hấp thu đi vào. Mặc Trần đứng run nguyên địa, vị nghiệp đồ vẫn còn tại run run chấp động, Mặc Trần đọc hiểu nó ý tứ, còn cần nhiều hơn nữa thế giới mảnh vỡ. Có thể dung không được hắn nghĩ lại, ngay tại mảnh vỡ toàn bộ tiêu vong thời điểm, dưới chân đại địa bắt đầu rung động, bắt đầu giãn nước. Bên trên bầu trời, trước kia che kín bầu trời bích trướng đột nhiên phun ra rực rỡ mà không thể nhìn thẳng bạch quang, nhưng sau một khắc, bích trướng bắt đầu thành vòng tối lui. Trận pháp không tại, thiên địa loạn tự tùy ý hoành hành. Mênh mông thiên uy không ai có thể ngăn cản, cực băng xương trắng đất bằng khuếch tán, gió lạnh lướt qua, băng truy như mưa, như diệt thế phong bạo, nam thành dây lắt thành băng xương thế giới. Tà tu toàn bộ sợ hãi nhìn về phía bầu trời, linh hồn của bọn hắn tại trận trận run rẩy, thậm chí còn không có chỗ phản ứng, tu vi thấp nhân cảnh tu sĩ toàn bộ hóa thành băng điêu. Càn rỡ. Đống nhiên lúc này, ầm ầm nổ vang chấn động tới. Đại địa lần nữa chấn động, bốn phía băng tuyết bị quét sạch sành xanh, vô số lầu các cơ hồ bị tiếng vang nổ nhảy lên, một đạo hắc quang bắn nhanh mà ra, to lớn khí lưu mang theo lấy mùi thối chi khí, bay thẳng không trung. Thanh âm cao vút, như một trận dày đặc châm vũ. Thích trên người Mặc Trần, mỗi cái lỗ chân lông đều ẩn ẩn làm đau. Trống rỗng đến cực điểm thanh âm, nổi giận thành cuồng thân hình, bạch dương đầu hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Mặc Trần vội vàng vận khởi linh nguyên bảo vệ hai lỗ tai, thanh âm lại vẫn nhất thanh nhị sở địa thứ lọt vào trong tai, từng tiếng càn rỡ tăng thêm hồi âm, lại càng ngày càng cao càng, Mặc Trần dần dần ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng bệch, liền bộ pháp cũng di động không được. Em mở thanh âm, nổi giận thành cuồng thân hình. Bạch Dương đầu hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét. Mặc Trần vội vàng vận khởi linh nguyên bảo vệ hai lỗ tai, thanh âm lại vẫn nhất thanh nhị sở địa thứ lọt vào trong tai, từng tiếng càn rỡ tăng thêm hồi âm, lại càng ngày càng cao càng, Mặc Trần dần dần ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng bệch, liền bộ pháp cũng di động không được. Chương 163, Bạch Dương hung uy, chân thần pháp thể. Phấn hồng hai đạo bóng hình xinh đẹp xông vào Mặc Trần tầm mắt. Hiên Viên Văn Anh cùng Ung Y Y thì hai người đều bản thân bị trọng thương. Mới tinh pháp bảo phía dưới, là thủng trăm ngàn lỗ thân thể, lúc đầu là pháp bảo sớm đã vỡ vụn không chịu nổi. Các nàng không có đi, mà là lựa chọn xông vào trận tháp bên trong, tìm mọi người. Thi vết khắp nơi, tường đổ, trận tháp bốn phía chiến đấu xa so với các nàng dự liệu thảm liệt, mắt thấy trận pháp tán đi, trong lòng của các nàng chỉ có lo lắng không có vui sướng. Đồng bạn không đi chính mình lại như thế nào có thể đi. Mắt thấy sáu người đã đủ, các nàng mới thả lỏng trong lòng, cùng nhau xuất ra truyền tống pháp triện. Ai ngờ lúc này, lại là quát to một tiếng âm thanh truyền đến, đồ ta thánh giáo đệ tử, muốn chết. Bạch Dương đầu quái nổi giận âm thanh tại đầy trời băng tuyết dưới vang vọng, tùy theo còn có phô thiên cái địa uy áp hàng lầm, chỉ nghe trống rỗng quỷ dị quát lên điên cuồng âm thanh, trận trận xông vào trong thai mọi người, xông vào trong thân thể, theo kinh mạch du tẩu, lại dần dần đem khí tức linh nguyên chấn áp, hoặc là nghịch đi ngược lại hành. Mọi người nhao nhao bị chấn áp vô pháp động đậy. Gặp thế, Bạch Dương đầu tiếp theo lật nhấn một cái. Một đoàn hào quang chói sáng như giữa thiên địa cái thứ hai mặt trời, bạo liệt thời điểm, ước vạn đạo màu đỏ ánh lửa kéo lấy đuôi lửa, ầm ầm âm thanh không dứt, thẳng tắp rơi hướng đại địa. Phạm vi ngàn dặm băng xương bị đốt cháy dung hóa, nhất thời đại địa hóa thành một cái biển lửa, cả tòa Nam Thành từ bên trong tới bên ngoài, tầng tầng sụp đổ. Triệu Nhân Thành hai mắt huyết hồng, lại lần nữa xách kình nạp nguyên, sử xuất toàn thân khí lực chống cự lại áp lực mênh mông. Ngàn vạn đạo miệng vết thương máu tươi phun ra ngoài, sóng lớn vô vào bờ thanh âm tái khởi. Kéo dài vô tận thủy hoa linh nguyên mang theo lấy tiên diễm huyết thủy, che lại mọi người, sẽ bỏ truyền tống pháp triện, nhanh. Nói xong, tay hắn nắm kiếm gãy, dẫn kiếm hướng lên trời, thủy hoa xung ra, giữa không trung bị loạn tự ngưng kết thành vô số băng truy, nhao nhao phóng tới Bạch Dương đầu. Càn rỡ. Bạch Dương đầu quát. Giữa không trung bán yêu tà tu trên thân bỗng nhiên tách ra rực rỡ mà không thể nhìn thẳng bạch quang, vô cùng vô tận linh nguyên theo bốn phương tám hướng vọt tới, dễ như trở bàn tay một dạng đem băng truy xoa vỡ nát. Một tiếng càn rỡ như mặt trời tuyết tan, như húc nhật đổi đêm, như ngàn vạn cụ sáng thế hồng chung lẫn nhau chấn động. Băng nguyên tầng tầng bay ra, tại Bạch Dương đầu tách ra hừng hực quang mang xuống hóa thành lộn xộn dương cho tàn chi bướm, tiếp theo bị mỗi một tấc ánh sáng vô tình ép thành bụi phấn. Triệu Nhân Thành kéo lấy thân thể bị trọng thương, cao giọng hét lớn, linh hồn của hắn tại cái kia chiếu rọi hết thảy huy hoàng phía trước không chỗ che thân, một đôi to lớn huyết nhãn. Trong bầu trời, nối ngang đông tây hai đầu ngập trời khe hở tựa như liền làm lớn ra mấy phần, loạn tự lực lượng càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Dương đầu nâng lên một trường lăng không ấn xuống, tiếp theo huyễn hóa ra thánh khiết vô cùng bạch ngọc ổ quay. Ổ quay nhanh chóng xoay tròn lấy, càng chuyển càng lớn, chật như nêm cối che lại phía trên. Rầm rầm rầm. Vô số đạo mấy người lớn nhỏ băng truy từ trên bầu trời rớt xuống, toàn bộ nện ở bạch ngọc ổ quay phía trên. Trong chốc lát, theo bạch ngọc ổ quay xoay tròn, như cơn lốc tanh hôi chi khí theo thánh khiết vô cùng ổ quay bên trong dâng lên mà ra, một nháy mắt tràn đầy toàn bộ Nam Thành. Giải quyết nỗi lo về sau, Bạch Dương đầu một tay lại thuốc hung uy, cái kia mênh mông lực lượng không ai có thể ngăn cản, một đạo bạch quang đất bằng khuyết tán, giống nhau diệt thế phong bạo, đụng tới cái gì liền đưa nó phá vỡ thành nát bấy. Triệu Nhân Thành ầm ĩ giống to, thủy hoa băng nguyên càng ngày càng yếu, vết thương bên trong máu tươi vẩy ra, ngay sau đó tại màu trắng gió lốc bên trong bốc hơi là hơi. Chết rồi, chết hết. Tên đệ tử kia thanh âm phảng phất tại trong lòng của hắn vang lên. Hắn hét lớn một tiếng, ngưng tụ thể nội còn thừa toàn bộ linh nguyên, mang theo thủy hoa kiếm gãy, đột nhiên ném hướng về phía Bạch Dương đầu. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm, cũng là hắn sau cùng một kiếm. Thủy hoa tụ hợp là một đầu gào thét cuồng long, băng nguyên ngưng hóa làm vạn đạo rực rỡ lân thiến. Long uy ngập trời, kéo dài vô tận. Thủy long mang theo lấy oanh minh không dứt tiếng nước, gánh chịu lấy triệu ra vô số người cửu hận, một đầu xông về Bạch Dương đầu. Có thể Bạch Dương đầu không loạn chút nào, lại lần nữa hét lớn, phàm nhân tu hành, có thể nào làm tổn thương ta chân thần pháp thể. Hai tay của hắn tụ hợp, đưa tay trước người mãnh lực vạch một cái, lại là một đạo bạch ngọc cổ quay bay ra, đón lấy thủy long. Vòng ánh sáng một đường lao xuống, đem thủy long liên tiếp chặt đứt. Cái kia một đạo ổ quay so khung vũ chỗ sâu chớp giật càng nhanh, so trong truyền thuyết thần kiếm càng sắc bén, Triệu Nhân Thành chưa động niệm thời điểm, ổ quay đã đến trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hắn mạnh mẽ nghiêng người, ổ quay lướt qua cánh tay phải của hắn thẳng lướt ra ngoài, ngay sau đó máu tươi đầy trời phun trào, cánh tay phải xuôi theo cây đứt hết. Nhưng ngay tại Bạch Dương đầu tụ nguyên một sát na kia, bởi vì phân tâm mà dẫn đến uy áp giảm xuống, mặc chân mọi người nâng lên hai tay, lập tức xé mở truyền tống pháp trận. Nhất thời mọi người phía sau, một đạo hư không vòng xoáy xoay tròn mà thành, mọi người chỉ cảm thấy to lớn đại lực tới người, muốn đem toàn bộ thân thể lôi kéo vào vòng xoáy bên trong. Bạch Dương đầu không cam lòng giống to, hai tay loạn vũ, vô số đạo bạch ngọc ổ quay tứ tán bay ra. Mặc chân tìm đúng cái kia trong chốc lát thời cơ, tay trái bắt lấy Triệu Nhân Thành, tay phải bắt lấy Diêu Hại, trực tiếp nhảy vào hư không trong nước xoáy. Tầm mắt lại lần nữa thanh minh, Mặc Trần chỉ cảm thấy bị cự lực đẩy, thẳng tắp ngã sấp xuống tại cứng rắn đá đại địa phía trên. Khu khu khu. Mặc Trần vận công đè lại xông lên cổ họng nôn mửa ác tâm cảm giác, đem hết toàn lực chống lên thân thể, liếc nhìn bốn phía, mọi người đều về tới rộng lớn trong thạch thất. Tiên tổ. Gia chủ. Mấy tiếng kêu sợ hãi nhắc nhở mọi người, bọn hắn vội vàng đứng dậy, Mặc Trần xem xét Triệu Nhân Thành thương thế, còn lại ba người lại dò xét cùng Diêu Hại tình huống. Mặc Trần vận chuyển thánh pháp, linh nguyên tùy tâm động, chạy vào Triệu Nhân Thành thể nội, thẳng đến đi đến một cái đại chu thiên về sau, hắn mới thở dài một hơi. Triệu Nhân Thành ý thức thanh minh, mặc dù toàn thân xương cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ loạn thành một bầy, nhưng tính mệnh vẫn còn, quả thực là chống đỡ một hơi, chịu đựng gãy xương thống khổ, không ngừng mà vận chuyển lên đạo gia công pháp. Tuy là vận chuyển cực kỳ chậm chạp, nhưng ở công pháp lôi kéo dưới, thiên địa linh khí sẽ kéo dài không ngừng chữa trị thân thể, cuối cùng cũng có một ngày sẽ làm bị thương thế khỏi hẳn, chỉ là cái kia chỗ của tay sẽ không lại một lần nữa mọc ra một cánh tay tới. Có thể Triệu Nhân Thành lúc này lại tâm không ở chỗ này, hắn đối Mặc Trần không ngừng ngáy mắt. Hắn muốn biết Diêu Hại thương thế, có thể hắn bây giờ suy yếu đến không mở miệng được. Mặc Trần xem hiểu Triệu Nhân Thành ánh mắt, thần sắc hắn ảm đạm, thương thế của hai người rõ ràng Diêu Hại càng nặng, có thể hắn nhưng như cũ ưu tiên dò xét Triệu Nhân Thành tình hình. Không phải là bởi vì nhớ tình bạn cũ tình nghĩa đồng môn, không phải là bởi vì nhớ tới Định Tà Sơn ân cứu mạng, càng không phải là bởi vì muốn tới Triệu Nhân Thành cùng phụ thân tầng kia quan hệ, mà là tại hắn nắm lấy hai người vào hư không vòng xoáy thời điểm, Diêu Hại tình huống, hắn đã rõ ràng cảm thấy. Diêu Hại đã chết. Vì mình gia tộc, vì chết đi vong hồn, tay hắn lươi đao đếm mãi không hết tà tu, có thể hắn vẫn phải chết. Mặc Trần chịu đựng nước mắt, buồn rầu khó tả, vươn tay, che lại Diêu Hại hai mắt, chậm rãi để cho hắn nhắm mắt. Diêu tiền bối. Chúng ta thành công. Nam Thành tà tu toàn bộ đền tội. Chúng ta thành công. Ngươi có thể nghe đến à? Lại một lần nữa, Mặc Trần thật sâu cảm thấy yếu ớt cùng bất lực. Nhưng lại tại mọi người đắm chìm trong bi thống thời điểm, một tiếng trống rông quỷ dị nổi giận âm thanh, nổ tung mọi người bi thương thần kinh. ngay sau đó cả tòa thạch thất điên cuồng rung động, thạch thất đỉnh đầu tràn ra đạo đạo vết rách, cắt bay đá chạy nhau nhau rớt xuống. Là Bạch Dương đầu tìm được mọi người ẩn nút địa điểm, tập sát mà đến. Chương 164, Bạch Dương đánh tới, trong thạch thất loạn. Vô cùng vô tận Bạch Ngọc Uy năng oanh kích lấy Diêu ra đại trận. Chỉ trong chốc lát thời gian, trận pháp bích trướng bên trên liền xuất hiện đạo đạo vết rách. Từng tiếng nổi giận đến cực điểm, ôm theo hùng hậu linh nguyên tiếng giống giận dữ, xuyên thấu qua trận pháp thẳng tắp vọt vào trong thạch thất, đâm vào màng nhĩ mọi người. Lúc trước chỗ chống quỷ dị biến mất hầu như không còn, lúc này Bạch Dương đầu nổi giận âm thanh chói tai, còn mang theo cắt bay đá chạy một dạng phá người linh nguyên. Người bình thường chợt nghe phía dưới, tự nhiên mà vậy liền sẽ vận công ngăn cản nổi giận thanh âm, thế nhưng Bạch Dương đầu âm hiểm hung ác chỗ tức ở chỗ này. Không vận chuyển linh nguyên, liền bị tiếng cười của hắn chấn thương. Chuyển động linh nguyên ngăn cản, lại thể nội khí mạch liền sẽ bị hắn ma âm dẫn dắt, tại thể nội không có kết cấu gì mà xông loạn đi loạn, sau cùng tẩu hỏa nhập ma. Mà tẩu hỏa nhập ma kết quả, nhẹ thì nội thương, nặng thì thần trí mơ hồ, tam hồn thất phách tăng dã, từ đây tinh thần thất thường. Đồng thời tu vi càng mạnh cao thủ, linh nguyên tại thể nội đi loạn tạo thành nguy hại, cũng liền càng nặng. Chỉ có tạm thời phong bế chi giác, giữ vững chân nguyên, bất động như núi, trong thai không nghe một chữ, trong mắt không nhìn thấy một màu, mới có thể trốn qua một kiếp. Trong thạch thất mỗi loại ra các đệ tử nhao nhao hơi thu nạp nguyên, có ngồi xếp bằng tĩnh tọa, có lấy kỳ lạ tư thái hoặc đứng hoặc khuất, áp chế tự thân linh nguyên. Có vài người tu vi yếu kém, đã để linh nguyên tại thể nội bốn phía tán loạn, lại không dư lực phong bế thất khiếu. Có đột nhiên phun ra huyết đến, méo mó ngược lại, có toàn thân phát run, sắc mặt quỷ dị, thống khổ không chịu nổi. Có đã bất lực vận công, càng ngày càng gặp tinh thần hoàn tán, đột nhiên, một tên tiểu gia tộc đệ tử cắn răng một cái, quát lên một tiếng lớn, đâm rách màng nhĩ. Tiếp theo liền chính mình ngạnh sinh sinh đã linh nguyên hóa kim châm, đâm thủng hai lỗ thai. Mắt thấy loại này phương pháp hữu hiệu, không ít đệ tử cũng cắn răng một cái, lập tức tráng sĩ chặt tay, tùy theo làm theo, khiến cho ma âm vô pháp lọt vào thai. Trong lúc nhất thời, thạch thất bên trong nhất thời như nhân gian luyện ngục. Đản Đản Nhi gặp cái này thảm liệt một màn, sớm đã dọa đến chi chi gọi bậy, yêu thú kinh lạc cùng nhân tộc khác biệt, Bạch Dương đầu tà thuật ngược lại đối với nó thờ ơ. Vì thế Đản Đản Nhi hoàn toàn xem không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mọi người có giống như điên loạn, có đã nội thương nặng nề, đại đa số đều báo nguyên thủ nhất, không người lại đi quan tâm trận pháp bích trướng bên ngoài chuyện. Nhưng mà, cả gian thạch thất bên trong, không chỉ Đản Đản Nhi không có việc gì. Mặc Trần cũng không có việc gì. Mặc Trần đứng run tại nguyên chỗ, không thể nào hiểu được. Đản Đản Nhi lại vô cùng vui vẻ, hào hứng nhảy tới, một phát bắt được Mặc Trần bàn tay, cười đùa cợt nhả, không ngừng nắm tay, hiển nhiên là coi Mặc Trần là thành đồng loại. Mặc Trần cười khổ một tiếng, hất ra Đản Đản Nhi hầu tay, gấp bao quanh loạn chuyển, trong đầu không ngừng suy tư lui địch phương pháp. Bây giờ ngoại địch trước mắt, lao ra hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể co đầu rút cổ tại trận trong cũng giống vậy cựu tử không sinh. Liền liền thế nào ngăn cản Bạch Dương đầu ma âm công sát, Mặc Trần nhất thời không có đối sách. Bất quá còn tốt, chén trà nhỏ thời gian về sau, ma âm liền khó khăn lắm đình chỉ, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, lòng còn sợ hãi. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn kéo căng lấy thần kinh trầm tĩnh lại, lại là một trận trời đất quay cuồng, Bạch Dương đầu lại bắt đầu điên cuồng oanh kích lấy thiên độc phủ trận pháp. Mặc Trần còn chưa kịp phản ứng, từ gia gia chủ liền phẫn hận xông về phía trước, đưa tay lăng không khẽ vồ, nổi giận thành cuồng, đều là các ngươi. Nếu không phải các ngươi đi phá hủy trận trụ cột, bên ngoài cái kia kinh khủng tà tu như thế nào lại đuổi theo. Nhất thời chỉ nghe Mặc Trần một tiếng hét thảm, toàn thân khí huyết ngực dòng, mấy tức ở giữa, trong miệng mũi máu tươi cuồn cuộn, tại cái này thực lực mang tính áp đảo trên lệnh phía trước Mặc Trần tựa như một con run rế, mặc cho Tử gia gia chủ bài bố. Đồ hỗn trướng, coi như các ngươi giết sạch Nam Thành tà tu lại như thế nào, các ngươi giết đều là rác rưởi, đồ đều là phế vật. Là các ngươi, đều là các ngươi bọn này kiến thức nông cạn tạp chủng, đem chúng ta dẫn vào hủy diệt vực sâu. Sợ hãi che đôi mắt, cứu hận tức đoạt lý trí, nàng nôn từ ác độc, ra tay tàn nhẫn, có thể toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. Lúc này từ gia gia chủ đầy trong đầu chỉ còn lại thế nào sống sót, nàng thậm chí chưa từng suy nghĩ, nếu như là Mặc Trần mọi người không đi tiêu diệt tà tu cuối cùng rồi sẽ xông phá thiên độc phủ trận pháp, làm sao tới hy vọng có thể nói. Từ gia gia chủ chửi ầm lên, chợt chỉ nghe bên cạnh gầm lên giận dữ, lại là ba đuôi hung hầu ánh mắt như máu, thân thể khổng lồ chợt đằng không mà lên, trong chốc lát phong thanh đại tác, nộ diễm cuồng vũ, một mảnh bóng dâm bao phủ tới. Trong chốc lát, Đản Đản Nhi hỏa trưởng dĩ nhiên nện vào, phanh một tiếng, một cái cực đại vô cùng diễm hô tại dày đặc đại địa bên trên xuất hiện. Gia chủ, từ gia tử đệ liên tiếp kinh hô, thế nhưng chỉ là kinh hô mà thôi, không có một cái nào xông về phía trước. Bụi mù tán đi, trong dự đoán tràng cảnh cũng không xuất hiện, diễm trong hầm không có vật gì, từ gia gia chủ thân hình như quỷ mị, sớm đã tránh thoát quyền ấn công kích, lạnh lùng nhìn về phía Đản Đản Nhi. Mấy tức về sau, Đản Đản Nhi nhấp nô lồng ngực dần dần trì hoãn, nộ diễm bị áp chế, không phải là bởi vì e ngại từ gia gia chủ thực lực, mà là phẫn nộ càng thêm triệt để. Lại là một tiếng phẫn nộ chu lên, Đản Đản Nhi lại lần nữa phóng người lên hình, đấm ra một quyền. Có thể chỉ gặp từ gia gia chủ ngón tay hơi phát, Đản Đản Nhi còn chưa tới kịp tới gần, liền bị một cỗ cự lực đạn được bay tứ tung ra ngoài, té ngã trên đất. Ngay sau đó, từ gia gia chủ vỗ tay phát ra tiếng, Mặc Trần liền bị xách ngược một cước, giống khối vải rách một dạng treo ở giữa không trung. Mặc Trần khó khăn há mồm, có thể huyết từ trong miệng hắn chảy ra đến, đem hắn lời nói tất cả đều ngăn chặn tại cổ họng. Hắn càng không ngừng ho ra máu, là bởi vì hắn lửa giận vạn trượng. Không phải là bởi vì phẫn nộ từ gia gia chủ tổn thương hắn, mà là phẫn nộ từ gia gia chủ rõ ràng có cùng Diêu Hại tương đối tu vi, lại không xuất thủ tương trợ. Nếu như là hắn cùng Nghiêm Hạo một người trong đó đổi thành từ gia gia chủ, thế cục nói không chừng lại có khác biệt lớn, Diêu Hại thậm chí có khả năng cũng sẽ không chết. Hắn râu tóc dựng ngược, hắn giận không kèm được, bình sinh không có như thế hận qua một người, hận không thể đưa nàng thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Từ gia gia chủ lại không hề hay biết. Hiện tại ta liền đem ngươi giao cho bên ngoài vị tiền bối kia. Cầu xin sự tha thứ của hắn, tin tưởng hắn lại lý giải dụng tâm của ta, lý giải nỗi khổ tâm riêng của ta. Nói xong, từ gia gia chủ liền cất bước hướng về phía trước, thậm chí khỏe miệng mỉm cười, tự lẩm bẩm. Nàng đã điên rồi, tại cường áp phía dưới, đã mất đi lý trí, lâm vào chính mình trong huyễn tưởng. Vung hắn ra. Mấy tiếng giận không kèm được tiếng giống vang lên, mọi người cuối cùng đè xuống thể nội bốc lên linh nguyên khí huyết. Bọn hắn hai mắt đỏ bừng, phát ra thống khổ mà phẫn nộ gọi, phóng tới từ gia gia chủ. Thủy Hoa bảo kiếm ba quang oánh oánh, Thọ Số thần kiếm âm phong kêu khóc, Huyền Diệu lính dù xuống anh băng lộn xộn, tam đại sát chiêu đều tới, toàn bộ thẳng hướng từ gia gia chủ. Chương 165, Tà môn bảo bối, cường thủ đến rút. Tán kiếm quét ngang mang theo hoa dụng rực rỡ, Hiên Viên Văn Anh đứng núi chịu sào. Thủy Hoa sóng lớn bọc lấy lạnh thấu xương kiếm hoa, úng ý ý sát ý buông thả. Âm phong ung tùm ôm theo Hàn Nguyệt kiếm khí, Nghiêm Hạo lại giảm 10 năm thọ nguyên. Ba đạo đại lực đều tới. Từ gia gia chủ mặc dù không loạn chút nào, thế nhưng thần sắc đã không bằng đối phó Đản Đản Nhi khi đó chấn định. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, kéo lấy một đầu thật dài tơ máu, đem Mặc Trần vứt tới một bên. Ngay sau đó lại hai trưởng quanh xoáy, ngũ sắc viêm hỏa nhất thời bay múa đầy trời, hóa thành một đạo ngập trời pháp thuẫn, ngăn tại trước người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Hỏa thuẫn hung ác, hoa dụng thủy hoa nhao nhao chạm vào tức tán, có thể Hàn Nguyệt kiếm khí chính là Nghiêm Hạo lấy tự thân thọ nguyên biến thành. Há lại bình thường thuật pháp có thể ngăn cản. Trong chốc lát, hỏa thuẫn ầm vang tiêu tán, ngũ sắc cho tàn bay múa đầy trời, quỷ gào không ngừng, kiếm khí không ngừng, ngay tại từ gia gia chủ trong lúc khiếp sợ, kiếm khí đã tới trước người. Một đạo thân ảnh khôi ngô đẩy ra từ gia gia chủ, liền mạnh mẽ như người, toàn bộ thân thể cơ bắp đều đang run rẩy, trong thân thể tất cả xương cốt đều tại phát ra ken két tiếng vang. Đạo thân ảnh kia lấy một cái vô cùng quỷ dị tư thế xoay người tránh né. Hàn Nguyệt kiếm khí lướt qua lồng ngực của hắn thẳng lướt mà qua, vạch ra một đạo thâm có thể thấy được bạch cốt vết thương, trực tiếp chạm hướng phía sau vết đá, trực tiếp bổ ra một đạo rộng vài trượng, mấy chục trượng sâu vết rách. Bốn cỗ đại lực cuối cùng lẫn nhau trừ khử, ba người đã xem Mặc Trần bảo hộ ở bên cạnh thân, thiên độc bên ngoài phủ Bạch Dương đầu cũng không biết là cái gì đình chỉ công kích. Thạch Thất liền lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại mặt thẻo nam tử quỳ một chân trên đất, hư nhược thở hổn hển, mà giờ khắc này tĩnh liền máu tươi tí tách trên mặt đất tí tách âm thanh, thậm chí liền ý phục ma sát thanh âm, đều nghe thấy. Bốn phía mọi người đều bị khiếp sợ nói không ra lời. Theo từ gia gia chủ nổi lên bắt đầu, đến sau cùng vách đá bị kiếm khí đụng nổ tung, đều chỉ tại mấy hơi ở giữa. Mắt thấy chính mình phu quân liều mình vì cứu chính mình, mà bản thân bị trọng thương, từ gia gia chủ lại chẳng quan tâm, thậm chí có thở ơ lạnh nhạt ý tứ. Nàng vừa định tiếp tục thổi phồng chính mình ngôn luận. Ai ngờ lại là một tiếng vang kinh thiên động địa theo ngoại giới truyền đến. Nhưng lần này không phải trận pháp rung động thanh âm, mà là hai cỗ kiên quyết đại lực va chạm tiếng oanh minh. Có viện binh. Có cao nhân đang cùng tà tu cự phách giao chiến. Mọi người đại hỉ, nào còn có dư Mặc Trần một bên cùng từ ra tranh đấu. Mau thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta có thể còn sống sót. Trong chốc lát, ngoại trừ Diêu, Lâm, Triệu ba nhà tử đệ, còn lại mọi người tất cả đều tuân hướng Thạch Thất lối đi ra. Âm âm vài tiếng, Thạch Thất đại môn từ từ mở ra, còn lại sau cùng mấy tên Diêu gia tử đệ mở ra cửa đá, mắt lại nhìn, vui sướng đám người như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Hiên Viên Văn Anh hừ lạnh một tiếng, đồng dạng nhìn xem không thấy ảnh đám người, mặt lộ vẻ khinh thường, nàng mau từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái chữa thương đan hoàn, giúp Mặc Trần ăn vào. Đan hoàn nhập thể, dược lực lập tức dọc theo mạch lạc, tán tới toàn thân các nơi, bắt đầu chữa trị thân thể thương thế. Mặc Trần một khẩu phun ra tụ huyết, mở mắt ra hư nhược mà cười cười. Ngoài dự liệu của mọi người yên tĩnh, nhưng Hiên Viên Văn Anh theo Mặc Trần lạnh xuống trong hai con ngươi, tựa như thấy được một thanh mang theo màu đen nộ lôi lạnh thấu xương binh khí, run run rung động. Hắn đang chờ đợi cơ hội, hắn đang tìm cơ hội, chỉ cần cơ hội vừa đến, liền sẽ đột nhiên tăng vọt, thôn phệ làm hắn thụ thương, làm hắn phẫn nộ người. Mặc Trần toàn thân kịch liệt đau nhức, liền mười phần mỏi mệt. Hiên Viên Văn Anh đang kiểm tra xong thân thể của hắn về sau, liền đưa cho hắn một cái chữa thương đan dược. Tên hỗn đản kia đâu? Mọi người biết rõ, Mặc Trần hỏi là Từ gia gia chủ. Thiên Độc bên ngoài phủ như có viện binh chạy tới, những người còn lại tất cả đều ra ngoài trợ chiến. Ung Y Y dùng một cái huyền chuyển từ ngữ hồi đáp. Mặc Trần cười cười, từ chối cho ý kiến, đột nhiên thấy được Nghiêm Hạ mặt, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngươi thế nào? Nói xong, Mặc Trần dùng sức rủi rủi con mắt, Nghiêm Hạo mặt mày dung mạo không có chút nào biến hóa, có thể là so với nguyên lai già đi rất nhiều, hắn hiện tại nhìn qua, ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi, hoàn toàn là cái trung niên nam tử bộ dáng. Thành thục phải không? Nghiêm Hạo đưa tay sờ sờ mặt mình, khoe miệng mỉm cười, nhưng thần sắc có chút ra rời, đưa tay phủi tay bên trên trường kiếm, trời đầy mây nhỏ, chấp trường âm ti lực lượng, hung ác vô cùng, cũng là tà môn bảo bối. Nghiêm Hạo lời nói nhẹ nhõm, Mặc Trần thần sắc hoảng loạn bi thiết, ẩn ẩn minh bạch cái này khiến dù mị cổ tình trạng. Hắn giờ mới hiểu được, là Hà Nghiêm Hạo một mực chưa từng vận dụng thanh trường kiếm này, thẳng đến phía sau cùng đối huyết bức tà tu lúc mới không thể không vận dụng. Mặc Trần kéo lại Nghiêm Hạo cánh tay, vừa muốn nói gì. Ai ngờ đúng lúc này, một tiếng quần quần gầm thét, trực thấu vào thạch thất nội bộ, yêu tà chuẩn mực, càng như thế hung hăng ngang ngược. Mặc Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng lại lập tức thần sắc nghi hoặc, trong lúc mơ hồ tựa như nghe qua thanh âm này. Có thể liền không hồi tưởng lại nổi là ở nơi nào nghe qua. Hắn theo bản năng vừa quay đầu, lại chạm phải Hiên Viên Văn Anh cái kia ánh mắt kinh hãi, thấy được nàng run nhẹ nhẹ đôi môi, hồi ức trong chốc lát tuôn ra, hắn bỗng nhiên nhớ ra rồi, cái kia lôi thôi say rượu thân ảnh. Là Quỷ Y Yệ. Là Quỷ Y Thúc Thúc. Hai người cùng nhau kêu sợ hãi, ngược lại là dọa bên cạnh mọi người nhảy một cái. Thiên Độc phủ bên ngoài, đầy trời bão tuyết mưa đá phía dưới, hai vòng nóng rực mặt trời gay gắt đứng ở giữa trời. Các hạ là ai? Lấy các hạ tu vi không thể nào là yên lặng hạ người vô danh, vì sao muốn ngăn cản ta thánh giáo làm việc? Bạch Dương đầu liền lại lần nữa khôi phục trống rông quỷ dị thanh âm, hai tay của hắn để sau lưng, hai tay ống tay áo đã sụp đổ, lộ ra mang theo vết thương cánh tay, hiển nhiên lúc trước chiến đấu bên trong, không có chiếm được chỗ tốt gì. Thánh giáo? Ngữ khí mang theo khinh thường, quỷ y lúc này tay cầm trường kiếm, trên thân vẫn như cũ là lúc trước món kia màu trắng ngà voi váy dài nho sam, luân quan vũ mang. Vẫn là bức kia thầy thuốc trang phục. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo hai con ngươi có chút mê ly, lẩm bẩm nói, chân chính huyết ma tông cũng sớm đã diệt vong, mà ngươi lại hủy nhà của ta. Nghe lời này, Bạch Dương đầu hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút khinh thường, hiển nhiên là đem quỷ y trở thành mua danh chuộc tiếng hạng người. Hắn nói ra, chỉ là một tòa dinh thự mà thôi, các hạ nói thẳng một tiếng chính là, chỉ cần phụ thuộc ta thành giáo, lấy các hạ tu vi. Đến lúc đó bát phương thánh chủ coi như đem cái này cả tòa nam thành ban cho các hạ, cũng không phải không có khả năng. Nói xong, Bạch Dương đầu huyết mâu nhắm lại, nhưng đầu tiên, ta phải biết rõ các hạ thân phận. Quỷ y khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi giơ trường kiếm lên, gật đầu nói, cái này cũng ngược lại là cái tốt phương pháp. Nói xong, hắn nhấc lên trường kiếm, dựng đứng trước người, trên thân kiếm nổi bật hắn khuôn mặt gầy gò, thần sắc vẫn như cũ có chút mê ly, về phần ta. Ngươi có thể gọi ta quỷ y thì cũng có thể gọi ta người điên. Trong chốc lát, hắn ánh mắt đông nhiên run lên, vung thả sát ý tóe hiện, ngưng hóa thành một đầu toàn thân xích hồng sát ý cự long, xoay quanh mà lên. Quỷ y lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ xuất kiếm, kiếm khí như hồng, hàn vân huyền biến, một chiêu tẫn, đều là không. Giết. Chương 166, kiếm danh ngũ sát, không người không giết. Vào cũng giết, lui cũng giết, người điên xuất kiếm, ai dám ngăn trở? Sinh cũng giết. Chết cũng giết. Kiếm danh ngũ sát, không người không giết. Chữa giết. Vừa ra khỏi miệng, bầu trời nhuốm máu, nhật nguyệt gào thét, loạn tự bạo tuyết vì đó nhường đường, đầy trời bụi bằng một trảm hết sạch, xuyên thủng không gian một màn kêu huyết sắc kiếm hoa, mang theo lấy vô tận sát ý, không đợi Bạch Dương đầu phản ứng, chớp mắt là tới, không lưu một chút hy vọng sống. Bạch Dương đầu hoảng hốt hét lớn, vặn gãy mấy cây xương cốt, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, cưỡng ép như người, tránh thoát một kiếp. Chưa tỉnh hồn, Bạch Dương đầu sắc mặt kinh hoàng, tranh thủ thời gian lại lần nữa hét lớn một tiếng, phương viên trăm dặm thiên địa linh nguyên trong nháy mắt ngưng tụ ở sau lưng, hóa thành một đạo hơn 10 người lớn nhỏ bạch dương đầu cốt hư ảnh. Xương đầu dữ tợn, hai cái vặn vẹo sừng thú khắp nơi tản ra thấu xương hàn ý, hiện lộ hết hung uy. Nhưng lúc này, bạch dương đầu lại lập tức trốn ở xương đầu hư ảnh bên trong. Tử vong, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, nhất thời không dám mảy may lãnh đạm, toàn lực phòng ngự. Trong lòng của hắn đã sớm đánh tốt tính toán, cường lực sát chiêu nhất định tiêu hao rất nhiều, chỉ cần đem hết toàn lực chống cự chiêu này, đợi sát chiêu đến tiếp sau suy yếu đến lúc, lại ra tay đánh giết. Nhưng không như mong muốn, cái này đều không dùng. Giết. Trong nháy mắt thứ hai sát tức đến, gió lạnh tái khởi, cắt bụi tung bay, che mắt một cái trước mắt, huyết sắc kiếm hoa vắt ngang hư không, đại địa băng liệt, sát chiêu bàng bạc không lưu. So trước đó mạnh hơn sát ý, giờ phút này, người điên liền tựa như huyết ma tại thế. Không ai có thể ngăn cản, bạch dương đầu cốt toàn bộ bị bổ làm hai, mấy tức ở giữa, liền một lần nữa hóa thành điểm điểm linh quang, tán ở thiên địa. Kiếm hoa dư huy đem bạch dương đầu chấn phun ra mấy cái máu tươi, hắn kinh hô một tiếng, lập tức xé mở trước người không gian, trốn vào hư không, đúng là xuyên không đột pháp. Hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể địch lại. Trốn. Nhưng ai biết lúc này, túc sát thanh âm lại lần nữa vang lên. Giết. Người điên không có mở miệng, lúc này thiên địa thanh âm. Nơi đây thiên địa bị sát ý thấm nhiễm. Người điên chỉ lặng lặng nhìn về phía bạch dương đầu bỏ chạy chỗ, thu kiếm đứng sướng sướng. Cặp mắt của hắn, chìm nếu không có ngọn nguồn vực sâu, trong lòng, lại là một cô bước lên không chỉ kiếm ý. Thứ ba sát chính là ý chi kiếm. Kiếm không ra, ý đã ở kiếm trước, kiếm ý mới nổi lên, mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng chợt tăng vọt, toàn bộ không gian dĩ nhiên băng liệt, vô số vết nứt không gian tại bốn phía sinh sinh diệt diệt, đem bạch dương đầu vây chết ở trong đó. Tam sát đã xuất. Người điên mở ra hai con người, bộ pháp thay đổi, lại lần nữa xuất kiếm. Giết. Mênh mông kiếm hoa không ai có thể ngăn cản, huyết mang tựa như nguyệt, tựa như lưỡi đao, càng tựa như chạm, một chiêu mẫn diệt, như diệt thế phong bạo, đụng tới cái gì liền đưa nó phá vỡ thành nát bấy. Thứ tư sát, sát đục khu. Kiếm hoa chém qua, bạch dương đầu dĩ nhiên thịt nát xương tan, toàn bộ thân hình thỉnh lình hóa thành bụi bặm, hắn ba hồn trên không trung xoay tròn, liền là quay đầu xuống đất, hình như có trốn tránh tâm ý. Nhưng mà thình lình ở giữa, thứ năm sát vang lên. Giết. Người điên ngang nhiên gầm thét, đại địa triệt để vỡ vụn thành từng mảnh, mấy đạo kiếm y hóa thành tầng tầng phong tỏa huyết liên, đem bạch dương đầu hồn phách lần nữa nắm chặt ra tới. Người điên chuyển động, bộ pháp lại chuyển, mũi kiếm lăng hoa, tuyệt đối tốc độ, tuyệt đối kiếm thế, một kiếm pha trời, trong kiếm duy nhất, một đạo huyết mang vắt ngang thiên địa, đem bạch dương đầu chi hồn chạm thành mảnh vỡ, cả tòa nam thành cũng đồng loạt bị bổ làm hai. Thứ năm sát, sát hồn phách, hủy diệt luân hồi. Su thiên, trảm địa, khốn vực, sát nhục khu, diệt hồn phách, ngũ sát chân quyết, từng chiêu đoạt mệnh. Đại địa phía trên, một trận nhảy cấn hoan hô, tất cả con em trở về từ coi chết, càng là đối với người điên phát ra từ phế phủ cảm kích. Nhất thời định nọ tâm thanh, tiếng hoan hô, thậm chí còn có gào khóc thanh âm, nối thành một mảnh. Người điên lắc đầu, chậm rãi thu kiếm, hắn miệng lớn thở hào hẹn, hiển nhiên thi triển ngũ sát chân quyết, đối với hắn cũng là tiêu hao rất nhiều. Nhưng lại tại mọi người nhảy cẫng âm thanh còn tại giữa thiên địa quay lại thời điểm, một đạo chói tai thanh âm vang lên. Bạch dương đầu hồn phách tiêu tán địa phương, thiên địa bị ngăn cách, hóa thành hư không vòng xoáy, tựa như nổi điên xoay tròn. Bốn cái cao vài trượng đen nhánh cự thủ xông ra hư không, cùng nhau duỗi ra đối với phía trước một chảo, trong chốc lát mảnh vỡ lại lần nữa ngưng tụ. Hồn phách, nội tạng, huyết nục, trong khoảnh khắc, bạch dương đầu không ngờ lại lần nữa ngưng tụ mà thành. Làm xong những này, âm trầm cười lạnh truyền ra. Đen nhánh cự thủ tiêu tán, tựa như công thành lùi thân. Tĩnh, tiên tĩnh đến cực hạn, thậm chí liền mọi người tiếng hít thở đều có thể nghe gặp. Kinh khủng, theo trong mắt mọi người, trong hai dần dần rơi vào trong lòng, tiếp theo phát tán ra, chậm rãi dung nhập huyết dịch, được đưa tới toàn thân, trong lúc bất chi bất giác, mọi người tay chân băng lãnh, không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Người điên lại đột nhiên nóng nảy bạo nộ rồi, lần nữa huy kiếm chém ra, sát ý tóe hiện. Có thể bạch dương đầu thay đổi. Hai con mắt màu đỏ ngòm biến thành hư không đen nhánh, toàn thân hắc tuyến du tẩu, hắn trực tiếp đưa tay phải ra, không chút nào tránh, đối với sát ý kiếm hoa một chảo. Trong chốc lát, vừa rồi miệt thị thiên địa sát ý kiếm hoa, lại bị bạch dương đầu nắm ở trong tay, run nhẹ nhẹ, kiếm hoa lại sợ hãi. Làm sao có thể? Mọi người không thể tin được, cùng nhau kinh hô, có chút định lực kém đệ tử, thậm chí đều sợ hãi đến ngã ngồi trên mặt đất. Bạch dương đầu quỷ dị cười một tiếng, tay phải một nắm, phá. Một tiếng bạo hưởng, cả đạo kiếm hoa đồng thanh mà nát, một lần nữa quy về giữa thiên địa. Tựa như mười phần kinh thường, bạch dương đầu lạnh giọng hừ một cái, lật chấn khai kiếm hoa dư ba, dậm chân sách nguyên, hùng hồn thiên uy kịch liệt quay quanh, phong tuyết hóa thác trời, rung động chi uy, kinh động ngàn dặm phong vân. Có thể tùy theo càng kinh người chuyện xuất hiện, theo thác trời chảy xuống, đã băng liệt đại địa liền hối hả khép lại, trước kia hoang vu tái nhật thổ địa bên trên, chỉ một thoáng hoa cỏ cây cối sinh trưởng tốt, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, cây cối đã có che trời chi cao. Người điên nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, nhìn xem đây hết thảy, hắn nổi giận thành cuồng. Nhưng hắn là người điên, không phải người ngu. Hắn rõ ràng nhìn ra Bạch Dương đầu tu vi tăng vọt, viễn siêu lúc trước. Chân thần ban thưởng ta thần lực, truyền ta thần tiên chuẩn mực. Bạch Dương đầu thanh âm chậm rãi vang lên, trống rỗng liền khàn giọng, ngươi có thể nguyện vọng theo ta nhập đạo, lãnh hội chân chính thế giới. Người điên không trở về, trang diện vạn phần quỷ dị. Thật sự là quỷ y yể. Lúc này Mặc Trần mọi người cũng theo thạch thất bên trong chạy ra. Mắt thấy quỷ y dần dần rơi vào hạ phong, Mặc Trần tâm giật mình vô cùng, vừa định rút kiếm mà đi, nhưng lại bị Hiên Viên Văn Anh ngăn lại. Nắm chặt hai nắm đấm, Mặc Trần không có cam lòng, biết rõ lúc này không phải hắn cái này tu vi có thể nhúng tay, hắn nóng nảy ngắm nhìn bốn phía, tiếp theo có chủ ý, lập tức quay người phóng tới treo tại núi cao bên trên thiên độc chỉ chỗ. Đinh, một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng vang theo bạo tuyết bay tới, người điên lô thai linh mẫn giật giật, phân biệt ra được phương hướng đến từ thiên độc chỉ, kia là đao kiếm chạm đồng khóa thanh âm. Chương 167, dị dạng núi thịt, hốt hoảng chạy trốn. Bạo tuyết tựa như cuồng phong. Sớm đã không biết là gió gào âm thanh vẫn là tiếng kêu khóc. Ngay tại cái này đông trời giá rét mà phong bạo loạn tự bên trong, hai người lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Chỉ là lần này khác với lúc đầu, Bạch Dương đầu chính là giành lấy cuộc sống mới, tu vi tăng vọt, mà người điên lại thở hổn hển, cảm giác sâu sắc mỏi mệt. Chân thần trí cao vô thượng, thương hại nhân gian khó khăn, cho nên chuyển pháp tại ta thành giáo. Bạch Dương đầu gặp người điên không đáp lời, cũng không giận, tựa như biến thành người khác, hắn tiếp tục mỉm cười nói ra: Chân thần gặp ngươi có hướng thiện chi tâm, cố ý để cho ta tuần ngươi, có nguyện ý hay không chịu chân thần pháp độ, gặp cái kia thế giới chân thần. Lời nói tương tự, Bạch Dương đầu liền kiên nhẫn lại lần nữa lặp lại một lần. Người điên phủi một chút bên cạnh thân núi cao chỗ, từ chối cho ý kiến, chân thần pháp độ, có thể đem hồn phách đã thành mảnh vỡ người, một lần nữa phục sinh, quả thực thần kỳ, cái kia. Còn chưa có nói xong, chỉ nghe đinh một tiếng tái khởi, người điên bạo khởi xuất kiếm. Mọi người trong tiếng kêu sợ hãi. Bạo tuyết kêu gào âm thanh bên trong, kiếm âm thanh trường ngâm chợt nổi lên. Chiếu nhật trường kiếm quang mang như mặt trời mới mọc, tại người điên trong lòng bàn tay sát na nở rộ, huyền như du long phiên nhược kinh hồng, kiếm bình, kiếm trác, kiếm khởi, kiếm lạc, sinh mây hồng lên phong lôi, hiện mặt trời rực rỡ lạc thanh quang. Trong chốc lát, bàng bạc kiếm khí lại lần nữa nghịch chuyển sân hà. Giết, 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 giết. Kiếm khí như sấm khí như hồng, tung hoành không trung ba vạn dặm. Sát ý tàn phá bừa bãi. Bạch Dương đầu thân hình sụp đổ, hồn phách liền lại lần nữa hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Người điên thần sắc trắng xám không huyết sắc, chống kiếm mà đứng, miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều. Có thể sau một khắc, hư không vòng xoáy liền lại lần nữa quanh xoáy, bốn cái đen nhánh lớn tay xé vỡ không gian, đống nhiên rối ra, huyền diệu ở giữa, Bạch Dương đầu liền lại muốn lần tụ hợp. Không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Căn bản giết không chết ta. Trời muốn diệt ta lý ra sao? Cứ theo đà này, coi như cao nhân tiền bối tu vi thông thiên, sớm muộn cũng phải bị mài chết ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta nhất định khó thoát khỏi cái chết ta. Thiên độc trong phủ chúng đệ tử mặt lộ vẻ sợ hãi, hoảng sợ gào thét, thậm chí có mặt người sắc quỷ dị, trong lòng đánh lây không muốn người biết tâm tư, hiển nhiên đã mê muội. Lúc này người điên ánh mắt đông nhiên một lăng, tìm đúng thời cơ, trường kiếm đâm ra, phá xương mù xuyên vân, mũi kiếm đâm thẳng hướng đen nhanh lớn tay. Có thể trường kiếm còn chưa cận thân. Người điên chỉ cảm thấy một cỗ hỗn độn khí tức đông nhiên đập vào mặt vọt tới, thấu đâm vào chính mình bách hiếu, thẩm thấu vào chính mình lỗ chân lông, đầu não lập tức ngất xỉu, trước mắt sự vật cũng bắt đầu xoay tròn. Từ nơi sâu xa có một đạo làm người chấn động cả hồn phách thanh âm mà thức hải bên trong vang lên, thái hư sinh tự nhiên hóa thiên đạo mang thai chân thần nạp chúng sinh. Người điên trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian bước ra vận công chống cự, thân thể bất trụ mà lui lại mấy trượng. Còn chưa cẩn thân, ý thức liền đã bị ảnh hưởng ăn mòn, nếu như là vội vàng thiếp thân sợ là phải bị hỗn độn mê thành đồ đần. Người điên cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt chờ đợi Bạch Dương đầu phục sinh hoàn thành, nhưng lần này chữa trị xa so với lần trước tới lớn, thẳng đến ước chừng chén trà nhỏ thời gian, Bạch Dương đầu mới khôi phục thân hình, chỉ là lần này lại cùng lần trước chênh lệch rất xa. Quỷ dị Bạch Dương đầu sọ đã không có lúc trước dữ tợn, đen nhánh không mắt hai mắt nhìn thần trí tăng dã, liền liền trước kia nửa người dưới nhân loại bình thường thân hình cũng thay đổi một đám xương vô cùng huyết nhục. Thời khắc này Bạch Dương đầu, ngoại trừ đầu tóc bên ngoài, liền như là một tòa đen nhánh dị dạng núi thịt, vô số đầu xúc tua theo thân thể bên trong rối ra, tùy ý phiêu động. toàn thân hắc khí càng sâu, Bạch Dương đầu giật giật cứng ngắt mặt, miễn cưỡng mở miệng nói, ta, chịu thật, phát độ. Lời nói đứt quãng, cơ hồ đã đánh mất cơ bản thần trí. Nhìn thấy Bạch Dương đầu như thế người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, người điên trong lòng tảng đá thoáng buông xuống, ít nhất điểm ấy có thể nói rõ cái kia cố không biết lực lượng cũng không thể vô hạn lần đem người phục sinh, hiển nhiên phục sinh một lần đã là cực hạn. Người điên lần này lại không tâm cùng Bạch Dương đầu của nhau, trực tiếp nhấc lên trường kiếm, sắc ý tóe hiện, như sóng đẩy gió qua. Bạch Dương đầu không sợ chút nào, trong tiếng cười quái dị, mấy chục đầu xúc tua tế xuất, mang theo khiếp người hàn ý, tựa như thu hoạch tính mệnh âm ti nha vệ. Người điên không tránh, ngũ sát chân quyết lần nữa vận chuyển. Giết! Người điên lại lần nữa hét lớn, nhưng ai biết lúc này phanh một tiếng vang thật lớn, trường kiếm không chịu nổi cao cường như vậy độ áp lực, lại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ầm vang vỡ nát. Vượt qua mọi người dự kiến, liên liên người điên cũng chưa từng nghĩ đến, ảnh hưởng thân hình thoáng qua cứng lại. Có thể cao thủ ở giữa sát cục, như thế nào lại tha cho ngươi trong chốc lát thất thần, liền lại Bạch Dương đầu tiếng chó sủa bên trong, xúc tua hóa thành đen nhánh lưỡi dao, bọc lấy lạnh lẽo hàn ý, giết tới trước mắt. Cho đến lúc này, người điên mới khó khăn lắm kịp phản ứng, tráng sĩ chặt tay, kiếm gãy hướng ở ngực vạch một cái, nhất thời đầy trời máu tươi dâng trào, ngay sau đó liền ngưng tụ làm một đạo đậm đặc huyết thuẫn. Rầm rầm rầm. Liên tiếp quanh minh tiếng va đập bên trong, huyết thuẫn không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ nát, xúc tua sát thế không ngừng, trực tiếp đem người điên ngực phải xuyên thủng. Chi hóa ngưng mà thành huyết châu, chạy qua phệ mệnh đoạn phòng, từ đoạn kiếm chỗ hẹ tiếp theo miệng liền một khẩu huyết diễm. Thời gian tại thời khắc này, tung chậm. Bên trong phủ đệ tử sắc mặt theo chấn kinh đến kinh ngạc, bây giờ bọn hắn chỉ có vô tận tuyệt vọng. Bạch Dương đầu lần nữa cười quái dị, ngươi có thể nguyện vọng. Phát độ. Đinh. Tiếng sắt thép va chạm lại lần nữa vang lên, trong sân hữu tâm chi sĩ như có điều suy nghĩ theo tiếng quay đầu, lại phát hiện trước kia đã ra tới mặc trần mọi người, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Người điên một tay cầm xuyên thủng tự thân xúc tua, thần sắc mỏi mệt đến cực điểm, phảng phất tiết khí cười một tiếng, chân thần quả nhiên không giống bình thường, ta nguyện vọng tiếp nhận chân thần pháp độ. Tiền bối không thể a. Tiền bối cầu ngươi cứu ta a. Ta nguyện ý đem ta gia tộc tất cả tồn kho tất cả đều tặng cùng tiền bối. Người điên lời này ép vỡ mọi người sau cùng một cây dâm dạng, trong chốc lát bên trong phủ lập tức loạn cả lên. Mọi người lao nhau dĩ nhiên điên loạn, cạn kiệt chính mình có khả năng, thuyết phục người điên, thậm chí, trực tiếp đối với Bạch Dương đầu gào thét gọi bậy, cầu xin gia nhập tà tông, cũng muốn chịu cái kia chân thần pháp độ. Bạch Dương đầu gặp thế, xúc tua tại bạo tuyết bên trong loạn vũ, tiếng cười quái dị càng ngày càng cao càng chói tai. Cùng một thời khắc, núi cao phía trên lại phát ra trời sập tiếng vang. Trước kia đã vết rách trải rộng giêu ra trận pháp. Lại trong chốc lát tán đi, hàn băng cấp thân, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết ngưng trệ, nhao nhao kêu quái dị rú thảm. Người điên lập tức thần sắc biến đổi, cầm trong tay kiếm gãy, một tay lấy xúc tua chặt đứt, lời nói điên cuồng, ta chúc cả nhà ngươi đều chịu chân thần pháp độ. Nói xong, người điên không để ý bên ngoài sân mọi người, lập tức chạy trốn tiến vào thiên độc phủ thạch thất trong thông đạo. Chương 168, tất cả đều là người điên, Diêu gia vĩnh tồn. Bạch Dương đầu bị người điên trêu đùa, giận không kèm được. Tiếng chó sủa bên trong, lại lần nữa thi triển ma âm rót vào thai. Trong sân chúng ra tử đệ, không có gì ngoài lúc trước đâm rách mảng nhị số ít người bên ngoài, còn lại cùng nhau chú lên, tràng diện tựa như nhân gian luyện ngục. Trong thoáng chốc, Bạch Dương đầu cái kia dị dạng thân thể lại chớp động, nhìn xem chậm rãi nhúc nhích, kỳ thực nhanh tựa như tật lôi. Mặc dù thần trí đã vỡ vụn, nhưng ngập trời phẫn hận khu xử Bạch Dương đầu vọt vào thạch thất thông đạo bên trong, bất trụ mà xâm nhập, truy sát người điên. Hắn xúc tua sắc bén như lưỡi dao, phá hủy ven đường bất luận cái gì ngăn tại phía trước sự vật. Bất luận là chúng gia tử đệ, vẫn là đá vụn nham thổ, đều bị một chiêu xuyên thủng, vô số tu sĩ tức thì bị xúc tua xé thành hai nửa, chỉ gặp một mảng lớn huyết hồng tanh xuất hiện đầy toàn bộ đá huyệt thông đạo, thiên độc bên trong phủ bây giờ lại thành huyết hương luyện ngục. Ngay tại Bạch Dương đầu xông vào thông đạo về sau, thiên độc phủ bốn phía quang hoa tái khởi, trận pháp liền tái khởi mở ra. Còn không chờ đến may mắn còn sống sót tử đệ gieo họ, đột nhiên một trận hôi thối, ác tâm đến cực điểm hôi thối theo thạch thất thông đạo bên trong bay ra, những cái kia may mắn tránh thoát một kiếp tử đệ nghe thấy tới cỗ này hôi thối, cũng chỉ cảm giác đầu nào choáng chìm, toàn thân bất lực, thực lực chênh lệch chút tử đệ càng là toàn thân hiện xanh, vô số nùng huyết theo bách khiếu bên trong chảy ra. Có độc. Tốt kịch liệt độc. Mau vận công chống cự. Không biết là ai sợ hãi giống một tiếng, mọi người lúc này mới cùng nhau kịp phản ứng, tranh thủ thời gian chạy đến trận pháp biên giới, xách kình nạp nguyên, trừ độc hộ thân. Cho đến lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, nơi này là địa phương nào? Là Nam Thành Diêu Gia. Diêu Gia dựa vào thành danh, chính là bọn hắn kịch độc. Mà lúc này thông đạo bên trong, ảm đạm vô quang, lại thêm trước kia khảm nạm tại trên vách động mấy viên hỏa châu đều bị người điên lấy đi, bây giờ càng là sâu thẳm đen nhánh. Bạch Dương đầu kéo lấy chen trúc to béo thân thể bất trụ mà hướng phía trước lúc đích, càng hướng chỗ sâu kịch độc hôi thối liền càng kịch liệt, có thể hắn sớm thần trí mơ hồ, bây giờ hắn chỉ là một bộ bị cừu hận thao túng khối lỗi, liền liền cái kia còn sót lại thần thức cũng bị phẫn hận đốt sạch. Ngay tại hắn chuyển qua một cái lối rẽ lúc, chỗ tối có người bỗng nhiên một kiếm vung ra, Bạch Dương đầu lớn tiếng gào lên đau đớn, muốn lại lần nữa truy kích lúc, người điên đã ở trong bóng tối hiện ra thân hình. Chanh chanh chanh. Mấy cái kim thiết minh kích thanh âm, kiếm gãy cùng xúc tua hô kích, hỏa tinh bốn tóe. Trong chốc lát, bóng tối bên trong lại lần nữa thoát ra mấy đạo nhân ảnh. Mặc chân mọi người cùng nhau đột kích, vây khốn dị dạng núi thịt. Lôi quang kiếm hoa, thủy nguyên tán lưỡi đao sao, mọi người sát chiêu ra hết, chống cự xúc tua mũi nhọn, chỉ vì vây khốn dị dạng núi thịt. Tiếng oanh minh ở giữa, lối rẽ phía trên lục quang oanh oánh. Nguyên lai là hơn 10 người ôm hết kích cỡ tương đương thiên độc chỉ bị Mặc Trần mấy người chém khuynh đảo, vạn cân màu xanh lá cây đậm tanh độc, dọc theo thạch thất thông đạo, cuồn cuộn chút xuống hạ xuống. U u âm thanh không dứt, có thể kịch độc đậm đặc, chút xuống châm chạm, mắt thấy là phải bị Bạch Dương đầu thoát khốn, người điên lần nữa xách hơi thở vận nạp, có thể là chờ hắn há miệng lại phát hiện, cái này một hơi hút không tiến vào. Cổ họng bị ngăn chặn, mùi máu tươi nồng nặc đạo tràn ngập tanh hôi, để cho hắn tích tụ không chịu nổi, để cho hắn ác tâm muốn nói. Nhưng hắn huệ không ra, liền liền hô hấp cũng làm không được. Trong chốc lát, ngoại trừ huyết tinh, còn có hôi thối, mùi vị đó để cho người điên cảm thấy mình ngay tại hư thối. Hắn túi đầu xem xét, nguyên lai là ngực phải bị xuyên thủng về sau, miệng vết thương nội tạng lại bị trong không khí kịch độc ăn mòn. Hắn giờ phút này quỳ rạp xuống đất, hư nhược liền liền một cái rết lời nói không nên lời, khàn giọng thanh âm im bặt mà dừng, một tiếng đại khủ, một khối thịt nát manh theo trong miệng hắn phun ra, kia là chính hắn thịt, đến từ ngũ tạng. Lập tức đậm đặc đến gần như ngưng kết máu tươi từ cổ họng tuôn ra. Hiên Viên Văn Anh bật thốt lên một tiếng buồn bã vồ, đứng dậy muốn đi cứu hộ người điên, có thể xúc tua sắc bén, nàng giờ phút này chỉ là tự vệ đã là không đáng kể, lại như thế nào đi cứu bảo vệ hắn người. Muốn đi cứu hộ người điên làm sao dừng Hiên Viên Văn Anh một người, Diêu gia tử đệ, Triệu gia tử đệ, Lâm gia tử đệ, Mặc Trần Nghiêm Hạo đản đản nhi, người người muốn động, động lòng người người không thể động đậy. Bọn hắn tại vây khốn dị dạng núi thịt. Dị dạng núi thì sao lại không phải muốn giết hết bọn hắn? Mọi người càng lùi càng dày, mắt thấy kế hoạch sắp thất bại, còn sót lại mấy Diêu gia tử đệ nhìn chăm chú một chút, lại từ bỏ ở trong tay trường kiếm, lấy thân là thuẫn, lấy răng làm kiếm, toàn bộ nhào về phía dị dạng núi thịt. Vì Diêu gia, mấy tử đệ cùng nhau gầm thét, mặc cho xúc tua xuyên thủng thân thể của mình, mặc cho ma âm xuyên qua mảng nhị của mình, máu tươi không ngừng theo bách khiếu tràn ra, ngũ tạng lục phủ cùng nhau bị chấn thành khối vụn, nhưng bọn hắn chính là không thả. Hai bàn tay ôm chặt lấy Bạch Dương đầu thân thể, nếu như là cánh tay bị xúc tua mũi nhọn gọt tận gốc đứt gãy, vậy chỉ dùng răng cắn, bọn hắn lấy thân thể của mình, lấy tính mạng của mình kéo lại Bạch Dương đầu. Cái này mấy tên Diêu gia tử đệ biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vẫn là che giả mang mọc. Trong lòng bọn họ, gia tộc chính là hết thảy, bây giờ gia tộc đã hủy, cựu địch ngay tại trước người, có thể nào lùi bước. Vì Diêu gia, một tên Diêu gia tử đệ trước khi chết lại lần nữa cuồng hống. Vô số huyết nhục khối vụn theo trong miệng hắn phun ra, cả khuôn mặt đều bị kịch độc ăn mòn chỉ còn lại một nửa, nhưng vẫn là phát ra thấm nhuần lòng người hò hét. Vì Diêu gia. Còn lại mấy tên Diêu gia tử đệ cùng nhau hô ứng, có ôm lấy dị dạng núi thịt, có càng là cắn răng vỡ nát, nhưng bọn hắn quả thực là không thả. A. Đau thấu tim gan kêu thảm, Diêu gia từ ngàn năm nay, luyện chế kịch độc từng chút lan tràn tới Bạch Dương đầu chỗ, phệ thực lấy Bạch Dương đầu cái kia to lớn thân thể. Đồng thời cũng hủ thực Diêu gia tử đệ. Nghe cái này rú thảm, Diêu gia tử đệ không nhìn kịch liệt đau nhức, bọn hắn cười, khàn giọng cười to. Bằng vào ta tính mệnh, đổi gia tộc báo thủ, bằng vào ta thân thể, đổi gia tộc vinh quang. Người điên chiến dịch, người điên tiêu hao, người điên hành vi, ai nói Diêu gia chỉ có một người điên, Diêu gia toàn bộ đều là người điên, một đám vì mình gia tộc không màng sống chết người điên. Quỷ y nghẹn ngào khóc giống, mấy trăm năm sau, trốn ở Nam Thành, nhưng chính là không dám trở lại trong tộc. Hắn sợ liên lụy Diêu gia. Nhưng hôm nay hắn lại lần nữa chứng kiến gia tộc, chứng kiến Diêu gia. Ngũ sát chân quyết ngừng vận chuyển, khí huyết lấy khác biệt phương thức trào lên, trong thoáng chốc, xanh lục linh nguyên dâng lên mà ra, đây là Diêu gia công pháp, hắn là Diêu gia người. Một tên sau cùng, còn sống Diêu gia tử đệ hoa một tiếng khóc lên, Diêu lão ma. Diêu Chí Tỉnh. Chỉ tới lúc này, tên này tử đệ mới ý thức tới Diêu gia không có diện, Diêu gia còn có người tại. Hắn dùng hết toàn bộ khí lực, khan giọng khóc giống. Ta Diêu gia thiên địa vĩnh tồn. Thanh âm lấn át ma âm rót vào tai, đóng thiên địa vạn âm thanh, đâm thẳng vào lòng của mọi người ở giữa. Diêu gia sau cùng tên điên rời đi, đi lặng yên không một tiếng động, cũng đi kinh thiên động địa, thẳng đến sau cùng trong lòng của hắn vẫn như cũ chỉ có Diêu gia. Đợi đến lúc này, Bạch Dương đầu vứt đi Diêu gia tử đệ thân thể tàn phế, không ngừng lỡ nẻo thân thể, muốn xông ra thông đạo, nhưng người điên sao liền sẽ để cho hắn toàn nguyện. Kiếm gây lên, sát ý động, sát chiêu liền tới. Kiếm mặc dù đoạn, ý còn tại, Diêu gia còn tại. Nhỏ hẹp thông đạo bên trong, người điên cầm trong tay kiếm gãy, nước mắt, hắn huy kiếm gầm thét, vì Nam Thành Diêu gia. Tựa như nước chảy mây trôi vung ra đạo đạo kiếm chiêu, mỗi một kiếm, mỗi một chiêu đều không kém chút xíu, mà Bạch Dương đầu trước kia đã thần trí tan thiếu, bây giờ bị kịch độc phệ thực kịch liệt đau nhức càng làm cho hắn không có ý thức, trong óc chỉ có chạy trối chết dự định, một thân thực lực càng là không sử dụng ra được một hai phần mười. Trong khoảnh khắc, kịch độc đã đem Bạch Dương đầu nửa người dưới ăn mòn hầu như không còn, hắn điên cuồng thống hào, ta chịu chân thần phát độ, ta vĩnh hằng bất diệt, chân thần cứu ta. Mà người điên cũng lâm âm thanh hét to, vì Diêu gia. Hắn nhặt lên Diêu gia tử đệ trường kiếm, mũi kiếm đinh xuống mặt đất, trường kiếm hơi gấp, sau một khắc, trên đầu của hắn dưới chân, tá trụ địa kiếm lực, tiêu sái đến cực điểm mà một cái lộn mèo, mang theo toàn Diêu gia cửu hận, gọn gàng huy kiếm vút qua. Bạch Dương đầu đầu tóc phun trào lấy máu tươi bay về phía không trung. Chương 169, linh vật hàng thế, Lặng Yên thân ảnh. Máu tươi dâng trào ở giữa, đầu tóc rơi tại đầm đặc nọc độc bên trong, phát ra tư tư tiếng vang, tản ra mùi hôi thối khó ngửi, mấy tức ở giữa liền biến thành tanh hôi huyết thủy, sau cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Bạch Dương đầu lần này tử vong, hư không vòng xoáy chưa từng xuất hiện, xem ra hai lần phục hồi như cũ đã là cực hạn, hắn thờ phụng chân thần cuối cùng vẫn là không có xuất thủ. Nhìn xem dị dạng khối thịt tản mát tại đậm đặc kịch độc bên trong, mọi người một trận chân nhũn ra, nhao nhao ngồi sập xuống đất, liền liền gieo họ khí lực cũng không có. Quỷ y thúc thúc. Hiên Viên Văn Anh kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian dùng cả tay chân bỏ lên trên phía trước xem xét Diêu Chí Tình thương thế. Mắt thấy Diêu Chí Tình ở ngực tổn thương lỗ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí miệng vết thương một vòng đều sớm đã biến thành màu đen hư thối, tản ra trận trận hôi thối. Hiên Viên Văn Anh mau từ nạp hoàn bên trong lấy ra một cái chữa thương đan dược, nghiền nát sau bôi lên tại vết thương bốn phía. T. Kịch liệt đau nhức toàn tâm, Diêu Chí Tình không ngừng hút mạnh khí lạnh, đợi đan dược bôi lên xong, hắn đã đầu đầy đổ mồ hôi, thậm chí nháy mắt mấy cái đều để hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Hiên Viên Văn Anh xem đau lòng, cũng không biết nên như thế nào làm dịu Diêu Chí Tình đau đớn, nhất thời gấp xoay quanh. Diêu Chí Tình gặp, đành phải hết sức khỏe miệng mỉm cười, cố gắng bày ra một khuôn mặt tươi cười, không có gì đáng ngại, ta có thể là cái thầy thuốc, ta còn chưa chết. Có thể chui tâm kịch liệt đau nhức để cho nét mặt của hắn quái dị vô cùng, thương thế của ta chính ta rõ ràng, ngươi cùng tại cái này nhìn ta chằm chằm, còn không bằng nhìn xem ngươi cái kia nhỏ mặc trần có phải hay không cho tà tông sợ choáng váng. Nghe, Hiên Viên Văn Anh hơi sững sờ, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, lúc này mặc trần lại một mực giật mình tại nguyên chỗ, một mặt mở mịt luôn cuống. Nguyên lai là tại Bạch Dương đầu thời điểm chết, mặc trần đột nhiên cảm giác có một đạo yêu linh theo Bạch Dương đầu biến thành huyết thủy bên trong thoát ra. Không ngừng ở trong đường hầm phi nước đại, tựa như đang vì đột phá trói buộc mà vui vẻ. Cái kia yêu linh hình như Bạch Dương, sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân điểm lành mây trắng vần quanh, chí thánh chí khiết. Coi như yêu linh ở trong đường hầm quanh xoay cái kia trong chốc lát, yêu linh nhìn thấy Mặc Trần, thánh khiết hai con ngươi gấp chằm chằm Mặc Trần, để cho Mặc Trần có một loại bị xem cảm giác thông suốt. Có thể sau một khắc, không đợi Mặc Trần phản ứng, yêu linh trực tiếp từ chui vào chỗ mi tâm, yên lặng tại yêu linh vị nghiệp đồ bên trong. Trong chốc lát, Mặc Trần biết được cái này yêu linh danh tự, Bạch Trạch. Trong thoáng chốc, yêu linh truyền thừa liền tới, Mặc Trần ý thức thấm vào hoàn toàn hư ảo thế giới. Bên trong vùng thế giới này mây đen cuồn cuộn, bên trên không không trùng, xuống không đại địa, chỉ có vô cùng vô tận mây đen hội tụ, màu tràm hung ác điện xạ du tẩu, tiếng sấm tiếng ầm 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 vang không ngừng. Mà Bạch Trạch đang cùng một cái khác không biết tên hoang cổ yêu thú đối lập mà đứng, hai yêu sát ý vô hạn. Thinh linh ở giữa, Bạch Trạch chuyển động, nó ngửa đầu thét dài. Trong chốc lát trời sạch thiên khai, đầy trời mây dày hội tụ thành một đạo vắt ngang bầu trời to lớn vòng xoáy, một cái kim quang bốn phía yêu đan ôm theo diệu nhân thánh quang, tựa như một khỏa diệt thế sao băng, theo vòng xoáy trung tâm ầm vang rớt xuống. Sau một khắc, thiên địa cùng run, lôi đỉnh quân minh, đáng sợ khoảng cách xé bỏ hết thảy, quét ngang vạn vật. Lấy tự thân yêu đan, vẩn dưỡng tại cửu thiên bên ngoài, hấp thu góp nhặt thiên ngoại lực lượng. Đợi lúc đối địch, theo nó một tiếng phát quyết, liền có phá thiên một kích. Truyền thừa đến nơi đây liền kết thúc. Chỉ lưu Mặc Trần giật mình tại nguyên chỗ sững sờ. Hắn từ đâu tới yêu đan? Cũng không thể để cho hắn đem tâm can của mình tỉ phổi thận ném đến thiên ngoại đi thôi. Cười khổ không thôi, khoe miệng hơi có rút rút, có thể chợt, Mặc Trần liền nghĩ mãi không thông. Tuy nói chính mình giết chết yêu thú không nhiều, nhưng cũng chưa từng có gặp qua tình huống hôm nay, thậm chí lúc trước cùng Hiên Viên Văn Anh tại thanh kho địa giới bên trong, chém giết huyết ma tông bán yêu, cũng chưa từng xuất hiện yêu linh thoát khốn tình huống. Là cái gì lần này sẽ có được yêu linh truyền thừa? Lúc này hắn chỉ có thể khẳng định một chút, chính là ngoại trừ hắn, còn lại tất cả mọi người nhìn không thấy Bạch Trạch yêu linh, thậm chí liền Diêu Chí Tình loại này đại cao thủ cũng không được. Thế nào? Nghiêm Hạo ôm mệt ngủ đản đản nhi đi tới, phát hiện Mặc Trần thần sắc có chút quái dị liền lên tiếng hỏi. Ngạch, không có gì, đột nhiên nghĩ đến một số chuyện. Mặc Trần vội vàng khoát tay áo, nơi này kịch độc tanh hôi, liền không nên thông gió, không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút ra thông đạo a. Nói xong, Mặc Trần dễ dàng cho Hiên Viên Văn Anh cùng nhau dựng lên Diêu Chí Tình, đi ra thông đạo, đồng thời, Triệu gia mọi người cũng đem Triệu Nhân Thành mang ra ngoài, đi qua đầy đất gãy chi thi hải, cùng một chỗ tại trận pháp che chở bên trong tìm được một khối đất trống, bắt đầu riêng phần mình điều tức tu dưỡng. Có thể cái này bình tĩnh không tiếp tục bao lâu, mấy đạo kinh tiếng vang, để cho mọi người thật vất vả buông lỏng thần kinh liền căng thẳng lên. Len keng len keng. Đột nhiên, đột ngột vô cùng, mấy đạo vang vọng đất trời vui sướng chiêng trống thanh âm thành vòng tựa như khuếch tán, quét sạch toàn bộ Hoang Châu. Theo cái này âm thanh chiêng trống giao minh thanh âm vang lên, ngay tại nối ngang đông tây loạn tự khe hở bên cạnh, mênh mông tuyết thiên nhất phân hai mở, khoan dung độ lượng kẽ nước trung kim quang lưu chuyển, một đạo tự nhiên mà thành linh nguyên quang trụ từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng về phía Thanh Hư Tông phương hướng. Mà liền tại kim quang trời khe hở lấp lánh trong nháy mắt đó, cả tòa Hoang Châu, theo cực tây bờ biển đến cực đông Ố Hải, theo cực nam Đế Gia bí cảnh đến cực bắc Huyền Hoàng Cửu Long đảo, to như vậy thế giới mỗi một góc tấn lên vui cười thanh âm. Núi cười, sông cũng cười, núi non sông ngòi toàn bộ rung động, nhật cười, nguyệt cũng cười, nhật nguyệt đủ thăng lấp lóe quần quần quan mang, trời đang cười, địa càng đang cười, là thiên địa linh vật hàng lâm nhân gian, thiên địa càn khôn cùng làm vui cười ăn mừng. Khe hở bầu trời bên trong ánh sáng đột nhiên nở rộ, chiếu rọi được trên đời thông thấu, toàn bộ hóa thành thế giới màu vàng, sau một khắc trời khe hở không thấy, bầu trời lại một lần nữa mênh mông tuyết trắng, không lưu một tia vết tích. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo nhìn chăm chú một chút, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Thanh Hư Tông thiên địa linh vật cuối cùng xuất hiện. Mà lúc này, Thanh Thương Sơn mạch bên trong, có một tuổi trẻ nữ tử đứng ở dưới cây, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh đủ tại bên hông, mắt ngọc mày ngài dung nhan. Một đôi lang nhược mình sao hai con ngươi ngắm nhìn bầu trời kim quang lấp lánh. Nàng cười đến một mặt hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt bên trong là thanh minh hướng tới thần sắc. Dạng này nữ tử, có một loại lực hấp dẫn, để cho người ta nhìn một chút liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được, nhìn một chút liền bị nữ tử này hấp dẫn. Đẹp không chỉ là dung nhan, vẫn là như vậy một loại hoạt bát khí chất linh động. Nàng điểm nhẹ ngón tay ngọc, như trăng khuyết một dạng, linh luân tại quanh thân bay bay quanh xoáy, khiến nàng hơi thêm một chút hung ác ý. Tăng thêm rất nhiều tiên linh cảm giác. Nàng khẽ mở đôi môi, linh vật hàng thế, rơi tại cảm xúc, thí luyện nhiệm vụ cuối cùng bắt đầu. Chương 170, đại chiến rừng, pháp triển cự nỏ. Huy hoàng yêu vân, thúc bách bầu trời. Thanh Thương trận giới khu vực biên giới, địa thế khoáng đạt, giống như là trời sinh chiến trường. Nơi này bùn đất hiện lên màu nâu đậm, bởi vì tới gần trận pháp biên giới, loạn tự lực lượng từng tia thẩm thấu phía dưới, sớm đã cằn cỗi không chịu nổi, nhưng thổ chất ngược lại là cứng rắn như đá. Mà tại khu vực biên giới phương đông, là khắp nơi đen nghìn nghịt, kia là tà tu tinh nhuệ, đằng đằng sát khí, bóng người đông đảo, lân giáp chi chít, bán yêu cùng người tổ hợp lại với nhau, đến hàng vạn mà tính. Những này cũng không phải phổ thông tu sĩ, ít nhất đều là linh quang cảnh giới cường giả, thực lực viễn siêu nam thành bên trong tà tu tàng quân. Mà tại phương tây, chính đạo liên minh cũng tại hối hạ bảy trận, tam đại cự đầu, năm màu rực rỡ nhau nhau tề tụ. Hai quân tương vọng lực trận, bên trong chiến trường. Hai đạo nhân ảnh phân lập hai phe, túc sát tâm ý tràn ngập, song phương nhân mã đều an tĩnh dị thường, không có người hét to. Chỉ là bầu không khí như thế này, liền có thể để cho đê giai nhân cảnh tu sĩ cảm thấy kiềm chế, hoảng hốt. Vương đối vương, tướng đối với tướng. Ngưng xương trưởng lao đứng không trung, tuyết trắng tóc dài theo sát ý mà cuồn vũ, dưới thân chắp tay sau lưng ở giữa hiện bình tĩnh, trắng xám hai con ngươi nhìn qua tầng tầng yêu vân, nhìn thẳng nơi xa kéo lấy chín cái đuôi áo đen tà tu. Áo đen tà tu như có chút không kiên nhẫn, cửu vĩ cũng múa điên cuồng, hắn trực tiếp hạ lệnh thủ hạ, thúc trận, đánh tới. Nhóm lớn tà ma tu ra được chủ thượng chi mệnh, lập tức hành chuyển đại trận, sau một khắc, đất bằng sinh lôi lên, là thiên đao, là thần tiên, càng là mênh mông thần thông. Trong chốc lát liệt địa khai thiên, hung hăng chém về phía ngưng xương. Sau một lát, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Phá núi đoạn nhạc cự lực, tại ngưng xương trưởng lao trước người hóa thành sóng xanh một luồng, hơi lưu một chiếc. Nhẹ nhàng nhu nhu địa trước người chuyển cái vòng tròn, sau đó bình tĩnh lại. Ngưng xương thanh âm thanh đạm, thôi động đại trận cũng chỉ có điểm ấy lực đạo sao. Không được. Thêm ít sức mạnh a. giọng nói nhẹ nhàng, thần sắc nhẹ nhõm, trong lòng lại không còn nửa điểm nhẹ nhõm. Mặc dù lôi đình không có đánh tới trên thân, nhưng tà tu đại trận uy lực ngưng xương thấy rất rõ ràng, tuyệt không phải bình thường sát trận, nếu như là đại chiến cùng một chỗ, chính mình tất nhiên không lo, vừa vặn sau những cái kia tu sĩ chính đạo, hẳn là muốn tổn thất nặng nề. Áo đen tà tu hừ lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng phản kích, ai ngờ trên trời rơi xuống dị tượng, lạnh thiên đại mở, từng mảnh cánh hoa tại mây cuốn mây bay ở giữa phiêu nhiên tản mát. Trong thoáng chốc, sàn sạt mảnh vang dội tản vào trong thai, nhẹ nhàng dị hương ngửi vào mũi bên trong, ở đây tất cả mọi người lại đều cùng nhau nháy mắt. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận tâm cảnh mạnh yếu, cái kia một chút chớp mắt tới không thể ức chế lại thêm không thể ngăn cản, biên giới mang lên mấy vạn tu gia, cùng nhau tại trong chớp nhoáng này chớp động con mắt. Khi tầm mắt mở lại, trong mắt bình nguyên đã biến thành thuần kim chi hải. Dị tượng đến nhanh tán cũng nhanh, đợi sau một khí tức về sau, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, rộng lớn bình nguyên lại lần nữa khôi phục màu nâu đậm, hoang vu một mảnh. Hoàng hốt qua đi, hai phe đều là. Có thể một tên tà tu bay tới áo đen tà tu bên cạnh thân, đưa lô thai nói vài câu, chỉ gặp áo đen tà tu phất tay áo vung lên, tựa như hơi có tức giận. Đồng thời chính đạo nơi này, cũng có một tên thanh hư tông đệ tử bay tới gần bên người của nàng. Tên đệ tử kia khuất thân thở dài, bẩm Ngưng Xương trưởng lão, tông chủ hạ lệnh, thanh hư tông nhân viên toàn bộ rút về tông nội. Ngưng Xương hai đạo tuyết lông mày cau lại, lời nói băng lãnh, nguyên nhân. Đệ tử run nhẹ nhẹ một chút, không biết là loạn tự tạo thành vẫn là bị Ngưng Xương lạnh như băng khí chất ảnh hưởng, trên trời rơi xuống linh vật, rơi vào thanh hư tông trận pháp biên giới, toàn thể đệ tử nhanh chóng quay về tông, trao đổi cách đối phó. Lời này vừa nói ra, Ngưng Xương lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng, linh vật xuống tới thanh hư tông chỗ, tất nhiên sẽ gây nên người trong thiên hạ ngấp nghé, thậm chí chúng tông môn cũng sẽ đem đầu mâu chỉ hướng thanh hư tông, đến lúc đó nếu như là xử lý bất đương, thanh hư tông ắt gặp đại kiếp. Khẽ gật đầu một cái, Ngưng Xương quay về nhìn về phía tà tông phương hướng, bên kia tựa như cũng nhận được tương tự tin tức. Ở một bên tà tu thuyết phục sau một hồi, áo đen tà tu cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe, đối với Ngưng Xương nhắm lại dưới con mắt, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo đuổi tà ánh sáng xuyên không bỏ chạy. Gặp thế, Ngưng Xương cũng không còn lãng phí thời gian, hóa thành một đạo lưu quang hối hả chạy về thanh hư tông, chỉ lưu tên đệ tử kia đứng run nguyên địa, cười khổ lẩm bẩm, trưởng lão ngươi ngược lại là cũng đem ta mang đi à. Mà lúc này Mạc Trần, bên cạnh thân đứng đấy một tên dung mạo thanh tú, khuôn mặt gầy gò nữ đệ tử, hắn cũng nhận được đồng dạng triệu hồi pháp lệnh. Mạc Trần đáp lời một tiếng, liền trực câu câu nhìn chằm chằm nữ tử này. Nữ tử bị Mạc Trần xem ngượng ngùng không thôi, nhưng lại ngại Mạc Trần chấp kiếm thân phận trưởng lão, không có ý tứ nói thẳng, chỉ có thể móc lấy cong nói ra, trưởng lão mặc dù tư chất hơn người, tâm niệm thành thục, nhưng vẫn như cũng là 16 tuổi thiếu niên, chính vào tu luyện trên đường tốt nhất tuổi tác, lại thêm ứng với trầm tâm tại tu luyện, chớ có quá để ý nữ sắc sự tình. Mạc Trần hơi sững sờ, quay đầu gãi gãi nao đại, tựa như không thể nào hiểu được nữ tử lời nói. Nữ tử cười cười, cho dù tốt tư chất cũng đổi không được thời gian trôi qua, trưởng lão nếu như là say đắm ở nữ sắc ở giữa, từ đó hoang phế tu hành, vậy coi như lẫn lộn đầu đuôi. Kỳ thật lấy trưởng lão tư chất, tu đến du hồn thường tồn cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian, tới khi đó xưng hùng tại một phương thiên địa, tự do vô số nữ tử chân thành. Nghe lời này, Mạc Trần nghi ngờ hơn, chỉ ừ một tiếng, nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không động thân. Lần này nữ tử hơi có tức giận, hai gò má đỏ bừng, trưởng lão còn xin tự trọng, ta Nguyễn Nhiệm Nhiễm mặc dù tu vi nông cạn, nhưng lại không phải mưu toan thấy người sang bắt quàng làm họ người. Nếu như là trưởng lão liền cái này đều nhìn không thấu, lại như thế nào chứng đạo trưởng sinh? Còn xin trưởng lão nhanh chóng quay về tông. Một bên Nghiêm Hạo nhìn không được, vị tỷ tỷ này, chúng ta đều là linh quang cảnh, ngươi không thi pháp mang bọn ta đoạn đường, khó nói để chúng ta đi trở về đi sao? Một đường phù quang lực ảnh, Nguyễn Nhiệm Nhiễm chịu lấy trương đỏ bừng một chút mặt, ôm theo thanh hư tông mọi người mang theo kiếm quang, bay về phía thanh hư tông. Giờ phút này nàng hận không thể tìm nơi địa động chui vào. Vừa nghĩ tới chính mình ở bên kia nghĩa chính ngôn tử, hoa si ngôn ngữ, mà người ta Mạc Trần căn bản là không có ý kia, nàng liền thực sự xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bất quá Mạc Trần cũng không để ý, lẳng lặng nhắm mắt điều tức, trên trời rơi xuống linh vật mang tới dị tượng kinh người như thế, cạnh tranh tất nhiên kịch liệt vạn phần, hắn nhất định phải lấy hoàn mỹ trạng thái đến ứng đối nhiệm vụ lần này. Thanh hư tông vốn là cách Thanh Thương Thành không xa, kiếm quang phi độn không tới bao lâu, mọi người liền lại lần nữa về tới tuyết trắng mênh mang thanh hư sơn mạch chỗ. Theo lý thuyết, linh vật hàng thế, rơi ở nơi này, chắc chắn sẽ đem nơi đây hoàn cảnh có chỗ cải biến, có thể ở trong mắt Mạc Trần hết thảy đều là lúc trước lúc đến bộ dáng, ngoại trừ tại thanh hư trận pháp bích chướng một bên cách đó không xa, có mấy trăm tên thanh hư tông tu sĩ cấu trúc thành công sự phòng ngự. Vô số tiễn tháp lăng lệ, càng nắm chắc hơn 10 bộ nỏ khổng lồ khung xe đứng ở bốn phía, xe nỏ phía trên tên nỏ chờ xuất phát, bên trên khắc minh văn phát triển, lưu quang bốn phía, hiển nhiên nhằm vào tu sĩ chỗ cải tạo qua, hoàn toàn không phải thế gian công thành nỏ xe có thể so. Mà bọn này công sự phòng ngự, liền thành vòng, đem một khỏa ước chừng cùng người cao bằng cây giống vây ở trong đó. Viên này hấu thụ chính là ngày đó hàng linh vật. Nguyễn Nhiệm Nhiệm vẫn như cũ chịu lấy cái đỏ chót mặt, nhăn nhó nói ra. Chương 171, Thiền Trượng Bảo Thụ, Thần Châu Tứ Kỳ. Thanh hư sơn mạch bất luận loạn tự hay không, quanh năm tung bay đầy trời tuyết lớn, nhưng lấy Mặc Trần bây giờ thị lực, những này tuyết bay cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Có những tông môn khác người đến. Mặc Trần thần sắc có chút ngưng trọng, hắn nhìn thấy ngay tại Thanh hư tông công sự phòng ngự cách đó không xa, Lâm Lâm đứng sừng sững lấy mấy cái những tông môn khác tiêu chí, trong đó hắn còn chứng kiến Đại Mộng Phù Vân Đảo tiêu ký. Pháp Triện đưa tin, cơ hồ ngay tại linh vật rơi xuống đất một nháy mắt, liền có mấy cái tông môn chạy tới, nếu không phải Uy Vũ trưởng lão quyết định thật nhanh, đem lưu thủ tông môn các đệ tử tất cả đều phân công ra tới, chỉ sợ cái này linh vật lúc này đã tại tông môn khác bên trong. Nguyễn Nhiễm Nhiễm phẫn hận nói, trên trời rơi xuống linh vật, vốn là điểm lành dấu hiệu, không nghĩ tới hôm nay lại thành thai bay vạ gió. Không biết cái này linh vật sau cùng có lại thuộc về phương nào thế lực. Ung Y Y thì than nhẹ một tiếng. Mặc Trần nhẹ gật đầu, đối với Nguyễn Nhiệm Nhiệm dò hỏi, ngươi cũng biết cái này linh vật đến cùng là vật gì. Nguyễn Nhiệm Nhiệm nhíu mày, theo trưởng lão nói, bây giờ cái này linh vật xác nhận tại sinh trưởng bên trong, một thời còn vô pháp phán đoán. Lúc nói chuyện, mọi người đã tới Thanh Hư Tông trong doanh địa, đang cáo biệt Nguyễn Nhiệm Nhiệm về sau, mọi người tranh thủ thời gian mang theo trọng thương Triệu Nhân Thành, đi đến hỏa thủ chính doanh trướng. Quá nguy hiểm, sao không biết sâu cạn như vậy? Đang nghe xong mấy người giảng thuật Nam Thành sự tình về sau, Hoa thủ chính gầm thét một tiếng, nhưng dò xét Triệu Nhân Thành thương thế về sau, thần sắc ngược lại là thiếu chút nội ý, càng nhiều chút lo lắng, nếu như là về sau hạ xuống ám thương, ngươi đời này tu vi liền muốn dừng bước nơi này. Không đợi mọi người phản ứng, Hoa thủ chính liền phất tay háo vung lên, đi thôi, ta muốn vì Nhân Thành chữa thương. Vừa dứt lời, mọi người đã bị trưởng phong đẩy tới doanh trướng bên ngoài. Mọi người riêng phần mình cười khổ mấy phần, cũng chỉ Hòa thủ chính cứu đồ sốt ruột, liền lẫn nhau nói tạm biệt tìm riêng phần mình doanh trướng điều tức chữa thương đi. Ta muốn đi linh vật cái kia nhìn xem, các ngươi đâu? Hiên Viên Văn Anh đối Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo hỏi. Mặc Trần từ không cần phải nói, đế gia thí luyện nội dung chính là thu hoạch thiên địa linh vật, nếu như là Hiên Viên Văn Anh không nói, hắn cũng sẽ chủ động quá khứ nhìn cái cẩn thận. Bất quá Nghiêm Hạo lại lắc đầu, hắn chỉ trong ngực ngủ say ngoan hầu, đản đản nhi lần này tiêu hao tương đối lớn. Ta muốn mang hắn quay về trong doanh trướng hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Mặc Trần biểu thị hẳn là, Hiên Viên Văn Anh cũng run run tấm biển, không nói thêm lời, ba người liền riêng phần mình tản đi. Thanh Hư Tông doanh địa không lớn, hai người không tới bao lâu là xong tới trói buộc linh vật trận pháp bên ngoài. Mặc Trần dương mắt nhìn lên, ngạc nhiên vạn phần, đây là thực vật sao? Cái này linh vật rất cổ quái, tựa như thụ như sắt lại thêm tựa như một thanh kim mộc thiền trượng, lại thêm ly kỳ là trước kia cái này linh vật còn chỉ có một người lớn nhỏ. Bây giờ một hai canh giờ quá khứ, lại cất cao gấp đôi. Hắn thấy rõ ràng, nhìn cẩn thận, cái kia hấu thụ cơ hồ cùng thiền trượng không có gì khác biệt, trượng trôi làm rễ cây, đầu trượng tựa như một khỏa nụ hoa chấm nở nụ hoa, toàn thân kim quang rực rỡ, liền như thế phá đất mà lên. Linh vật tại Phật có quan hệ. Nhìn xem cái này Phật ra thiền trượng bộ dáng bảo thụ, Mặc Trần không đầu không đuôi tới một câu. Ta cũng muốn biết. Hiên Viên Văn Anh cười khổ một tiếng. Trước kia có gì thiên địa linh vật hàng thế ghi chép sao? Mặc Trần tò mò hỏi, chính mình chính là lần thứ nhất nhìn thấy trên trời rơi xuống linh vật, trước đó thậm chí cũng không từng nghe nói qua, lúc này nếu là có lấy tiền nhân ghi chép xem như tham khảo, cái kia hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc đem càng thêm lớn chút. Hiên Viên Văn Anh nhẹ gật đầu, nàng thở nhỏ nghiên cứu tông nội điện tịch, loại này ghi chép tự nhiên là biết chút ít, mấy vạn năm trước Đông Thắng Thần Châu, từng có một lần ghi chép hoàn chỉnh linh vật hàng thế. Lần kia linh vật là cái gì? Mặc Trần hiếu kỳ hỏi. Là một tòa mấy ngàn trượng cao huyền thạch khôi lỗi, hậu nhân gọi là cự ma thần. Hiên Viên Văn Anh săn tóc dài, hồi đáp. Tục truyền năm đó Đông Thắng Thần Châu nơi nào đó, bên trên bầu trời, đột nhiên bay hàng một tòa vô cùng hùng vĩ cự hình khôi lỗi. Khôi lỗi lâm cảnh, sinh ra vô tận dung chuyển chi khí, nghịch hướng về phía toàn bộ Thần Châu đại địa, để cho Thần Châu phân loạn không thôi. Thần Châu thế lực đương nhiên không cam lòng thế, phái ra vô số đệ tử cùng cái kia cự ma thần đánh trận, lại đều bất hạnh mất mạng. Đến cuối cùng, Thần Châu thế lực khắp nơi tập hợp một chỗ, bất luận là tu đạo, tu Phật, vẫn là tu tăng, tu ma, tận phái ra nhà mình chiến lực mạnh nhất tới đánh cược lần cuối. Đông Thắng Thần Châu đều là gì thế lực? Mặc Trần nghe được say sưa ngon lành, tâm tư tựa như đã trôi dạt đến Thần Châu bên trong. Hiên Viên Văn Anh cười tủm tỉm nói, chúng ta nơi này là Tam Đại Cự Đầu, năm màu rực rỡ, Thần Châu bên kia xưng hùng nhưng là Nhất Huyết Tứ Kỳ. Trong đó Nhất Huyết tất nhiên là Đông Hoàng Nữ Hoa huyết mạch thế lực, Thánh Huyết Phong Gia, địa vị đồng đẳng với Hoang Châu Đế Gia. Mà tại Phong Gia phía dưới, nhưng là Thần Châu Tứ Kỳ. Lâm Thiên Băng Cung, Hạ Miểu Yên Đô, Vân Lôi Pháp Giới, Vĩnh Ninh Ma Sát. Bốn kỳ phân lập Thần Châu Tứ Phương, trong đó Lâm Thiên Băng Cung ở vào chính Bắc, là từ cả khối vạn năm tuyết hàn băng khắc thành trọc trời tuyết cung. Cung nội tử đệ, đều mang theo băng xương băng tinh chi khí, mà băng lầu chi đông lạnh lại đoạt nhân thể ấm, nguyên do bình thường cấp thấp tu sĩ khó mà tới gần, đưa đến băng cung đệ tử số lượng chính là bốn kỳ bên trong ít nhất. Mà tại chính đông chỗ, nhưng là Vân Lôi Pháp Giới. Pháp Giới chính là biển mây bên trong huyền không trần thành, cùng Hoang Châu Đại Mộng Phù Vân Đảo ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Trong đó tộc nhân tử đệ dũng manh thiện chiến, công thể đều mang theo lôi điện chi lực, thường thường đánh nhau chết sống ở giữa, lôi đình huy hoàng, khí thế như hồng. Về phần chính tây chỗ Hạo Miểu Yên Đô, diễm tuyệt đương thế, tộc nhân lấy chịu cung lễ làm vinh, theo năng lực chia làm công, úy, thứ tam đại giai đoạn, lấy công cầm đầu, lấy siêu quần bạt tụy là úy, còn tại cố gắng tu luyện đệ tử khắc cùng sát thủ là thứ. Như thế nào cung lễ? Mặc Trần có chút không hiểu, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại sơn lâm vùng hoang vu. Thế gian cung đình sự tình, hắn nhưng là hoàn toàn không hiểu rõ. Lời này đã xuất, Hiên Viên Văn Anh nhất thời hai gò má ửng đỏ, một đôi ánh mắt như nước long lanh lập tức muốn chảy ra nước, bị Mặc Trần toàn thân phát run. Chính là không làm được nam nhân. Chu trừ rất lâu, Hiên Viên Văn Anh lúc này mới do dự dự mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Mặc Trần lúc này a một tiếng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, giờ mới hiểu được cái này cung lễ, chính là bình thường tiến. Mà Hạo Miểu Yên đâu người lại lấy thiến làm vinh ánh sáng, quả thực là để cho hắn không nghĩ ra. Cái kia Hạo Miểu Yên đô bên trong người đều là nam không nam, nữ không nữ. Mặc Trần trừng mắt hai mắt, vẫn như cũ còn có chút không thể tin được. Hiên Viên Văn Anh khẽ gật đầu, đôi mi thanh tú cau lại, như có chút lo lắng Mặc Trần lại hỏi ra cái gì cảm thấy khó xử vấn đề đến. Nàng vội vàng tiếp theo nói ra, về phần cái cuối cùng chính Nam Vĩnh Ninh Ma Sát nhưng là tu Phật thế lực, tiếng đồn cả tòa bảo tự từ thành phong dựng nên. Phiêu miểu bao la hùng vĩ, không có bằng chứng không cấn, bên trong tăng lữ dốc lòng tu Phật, không nghĩ thế sự, cho nên xưng là Vĩnh Ninh. Mặc Trần nhẹ gật đầu, cái này bốn phương thế lực mỗi người mỗi vẻ, bốn kỳ danh tiếng xác thực việc nhân đức không nhường ai, cái kia các lộ tinh anh hội chiến cự ma thần kết quả đây. Hiên Viên Văn Anh thở phào, thản nhiên nói, lưỡng bại câu thương. Chương 172, Thánh tộc quy củ, bảo thủ căng gọn. Trời dần dần đen hạ xuống, tuyết cũng càng gấp càng lớn. Đông tuyết đầy trời tản ra tựa như rơi xuống, như lông ngỗng, bay lả tả. Nhẹ nhàng đất, nhẹ nhàng địa rơi vào doanh trướng bên trên, rơi vào đại địa bên trên, rơi vào trên ngọn núi. Hiên Viên Văn Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chống lên thủy sắc dù giấy, oanh tiếng nói, sau đại chiến, cự ma thần bùi hóa thành thông thiên tượng đá đến đây yên lặng. Mà Thần Châu lại tổn thất hơn phân nửa cao thủ. Nghe được chỗ này, Mặc Trần kinh hô một tiếng, phong ra đâu? Thánh tộc thế lực xuất thủ, lại vẫn tử thương thảm trọng như vậy. Thiên địa này linh vật lại có như thế uy năng. Ai ngờ Hiên Viên Văn Anh chậm rãi lắc đầu, phong gia không có xuất thủ. Mặc Trần mười phần không hiểu, tình thế đã như thế nguy cơ, là cái gì phong gia không xuất thủ. Hiên Viên Văn Anh cũng có chút nghi hoặc, lời nói ở giữa có chút không xác định, tựa như thánh nhân thế lực đều có chút chúng ta không biết quý củ, liền tựa như lần này tà tu xâm phạm, thanh thế như thế to lớn, liền thanh thương thành cũng bị chiếm đi, ngươi gặp đế gia xuất thủ sao? Còn có cái kia mấy trăm năm trước chính tà đại chiến. Cơ hồ liền đem cả tòa Hoàng Châu toàn bộ thế lực đều liên lụy trong đó, có thể coi là mọi người giết thế nào thảm liệt, ngươi gặp có bất kỳ đế gia người xuất thủ sao? Bị Hiên Viên Văn Anh hỏi lên như vậy, Mặc Trần còn thật sự là cảm thấy có chút môn đạo. Hiên Viên Văn Anh mặt mày sáng rực, ta suy đoán, nếu không phải thiên địa đại nạn, nếu không từng cái thánh nhân về sau sẽ không xuất thủ, đây là thánh tộc ở giữa ăn ý. Nói ra chỗ này, Hiên Viên Văn Anh mặt mày sáng rực, ngươi nói, đối với cự ma thần lai nói, phát ra dung chuyển chi khí ảnh hưởng Thần Châu vận hành phải chăng cũng không phải là nó bản ý. Hoặc là nói, trận này Thần Châu đại chiến vốn là có thể phòng ngừa. Mặc Trần vào đầu không hiểu, tại sao nói vậy? Hiên Viên Văn Anh giải thích nói, thiên địa linh vật đều không giống nhân loại có phụ mẫu sư trưởng dạy bảo trưởng thành, bọn chúng đều là tụ tập thiên địa linh khí trực tiếp thai nghén mà thành, tại tinh phách tạo ra thời điểm, tự nhiên mà nói hình thành một bộ tự nhận là làm việc chuẩn tắc. Như vậy, nếu như là linh vật chui vào ngõ cụt, hoặc là làm ra một ít vi phạm nhân loại chuẩn tắc thiên tính, vậy liền chính là thành mọi người trong miệng tà vật, có thể châm chọc là, cái này linh vật cùng tà vật, cái này chính cùng ta, cũng là đơn thuần căn cứ phải trang đối với nhân loại hữu ích mà phân chia. Nói lời này lúc, Hiên Viên Văn Anh hai mắt mê ly, mắt ngắm phương xa, Mặc Trần trong lòng biết lời này nàng càng là tại để tay lên ngực tự hỏi, nguyên do cũng liền không còn nói tiếp, trực tiếp nói sang chuyện khác, cái kia hiên viên cô nương vừa có người nói đến phong gia. Hắn hơi hơi dừng một chút, tại gia thí luyện trước đó, phụ thân Mặc Hồng có đem chính mình tự mình phụ mẫu khả năng thế lực cùng nhau liệt cử một lần, trong đó có thần châu bên trong phong gia. Mặc Trần tiếp tục nói ra, thiên địa ban thưởng huyết tại đế gia, chính là bởi vì hoàng thánh đã tự thân tính mệnh hồn phách ngưng tụ trận pháp, ngăn cản thái hư, cái kia phong gia thánh huyết là từ đâu mà đến. Lần này hiên viên Văn Anh trầm tư rất lâu, mới lên tiếng nói ra, phong gia thánh huyết rất quái dị. Phải chăng không giống như là phiến thiên địa này ban cho? Mặc Trần trong lòng có chút ý nghĩ, hắn đoạt trước nói. Hiên viên Văn Anh a một tiếng, ngươi nếu biết, là cái gì còn muốn hỏi ta? Mặc Trần gãi gãi nao đại, thầm kêu chính mình quá vội vàng, đành phải tìm cái cớ nói ra, ta cũng chỉ là đã nghe qua loại thuyết pháp này mà thôi, nhưng cụ thể phong gia thánh huyết có khác biệt gì, ta cũng là không biết. Cũng không phải Mặc Trần không tin được hiên viên Văn Anh, chỉ là việc này liên lụy đến vị nghiệp đồ, liên lụy đến màu lam hỏa chủng, còn liên lụy đến một mảnh không muốn người biết tĩnh mịch thế giới, thật sự là quá mức kinh thế hai tục, tại chính hắn cũng còn không biết rõ ràng lý do trước đó, hắn cũng không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Hiên viên Văn Anh nghe, cũng nhẹ gật đầu, không còn làm nhiều nghi vấn, cụ thể là loại nào quái dị ta cũng là không biết, chỉ là bây giờ tựa như phong gia thánh huyết lực lượng càng ngày càng mỏng manh. Ai ngờ vừa dứt lời, đột nhiên đùng một đạo hồng trung đánh thanh âm truyền đến, thanh âm tựa như đến từ phía trước thiền trượng bảo thụ, liền tựa như đến từ bốn phương tám hướng, không trải qua bên hai, liền trực tiếp xuống người náo hải, nội tâm, để cho người ta nghe tiếng mà chấn. Như là thuần khiết Phật gia tỉnh quát cổ, như vào đầu quát đồng, chính tâm chính cảm giác, thanh niệm thanh thần. Một đạo tiếng chuông diệt, đạo thứ hai tiếng chuông liền lại lần nữa vang lên, một đạo tiếp theo một đạo. Tiếng chuông du dương vô hình nhưng phảng phất có chất, khi tiếng chuông phiêu đãng mà đến, thân ở tại thiền trượng bảo thụ cái khác hai người thật sự cảm thấy một trận thanh phong lượn lờ tại thân, thổi thấu quần áo, thổi thấu làn da, thấm vào trong tim, thanh lương hài lòng thẳng tắp đưa cho hồn phách chỗ sâu. Hoàng hốt thời điểm, tiếng chuông thành vòng tựa như khuyết tán ra đến, trong bất chi bất giác, bốn phía thanh hư tông đệ tử, doanh điệu bên ngoài mỗi loại tông môn sinh, đều mặt lộ vẻ nụ cười, chân chính cởi mở ý cười, chân chính đại tự tại biểu lộ. Dị tượng dâng lên, tiếng chuông không rơi, tùy theo khánh âm thanh liền lên, ba hút qua đi, thành khẩn mò âm thanh truyền đến, liên tục cái hô hấp công phu, lại có tăng lữ cùng nhau hát kinh thanh âm. Nghe nói người, liền tựa như bình minh thời điểm, người tại chân núi, ngầm trộm nghe đến sườn núi chùa chiến thích ra khóa học. Thiện sướng là thanh âm, thế giới lại bởi vì có thanh âm này mà trở nên càng thêm yên tĩnh, liền liền đầy trời phong tuyết âm thanh cũng cùng nhau yên tĩnh, tựa như là thiện sướng đường vòng. Phiêu miểu, xa xăm, Mặc Trần tìm không được nó từ đâu mà đến, nhưng lại cảm thấy chân thực tồn tại, thật sự rõ ràng. Nhưng vào lúc này, thiên trượng bảo thụ bắt đầu mãnh liệt phát run, theo nó hai bên đột ngột toát ra mấy chục cây chặt cây, ở sau đó thời gian bên trong, chỉnh thể cũng bắt đầu sinh trưởng, một canh giờ sau liền dài đến cao hai trượng. Nó bộ dáng cổ quái, đỉnh đầu phía trên một đóa cực đại vô cùng nụ hoa chấm nở, đỉnh đầu phía dưới trụ cột cùng lá cây đều là kim sắc huy hoàng. Bất quá lúc này thiền trượng bảo thụ, cuối cùng có thân cây dáng vẻ, nhưng ở nó chỗ mở rộng ra tới thân cảnh trên lá cây cũng không phải là đóa hoa, mà là vòng quanh từng chiếc dây leo phía dưới liền kết xuất vô số kim sắc hồ lô. Khắp cây hồ lô, tất cả đều kim quang long lánh, chói lọi chói mắt, mơ hồ trong đó, hồ lô lại lần nữa biến hóa, lại chậm rãi hóa thành nho nhỏ Phật Đà bộ dáng. Từng cái nhắm mắt mỉm cười, động thân ngồi xếp bằng, một kiện đỏ chót cả sa phê ở trên người, dưới cổ treo 108 khỏa như ý Phật chẳng hạn, lớn chừng quả đấm trên đầu chọc thậm chí còn có mấy cái hương sẹo. Lúc này thiền trượng bảo thụ chỗ, tụ tập càng ngày càng nhiều tu sĩ, còn có nhiều hơn nữa tu sĩ lơ lửng ở không trung, mọi người xem trợn mắt hốt mồm, bảo vật vẫn tại lột sắc bên trong, mà lại lột sắc càng thêm cấp tốc. Trong khoảnh khắc, bảo thụ đã cất cao đến cao 4 trượng độ, khắp cây phiến lá đều như là thuần kim, nhẹ nhàng lay động lúc gầm vang rung động. Nương theo lấy gió lạnh lướt qua, tất cả treo nho nhỏ Phật Đà khẽ chạm cùng một chỗ, phát ra không phải tiếng đinh đông, mà là Phật kinh ngâm sướng. Trước kia Thanh Hư Sơn mạch đạo ra thanh tu nơi, nhất thời Phật khí bốn phía, kim quang đầy trời, mọi người liền tựa như đi tới một mảnh Phật hương nơi. Chương 173, tự nhiên chi vận, thiên địa chi luật. Nghe thần trung mộ cổ, nghe diệu pháp Phật âm. Đây hết thảy, xem Mặc Trần trợn mắt hốt mồm, hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía hiên viên Văn Anh, mở miệng hỏi, thần châu lần kia linh vật hàng thế có thể là như thế. Nói còn nói đến một nửa, lại là một tiếng trung cổ Phật âm, thành vòng tựa như khuyết tán khắp giữa thiên địa. Mặc Trần lập tức im tiếng, trong lòng tránh không khỏi lần nữa kinh hãi. Cái này âm thanh Phật gia trung cổ tiếng điếc thai nhức óc, phảng phất một đầu dao long ngay tại trong thai tùy ý bốc lên, cái kia thiện sướng Phật âm càng là mãnh liệt đến cực điểm, phảng phất buôn lôi vạn ngọn băng liệt náo hải. Một tiếng này, xa so với lúc trước càng thêm to, càng thêm đâm thẳng lòng người. Tối tăm ở giữa, trung cổ thiện sướng sớm đã rung khắp càn khôn, từng tiếng như hồng trung đại lữ, lôi minh vô tận. Theo lý thuyết, như thế nổ đùng thanh âm vang lên, phương viên mấy trăm trượng hoa cỏ cây cối đều sẽ bởi vì thanh âm mà chấn động, nhưng hôm nay bốn phía tĩnh mịch vô thanh, tất cả đồ vật, tất cả sinh linh đều yên tĩnh lại. Ken thê lương trung cổ lại một lần vang lên, nặng nề kéo dài, mang theo vô thượng thiền ý. Cửu tiêu phía trên, có đồ vật gì ầm vang vỡ vụn, nhất thời bạch quang đại hiện, một đạo Phật ảnh từ bầu trời chỗ để lọt chỗ hạ xuống, đỉnh thiên lập địa. Tiếp theo ngàn vạn hào quang theo tầng mây đột phá chiếu vào, Phật âm lượn lờ, kim quang nhào rơi vãi, liền cả quấn quanh lấy thiên địa không trung ở giữa bóng tối cũng tận số biến mất, chỉ sợ không kịp tránh không kịp. Đây không phải pháp cũng không phải thuật, mà là một tầng ý. Phật ý, hữu duyên được Phật gia thật tâm người, được Phật đà điểm hóa, Phật đà nhập thế, có thể thấy được Phật đà chân thân, cao vạn trượng, triền miên thiên địa. Mặc Trần lúc trước cái kia hỏi một chút, mình không được nghe, đã sớm bị Phật âm trừ khử. Hiên Viên Văn Anh chấn kinh ngoài, vừa định trả lời Mặc Trần yêu cầu, ai ngờ lại đến một đạo kinh thiên Phật âm. Lần này được nghe Phật gia thật âm, hai người lần nữa đổi sắc mặt. Không phải thân sắc, không phải thần thái, là chân chân chính chính màu sắc, Mặc Trần trên trán thanh ô tựa như mực, Hiên Viên Văn Anh gương mặt đỏ bừng như máu. Vang dội đến cực hạn trung cổ thiện sướng, tựa như hải triều vô vào bờ, từng tiếng như trọng kích, từng tiếng đạt chư thiên. Mọi người cùng đủ sắc mặt kinh biến. Hồng trung đại lữ thanh âm như sấm rền bạo hưởng. Mô Phật sướng âm luật, thậm chí chặn đánh phá không trung. Thiên ý Phật âm, từ thai vào não, từ não xuống tâm, lần lượt nện gõ kinh lạc, quấy nguyên cơ, mỗi người chân nguyên đều bị tiếng vang đánh cho sao động bất an, khí huyết cuồn cuộn, gắng gượng chịu đựng một trận, có thể cái kia Phật âm càng phát ra vang dội, mọi người tình hình cũng liền càng phát ra không xong, chân nguyên dần dần tán loạn khó mà ước thúc. Chỉ cần là người tu hành liền có thể minh bạch, đây là tẩu hỏa nhập ma chi dấu hiệu. Lúc này mọi người nào còn có dư cướp đoạt cái gì thiên địa linh vật, tranh thủ thời gian riêng phần mình ngồi xếp bằng trên đất, ngồi ngay ngắn trời, thân hình run rẩy, đung đưa, sức liều toàn lực che thai ngay nhét. Có thể cái này lại có chỗ lợi gì, tựa như muốn hủy diệt hết thể lôi minh thiền âm ở khắp mọi nơi, dung nhập cốt nhục, khảm vào linh hồn, cái này tâm ma tiếng vang từ nơi xa mà đến, khắp giữa thiên địa, cản không thể cản cũng không thể trốn đi đâu được. Càng huyền diệu hơn chính là, mọi người tu vi cũng không giống nhau. Trung cổ thiện sướng lại ẩn náu linh tuệ, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ngắn ngủi sau một nén nhang, mọi người gần như đồng thời gần như cực hạn, ngay tại cái này lại nhịn không được, lập tức vừa muốn nổi điên phát cuồng trong nháy mắt, tiếng vang Phật âm đột ngột tiêu tán không còn. Trong nháy mắt đó, mọi người tâm thần không minh, tựa như vào chỗ không người, lại như không tại hồng trần, quên bi, quên thích, vẹn vẹn tựa như đốn ngộ hiểu rõ. Trung cổ thiện sướng tán đi, nhưng thiền trượng bảo thụ lại không đến đây yên lặng, các loại dị hưởng cũng không biết từ đâu mà tới. Xô xô xoạt xoạt, là gió nhẹ lướt qua bên hai. Tích tác, là mưa phùn đánh kim diệp. Liễu díu, là đi xa chim chóc tại hót vang. Còn có cơn gió tại khoan khoái xuyên thẳng qua, tại nhẹ nhàng cuốn qua trong rừng, nó là thanh dương phi vũ đích quỷ quái, cũng là phất qua gương mặt hôn. Thậm chí con run xuyên thẳng qua bùn đất, dòng suối nhỏ vui sướng chảy xuôi, đồng ruộng côn trùng kêu vang tích tác, tất cả những này nhỏ vụn nhẹ giọng hội tụ vào một chỗ, nghe vào có chút lộn xộn, nhưng nếu lấy thể xác tinh thần cảm thụ, liền không khó phát giác gần chứa trong đó đại đạo chí lý. Đây là tự nhiên chi vận, đây là thiên địa chi luật, càng là đại đạo thanh âm. Không cần ai đến tận lực chỉ điểm, mọi người cứ như vậy tự nhiên mà vậy, thuận theo đạo này Phật âm, vận luật thổ tức, hành công vận nạp, trước đó tất cả sao động, cấp tốc lắng lại, thanh lương cảm giác lần nữa du tẩu toàn thân, tan hồn nhập cốt. Một lần gần như hủy diệt nguy cơ về sau, chính là một tầng tự nhiên thể ngộ cùng tâm cơ càng thêm vững chắc. Bất luận là cái nào một tầng, tại tương lai tu hành đều có bổ ích lớn. Người đến đều có duyên, hữu duyên được gọi là thiện, đây là thiền trượng bảo thụ đưa cho mọi người lễ vật, hiển lộ hết Phật gia từ bi. Lại là thời gian đốt một nén hương, nhỏ vụn tiếng vang lui tản, thanh hư sơn mạch cuối cùng lấy lại yên tĩnh, mọi người đồng thời mở mắt, lại lần nữa vọt lên. Thiên địa linh vật, từ trước đến nay là người có duyên có được, mặc dù rơi tại ta thanh hư sơn mạch bên trong, nhưng ta tông thân là chính đạo đại phái, đương nhiên sẽ không làm ra độc chiếm linh vật loại này hoạt động. Còn xin các vị trở lại riêng phần mình trong doanh trướng a. Một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, một lão giả thân ảnh dây lát tới. Lão giả mặc dù nếp nhăn răng đầy, tóc bạc trắng, nhưng thân hình thẳng tắp, hạc phát đồng nhan, một bộ đạo bào màu xanh không gió mà bay, đạo bào phía trên có từng cái kim sắc đường vân, giờ phút này càng lộ ra tôn quý bá khí. Mặc Chân ánh mắt lấp lóe, xem ra cùng mình trò chuyện với nhau, biết được từ công tử tin tức về sau, tông chủ Từ Hàn thay đổi rất nhiều, đã không có lúc trước chán trường bất lực chi dạng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía nhà khác đệ tử, ánh mắt tựa như điện, như thật có cơ duyên, mọi người liền lại làm tranh đoạt, đến lúc đó ta Thanh Hư Tông lấy xuống một vòng đất, lấy thực lực làm chuẩn, quyết ra người hữu duyên, không giết bất diệt không đoạt không đoạt, có thể được cái gì đều xem nhà mình tạo hóa, các ngươi xem, dạng này được chứ? Công chính lời hay, một tên hồng bào nam tử lại kiên quyết lắc đầu, ta cũng không muốn đánh, nhưng chỉ có một mình ta có thể được linh vật, người bên ngoài ai vào ta đốt ai, việc này không còn thương lượng. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên bốn phía tu sĩ bất mãn, thế nhưng hồng bào nam tử lại là không chút phật lòng, trực tiếp bàn địa mà ngồi, rõ ràng một bộ không hài lòng liền đến đánh ta dáng vẻ. Mặc Trần tin tưởng cái này hồng bào nam tử tất có thực lực không tầm thường, nhưng cũng không biết là nên bội phục dũng khí hơn người, vẫn là bội phục hưu dũng vô mưu. Mặc Trần nhìn kỹ lại, tại cái kia áo bào đỏ phía trên, có hai đoàn nộ diễm tiêu chí tại chỗ hai vai sinh động như thật, nương theo lấy nam tử từng tiếng đoạt người khí thế, càng là huy hoàng sinh uy. Lúc này mới trong lòng hiểu rõ, Ngũ Viêm Tông tiêu chí. Ngũ Viêm Tông tông môn kiến trúc thành hình vòng, bọc lại toàn bộ ngàn năm núi lửa, tông nội đệ tử đã núi lửa phun trào lúc nồng đậm hỏa nguyên vi dẫn, cùng tu hành bá đạo hỏa pháp, cứ thế mãi, phần lớn tính khí nóng nảy, không che lại miệng. Từ Hàn cũng biết điểm này, biết rõ tại loại này mãng phu nhiều lời vô ích, liền hư lạnh một tiếng, khoác lác đừng nói quá mức, hôm nay Hoang Châu anh kiệt tề tụ ở đây, nếu muốn ở nơi này đốt sạch bốn phương, chỉ sợ ngươi Ngũ Viêm Tông còn không có tư cách này. Ngươi hồng bào nam tử vừa định phản kích, ai ngờ trong doanh địa thiền trượng bảo thụ lại lần nữa bốn lượn sinh trưởng. Ban đầu kim diệp chồi non, tràn ra liền lập tức khô héo, kim sắc thân nhỏ nhưng dần dần khỏe mạnh, đỉnh đứng lên, cao hơn thước thấp. Theo kim diệp sinh trưởng, từng vệt nồng đậm phật khí, ngưng tụ làm từng khỏa bồ đề khổ hoạn quả, tại riêng phần mình lá thân phía trên. Một trận tuyết phong phất qua, bồ đề huyền chuyển mà rơi, không rơi chấm đất mặt đã hóa thành huyên mềm xương trắng. Trong sương mù khói trắng từng bầy màu trắng cá vàng vòng quanh chặt cây, vòng quanh Phật Đà hồ lô, ngẫu nhiên bay nhảy lấy vọt lên tới.